Chương 775 xuất phát, chương 775 xuất phát, Thần Tiêu Vũ Trụ, Cửu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Một luồng kim quang chói lóa như sao băng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác rơi ngay trước cổng chính của vương phủ. Ánh sáng tan đi, lộ ra một người. Người này khoảng chừng 40 tuổi, dáng người thẳng tắp như cây tùng, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm bẩm sinh, tựa như mang theo một luồng khí chất khiến người khác không dám nhìn thẳng. Khuôn mặt hắn tuấn tú, đường nét cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, có vài phần tương tự với Thần Tiêu Tiên Đế, chính là một hóa thân vũ trụ chi chủ của Thần Tiêu Tiên Đế đang trấn thủ tại Thần Tiêu Tiên Đỉnh. Chủ thượng, Thần Tiêu cầu kiến. Hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế cung kính hành lễ, dáng người thẳng tắp như ngọc giáo, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng. Hắn khẽ cúi đầu, hai tay đan vào nhau trước người, với một thái độ vô cùng kiêm tốn, biểu lộ hết sự tôn sùng tột bậc của mình đối với Tô Mặc. Vài giây thời gian lặng lẽ trôi qua, cánh cửa vương phủ đang đóng chặt từ từ mở ra trong tiếng kéo kẹt nhẹ nhàng, âm thanh này dường như phá vỡ sự tĩnh lặng hiện tại, vang vọng trong không khí. Một thị nữ tuyệt sắc bước ra từ bên trong, nàng mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, vạt váy khẽ lay động theo từng bước chân, uyển chuyển như sóng nước gợn, toát lên vẻ duyên dáng. Rất nhanh, nàng nhẹ nhàng đến trước hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế, khẽ cúi người, hành lễ với hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh hót trong tung lũng: "Thần Tiêu đại nhân, xin mời theo ta vào phủ. Chủ thượng đang đợi ở Thần Vũ Điện." Nói xong, nàng liền quay người dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng, tư thái thanh thoát. Làm phiên tiên tử rồi. Hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế không dám khinh thường thị nữ trước mặt dù chỉ một chút, vội vàng đáp lễ, động tác nhanh chóng mà không mất đi vẻ trững chạc. Ai biết thị nữ này có phải là người bên gối của chủ thượng không? Theo thông tin hắn thu thập được, trong số hàng triệu thị nữ bên cạnh chủ thượng, có không ít người đã có những giao lưu sâu sắc với hắn, nếu không cần thiết, hắn không dám tùy tiện chọc ghẹo các nàng. Sau đó, hắn cẩn thận theo thị nữ vào Trấn Nam Vương phủ. Nửa chén trà sau, hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế một lần nữa bước vào Thần Vũ Điện, đập vào mắt vẫn là chủ thượng Tô Mặc đang ngồi ở vị trí chủ tọa, cùng với hai lão già áo đen và áo trắng đứng sau Tô Mặc như tả hữu hộ pháp. Điều duy nhất khác biệt là thiếu đi một thiên sát chi chủ. Ngay sau đó, hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp tiến lên hành lễ, cúi gặp người, cung kính nói: "Thần Tiêu bái kiến chủ thượng, nguyện chủ thượng vĩnh hằng bất hủ, thần thông vô lượng." Giọng nói tràn đầy sự thành kính và tôn trọng, vang vọng trong đại điện trống trải. Tô Mặc khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế, mở miệng nói: "Đứng dậy đi, lần này ngươi đến đây, có việc gì?" "Tạ chủ thượng." Hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế cung kính nói lời cảm ơn rồi từ từ đứng thẳng dậy, trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng, chậm rãi nói: "Chủ thượng, Thần Tiêu lần này đến đây, là có một việc cực kỳ trọng đại muốn bẩm báo với ngài." Ngưng một chút, hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế cân nhắc từ ngữ, tiếp tục nói: "Chủ thượng, sự việc là như thế này rất nhanh." Hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế nhanh chóng kể lại chuyện về chín vũ trụ, đương nhiên, về mặt thời gian có chút thay đổi, không thể để Tô Mặc biết rằng hắn đã đích thân thử, không có cách nào phá giải đại trận vũ trụ, mới buộc phải báo cáo chuyện chín vũ trụ này cho Tô Mặc, nếu không, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Xem ra, 320 vạn năm trước, bản tôn Thần Tiêu Tiên Đế vội vàng rời khỏi Thần Tiêu vũ trụ, chính là vì chín vũ trụ này. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia thâm ý, hắn đầy ẩn ý nhìn hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế một cái, nhưng cũng không tức giận mấy, con người ai cũng có tư tâm, đối mặt với bảo vật quý giá như vậy, điều đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là bản thân mình, đó là lẽ thường tình, đổi lại là thiên sát chi chủ hay những người khác cũng vậy, bọn họ chỉ thể trung thành với hắn, chứ không phải bị hắn luyện chế thành những con rối không có tư tưởng của riêng mình. Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên. Tô Mặc đang điên cuồng nuốt chửng bản nguyên vũ trụ của một vũ trụ chi chủ ngũ văn hậu kỳ bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn về phía Thần Tiêu vũ trụ. Tô Mặc trong Trấn Nam Vương phủ không phải bản tôn của hắn, mà chỉ là một hóa thân linh hư miễn thân do hắn biến hóa. Chín cổ vũ trụ tứ kỳ làm lò luyện, trong đó còn có một cổ vũ trụ chuẩn ngũ kỳ, thật là thủ bút lớn, đáng để bản tọa phái người đi một chuyến. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia sáng rực rỡ, vũ trụ chí bảo cấp 7 thì thôi, nhưng nếu là vũ trụ chí bảo cấp 8, thậm chí cấp 9, đối với hắn hiện tại lại là một trợ lực không nhỏ. Lúc này hắn, so với vũ trụ chi chủ Cửu Văn chân chính, thiếu chính là một kiện vũ trụ chí bảo thuật tay. Nếu có thể có một kiện vũ trụ chí bảo cấp 9 trong tay, thì ngay cả vũ trụ chi chủ Cửu Văn viên mãn, hắn cũng chưa chắc không có sức chiến đấu. Cửu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ, Thần Vũ Điện. Tô Mặc ngón trỏ tay phải gõ nhẹ vào tay vịn, phát ra tiếng động có nhịp điệu, sau đó khẽ quát một tiếng: "Thanh lão." Bút một tia sáng xanh lóe lên, trong Thần Vũ Điện có thêm một người, chính là một trong hai linh hư huyễn thân đã phá hủy thần trận Phong Thiên Ngũ Thái Tiên Thiên năm xưa. "Chủ thượng, lão nô có mặt." Thanh lão quỳ một gối, cung kính hành lễ với Tô Mặc. "Thanh lão, ngươi hãy theo Thần Tiêu đi một chuyến đến chín vũ trụ đó, mang vũ trụ chí bảo về cho bản tọa." Tô Mặc ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang ra lệnh một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Chủ thượng nghe vậy, hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế do dự một chút, muốn nói gì đó. Huynh đệ tốt của hắn, chỉ trong vòng chưa đầy 12 vạn năm đã tan thành cho bụi trong đại trận đó. Vị thanh lão này tuy là vũ trụ chi chủ tứ văn viên mãn, thực lực còn mạnh hơn bản tôn của hắn một chút, nhưng muốn phá trận đoạt bảo, hắn vẫn không mấy lạc quan. Đại trận đó, không phải vũ trụ chi chủ tứ văn có thể phá giải, muốn thuận lợi đoạt lấy chí bảo đang thanh nén, tốt nhất vẫn nên thỉnh vị tiền bối đã cướp đoạt bản nguyên vũ trụ của cổ thần vũ trụ và 12 vũ trụ khác thì hơn. Chỉ là lời vừa đến miệng, đồng tử của hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế đột nhiên co rút lại, cảm giác mà vị thanh lão này mang lại cho hắn, lại khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với hai lão già áo đen và áo trắng. Cái này, chẳng lẽ vị thanh lão này cũng giống như hai lão già áo đen và áo trắng, đều là vũ trụ chi chủ ngũ văn? Ngay lúc này, Tô Mặc vung tay áo, một luồng sáng lóe lên, một thanh thần kiếm chí bảo phát ra ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm lưu chuyển ngũ sắc quang mang, trôi kiếm khảm một viên bảo thạch lấp lánh, trong bảo thạch ẩn hiện vô số tinh thần đang lấp lánh, phát ra một luồng khí tức thần bí mà mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều vũ trụ chi chủ Tam Văn cũng phải kinh hãi. "Thần Tiêu, lần này ngươi bẩm báo có công, thanh kiếm chí bảo vũ trụ cấp thấp cấp 4 tinh thần toái vũ kiếm này sẽ ban cho ngươi." Hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ và kích động. Hắn đang nghĩ Tô Mặc sẽ có phần thưởng, nhưng không ngờ phần thưởng lại phong phú đến vậy, chí bảo vũ trụ cấp 4, bản tôn của hắn đã cố gắng bao nhiêu kỷ nguyên hỗn độn, cũng chỉ tích lũy được 3 món. Có thanh tinh thần toái vũ kiếm này, tuy vẫn chưa đủ để bản tôn bù đắp tất cả tổn thất, nhưng cũng đã bù đắp được phần lớn. Hắn vội vàng túi người một lần nữa, quỳ sâu xuống đất, giọng nói mang theo sự biết ơn không thể kìm nén, "Chủ thượng ân trọng, Thần Tiêu vô cùng biết ơn. Nhất định sẽ cống hiến hết mình, không phụ lòng chủ thượng." "Đứng dậy đi." Tô Mặc thần sắc thản nhiên, khẽ nâng tay ra hiệu cho hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế đứng dậy, ánh mắt chuyển sang Thanh lão, nói: "Thanh lão, sự việc không nên chậm trễ, các ngươi hãy lập tức khởi hành đi." Chương 776 Cự Ma, chương 776 Cự Ma Vạn Long Vũ Trụ, không gian bản nguyên. Lấy 9 đại tứ kỷ cổ vũ trụ làm lò luyện, không biết là ai lại có bút pháp lớn đến vậy. Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia tò mò, đặc biệt là chuẩn ngũ kỷ cổ vũ trụ kia, ý chí vũ trụ của nó cường đại, không hề thua kém chủ vũ trụ Cửu Văn Sơ Kỳ là bao, dù là dùng thủ đoạn khéo léo, mới có thể thành công kết hợp 9 vũ trụ này, bố trận. Đó cũng không phải điều mà chủ vũ trụ Thất Văn bình thường có thể làm được, rất có thể là chủ vũ trụ Bát Văn, thậm chí là chủ vũ trụ Cửu Văn. Ngay sau đó, trong mắt Tô Mặc lại thêm một tia nóng bỏng, chủ vũ trụ Bát Văn thậm chí Cửu Văn, nếu có thể thuận thế mà đoạt lấy, đủ để khiến tu vi thực lực của ta tăng lên một bậc, thêm vào 9 tòa tứ văn cổ kỳ vũ trụ kia, Hồng Mông thần thể một lần nữa bước vào thất truyền đại thành, thậm chí viên mãn, cũng không phải là không thể. Ánh mắt lại quét qua hóa thân Thần Tiêu Tiên Đế cùng Thanh lão rời khỏi Thần Tiêu vũ trụ, Tô Mặc hai mắt khép lại, hiệu chuyển Hồng Mông thần điện lại vận chuyển, tiếp tục nuốt trường chủ vũ trụ Ngũ Văn hậu kỳ chỉ còn ra bọc xương kia. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh, đã là 18.000 năm trôi qua. Ngoài 9 vũ trụ, Thần Tiêu Tiên Đế cung kính nhìn Thanh lão, dù đã cố gắng che giấu, nhưng sâu trong đồng tử vẫn ẩn hiện một tia chấn động khó tả. Vốn tưởng rằng đã đủ xem trọng vị Thanh lão này, vạn vạn không ngờ, vẫn là đánh giá thấp hắn, chỉ trong chưa đầy 2 vạn năm ngắn ngủi, đã vượt qua 230 tỷ năm ánh sáng vũ trụ hư không, đến được đây, tốc độ này, so với chủ vũ trụ tứ văn hậu kỳ như ta nhanh hơn gấp trăm lần, hơn nữa, toàn bộ quá trình vị Thanh lão này đều không hề mượn sự trợ giúp của trí bảo, hắn tuyệt đối không đơn giản như chủ vũ trụ Ngũ Văn. Lục Văn, vị Thanh lão này ít nhất cũng là chủ vũ trụ Lục Văn. Cường giả như vậy, lại chỉ là một người hầu dưới trướng chủ thượng hắn rốt cuộc là thân phận gì? Bên kia, Thanh lão khẽ gật đầu với Thần Tiêu Tiên Đế, coi như chào hỏi xong, ánh mắt chuyển động, rơi vào 9 vũ trụ không xa. Trong nháy mắt, trong mắt hắn thần quang bùng nổ, từng đạo quy tắc vũ trụ dày đặc, như lưới đan sen nhanh chóng hiện ra trong mắt hắn, dường như muốn nhìn thấu mọi bí mật của 9 vũ trụ thần bí này. Sau một khắc trà, một tòa vũ trụ đại trận thật tốt. Thanh lão trong lòng khẽ thở dài, 9 đại tứ kỷ cổ vũ trụ này không chỉ là lò luyện chí bảo, không ngừng cung cấp năng lượng bản nguyên cho chí bảo vũ trụ kia, mà còn là nguồn sức mạnh của vũ trụ đại trận này, muốn phá trận, ngay cả chủ vũ trụ Bát Văn cũng phải trả một cái giá nào đó. Đây là khi 9 đại tứ kỷ vũ trụ kia đã tiêu hao không ít bản nguyên vũ trụ, nếu không, uy năng của vũ trụ đại trận kia sẽ còn tăng vọt rất nhiều. Hóa thân chủ vũ trụ tứ văn sơ kỳ của Thần Tiêu Tiên Đế, căn bản không thể chống đỡ được 11 vạn năm, có thể kiên trì vạn năm không diệt, đã là may mắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh lão quay đầu lại, nhìn Thần Tiêu Tiêu Tiên Đế, thần sắc nghiêm túc và trầm ổn nói: "Thần Tiêu, trận này cực kỳ phức tạp và hung hiểm, ngươi và hóa thân của ngươi lát nữa hay ở lại ngoài trận, lao phu một mình vào trận là được." Đối mặt với loại đại trận tuyệt thế mà chủ vũ trụ Bát Văn cũng gặp nguy hiểm này, Thần Tiêu Tiên Đế và hóa thân của hắn, với tu vi chủ vũ trụ thứ văn, nếu cùng hắn vào trận, ngoài việc trở thành gánh nặng, làm vướng chân hắn ra, sẽ không có tác dụng gì khác. Thần Tiêu Tiên Đế khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng hắn cũng hiểu, những gì Thanh lão nói đều là sự thật, thực lực của mình trước mặt đại trận đáng sợ như vậy, quả thật như con kiến. Trong lòng cười khổ một tiếng, Thần Tiêu Tiên Đế cung kính nói: "Thanh lão, Thần Tiêu hiểu rõ, mọi việc đều nghe theo Thanh lão sắp xếp, chỉ là mong Thanh lão hãy cẩn thận nhiều hơn, Thần Tiêu ở đây tĩnh tâm chờ thì tốt." Thanh lão khẽ gật đầu, thân ảnh động, rất nhanh đã vượt qua 1 năm ánh sáng vũ trụ hư không, một bước đạp vào vũ trụ thần trận. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Cảnh tượng 9 vũ trụ ban đầu lập tức biến mất, thay vào đó là một biển lửa vô tận. Hỏa thân hủy diệt bùng cháy dữ dội, như những con thú khổng lồ hung tợn, phát ra tiếng gầm giống kinh thiên động địa, cuồn cuộn lao về phía Thanh lão. Mỗi một đóa lửa đều dường như có sinh mệnh, nhảy nhót lấp lánh, tản ra khí tức khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ cần đến gần, là có thể cảm nhận được uy năng khủng bố đủ để dễ dàng tiêu diệt một chủ vũ trụ nhất văn. Tuy nhiên, đối với điều này, Thanh lão vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn xem như không thấy, bước chân lớn tiến lên, mặc cho hỏa thần hủy diệt xâm thực thiêu đốt. Linh hư nguyên thân, phòng ngự Hồng Mông thần thể, tuy không bằng bản tôn, nhưng cũng không kém gì chí bảo vũ trụ cấp thấp Thất Văn, không phải những hỏa thần hủy diệt xung quanh có thể làm tổn thương. Sau một khắc đồng hồ, biển lửa vô tận dường như bị một lực lượng thần bí và mạnh mẽ hút cạn trong tích tắc, biến mất không dấu vết. Thay vào đó, là một thế giới băng giá trắng bạc chết chóc. Rộng lớn vô biên, nhìn một cái, toàn là những ngọn núi băng trùng điệp và những cánh đồng băng vô tận. Cái lạnh khủng khiếp tràn ngập khắp thế giới, ngay cả chủ vũ trụ Tam Văn đặt mình vào đó cũng sẽ bị đóng băng hoàn toàn, sinh cơ đoạn tuyệt trong vòng chưa đầy một khắc trà. Tuy nhiên, đối với Thanh lão mà nói, cái lạnh này lại như gió nhẹ thổi qua mặt, căn bản không thể gây ra chút ảnh hưởng nào cho hắn, ngay cả vạt áo của hắn cũng không hề lay động. Sau nửa canh giờ, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, thế giới băng giá trắng bạc hoàn toàn tan vỡ, thay vào đó là một thế giới cuồng phong báo táp gào thét. Trời đất dường như bị một lực lượng cuồng bạo khuấy động, vô tận cuồng phong hủy diệt hành hành khắp bầu trời, phát ra tiếng gào thét chói tai, như muốn cuốn tất cả vạn vật vào đó, nghiền nát thành cho bụi. Ngay cả chủ vũ trụ tứ văn, trong thế giới cuồng phong này, cũng sẽ cựu tử nhất sinh, tùy tiện một luồng cuồng phong hủy diệt, cũng có thể khiến hắn bị trọng thương. Hóa thân chủ vũ trụ tứ văn của Thần Tiêu Tiên Đế, đã bỏ mạng trong thế giới cuồng phong này, bị cuồng phong hủy diệt đáng sợ kia nghiền nát thân thể, tiêu diệt thần hồn. Thanh lão đứng giữa trung tâm cuồng phong gào thét, y phục bay phấp phới, như một lá cờ đèn tung bay trong gió, tóc cũng bay phấp phới theo gió. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh tự tại, không hề có bất kỳ động tác phòng ngự nào, mặc cho cuồng phong hủy diệt hoàn toàn bao phủ mình, khả năng phòng ngự đáng sợ sánh ngang với trí bảo vũ trụ cấp thấp cấp 7, chính là tùy hứng như vậy. Thế giới cát đỏ, thế giới canh kim, thế giới cô mục, thế giới tịch diệt. Thanh lão một đường thế như trẻ tre, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, lại liên tiếp phá vỡ năm thế giới trận pháp lớn, như vào chỗ không người, không có sức mạnh sánh ngang chủ vũ trụ bát văn, hồng mông thần thể thất chuyển với phòng ngự đáng sợ sánh ngang trí bảo vũ trụ cấp 7, quả thực là vô giải. Hắn thậm chí không dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác, chỉ dựa vào khả năng phòng ngự mạnh mẽ của mình, đã dễ dàng quét sạch mọi thứ. Tiếp theo, chỉ còn lại thế giới trận pháp cuối cùng. Thanh lão lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng lại, trong mắt dần dần thêm một tia ngưng trọng, đây cũng là nơi đáng sợ nhất của vũ trụ đại trận này, đủ để nguy hiểm đến chủ vũ trụ bát văn. Ngoài 9 vũ trụ 820 tỷ năm ánh sáng vũ trụ, trong một vũ trụ rộng lớn hơn vạn long vũ trụ gấp 10 lần. Một tôn cự ma có hình thái đáng sợ đang chìm vào giấc ngủ, cự ma đáng sợ có hai đầu tám tay, toàn thân tỏa ra khí tức tà ác khiến ngay cả Huyền Long tôn chủ, một chủ vũ trụ thất văn, cũng phải rợn tóc gáy, mỗi lần hít thở, vô tận ma khí như thủy triều đen quần quần phun ra từ miệng mũi hắn, nhuộm đen không gian xung quanh. Đột nhiên, tôn cự ma đáng sợ này dường như cảm nhận được điều gì, hai cặp mắt ma phát ra ánh sáng đỏ máu chậm rãi mở ra, có thể đi đến bước cuối cùng này, cũng có chút năng lực. Chủ vũ trụ thất văn viên mãn, vừa hay dùng máu của ngươi để bảo bối của bản tọa hoàn thành lần lộ sát cuối cùng. Chương 777 phá trận, chương 777 phá trận 9 vũ trụ, trong thế giới trận pháp. Lao Thanh chỉ dừng lại một hơi thở, liền bước một bước, tiến vào tầng trận pháp cuối cùng. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trước mắt như mộng ảo vỡ tan, đột nhiên thay đổi lòng trời lở đất. Sa mạc vô biên vốn có như bọt nước biến mất không dấu vết, thay vào đó là một thế giới ma khí tràn ngập hơi thở khủng bố. Toàn bộ không gian bị ma khí đặc quánh như mực, âm u bao phủ, những ma khí này như có sinh mệnh, cuộn trào trong không khí, phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp và âm u, như đang kể lể sự oán độc và ý chí hủy diệt vô tận. Ngay cả chủ vũ trụ sáu văn đặt mình vào đó cũng không trụ được quá lâu, đã bị ma khí này ăn mòn và tiêu diệt, bao nhiêu năm tháng khổ tu của mấy kỷ vũ trụ đều đổ sông đổ biển. Ngay sau đó, từ sâu thẳm của ma khí, vô số ma đầu hung tợn đáng sợ như thủy triều tuôn ra. Chúng có hình dạng kỳ quái, có con giống như ác quỷ gào thét, khuôn mặt méo mó cực độ, đôi mắt chúng lóe lên ánh đỏ yêu dị khát máu, như có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi tận đáy lòng người. Có con như ác quỷ khổng lồ, thân thể to lớn như núi, sau lưng mọc một đôi cánh rơi khổng lồ che trời che đất, vỗ mạnh trong ma khí, mỗi lần vỗ đều tạo ra những luồng khí đen như mực, nơi nào đi qua, không gian đều nổi lên những gợn sóng nhỏ, như không chịu nổi sức nặng. Những ma đầu này thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm giống khiến người ta kinh hoàng vỡ nát, như lưỡi dao sắc bén xé rách không gian, như muốn chọn người mà nuốt chửng. Toàn bộ cảnh tượng như địa ngục hiện thế, cực kỳ kinh khủng. Những luồng hơi thở còn khủng bố hơn cả Huyền Long tôn chủ, một chủ vũ trụ bảy văn giai đoạn đầu, không ngừng bốc lên từ những ma đầu đó. Những hơi thở này nặng nề và áp lực, như những ngọn thần sơn vô hình, đè nén khiến người ta không thở nổi. Ngay cả chủ vũ trụ tám văn, dưới nhiều luồng hơi thở khủng bố như vậy, cũng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Chỉ cần sơ suất một chút, thế giới ma khí này sẽ là mộ chôn của hắn. Chủ vũ trụ bảy văn, dù đã đạt đến cảnh giới viên mãn, phòng ngự thần thể còn có thể sánh với vũ trụ trí bảo cấp 7, trong thế giới ma khí này đều khó thoát khỏi cái chết, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Tuy nhiên, lão Thanh đứng giữa vô tận ma khí, sắc mặt vẫn bình thường, không lộ ra một chút sợ hãi nào. Chư vị huynh đệ, đã đến lúc các ngươi thể hiện rồi. Giọng nói của lão Thanh vang lên trong bản mệnh vũ trụ, trầm thấp và mạnh mẽ, như xuyên qua giới hạn không gian và thời gian. 36 thiên cương hợp thần đại trận, khởi. Theo một tiếng đại đạo âm vang vọng trong bản mệnh vũ trụ của lão Thanh, 36 hư ảnh linh hư cao hàng vạn đạo niên hiện ra, chúng có tư thái trang nghiêm, ngồi khoanh chân vững vàng ở bốn phía bản mệnh vũ trụ của lão Thanh, sắp xếp có trật tự theo một thế trận cực kỳ huyền ảo. Thần quang rực rỡ từ trên người chúng phun trào như suối, nóng bỏng và chói mắt, như muốn chiếu sáng toàn bộ bản mệnh vũ trụ. Ngay sau đó, từng hư ảnh thiên cương ma thần khủng bố từ trên người chúng từ từ bay lên. Những hư ảnh thiên cương ma thần này có hình dạng khác nhau, có con ba đầu sáu tay, cầm đủ loại thần binh lợi khí, tỏa ra sát khí sắc bén, có con thân thể to lớn như núi, quanh thân bao quanh những phủ văn thần bí, toát ra uy nghiêm vô tận. Mỗi con đều có khí thế mạnh mẽ, trực tiếp đuổi kịp chủ vũ trụ tám văn. Hợp. Lại một tiếng đại đạo âm vang vọng trong bản mệnh vũ trụ của lão Thanh, 36 thiên cương ma thần tăng lên vô hạn, như 36 dòng lũ, nhanh chóng hòa làm một với bản mệnh vũ trụ của lão Thanh. Ngay trong khoảnh khắc này, sức mạnh trong cơ thể lão Thanh như lũ núi vỡ đê, điên cuồng tăng vọt. Giới hạn sức mạnh của chủ vũ trụ bảy văn viên mãn bị phá vỡ ngay lập tức, một bước tiến vào cảnh giới chủ vũ trụ tám văn. Tuy nhiên, sự tăng vọt sức mạnh này vẫn chưa dừng lại, mà như ngựa hoang mất cương, tiếp tục lao điên cuồng. Chủ vũ trụ tám văn trung kỳ, chủ vũ trụ tám văn hậu kỳ, đà tăng trưởng sức mạnh của hắn không hề suy giảm, có xu hướng trực tiếp đuổi kịp đỉnh cao của chủ vũ trụ tám văn. Áp lực khủng khiếp tuyệt luân lấy Lao Thanh làm trung tâm, điên cuồng quyết tán ra xung quanh, toàn bộ thế giới ma khí đều rung chuyển dữ dội. Ma khí quần quần bốn đặc quánh như mực, cuộn trào, dưới áp lực này, như băng bị nung nóng, hóa thành từng luồng khói xanh tiêu tan vào hư vô. Hơn nữa, không ngừng lan rộng ra bốn phía, có xu hướng quét sạch toàn bộ thế giới ma khí, quét sạch mọi tà ác và bóng tối. Những ma đầu hung tợn đáng sợ, dưới sự va chạm của áp lực khủng khiếp này, như những con kiến yếu ớt, không ngừng tan vỡ và biến mất, phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. 9 vũ trụ, cách 82 tỷ năm vũ trụ, trong vũ trụ rộng lớn hơn vạn lòng vũ trụ gấp 10 lần. Không tiếp, con dẹp này lại còn có ẩn dấu. Sắc mặt của con quỷ khổng lồ hai đầu tám tay đột nhiên thay đổi, lập tức đứng dậy, áp lực khủng bố đó, nào phải là chủ vũ trụ bảy văn viên mãn. Không ổn. Đột nhiên, con quỷ khổng lồ hai đầu tám tay như nghĩ ra điều gì, trong đôi mắt ma quỷ đỏ rực lóe lên vẻ lo lắng, chủ vũ trụ tám văn hậu kỳ, nếu là lúc đỉnh cao của cựu giới lục thần đại trận, đủ sức trọng thương hắn, thậm chí có khả năng không nhỏ để tiêu diệt hắn hoàn toàn. Nhưng bây giờ, chí bảo của hắn sắp được thai nghén hoàn thành, bản nguyên của 9 vũ trụ cổ 4 kỳ đã bị hút đi quá nửa, uy năng giảm sút nghiêm trọng, chỉ miễn cưỡng có thể chấn áp chủ vũ trụ 8 văn sơ kỳ, tuyệt đối không thể ngăn cản một chủ vũ trụ 8 văn hậu kỳ. 9 vũ trụ, trong thế giới trận pháp. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, như sấm sét, phát ra từ trong cơ thể lão thanh, thân thể chưa đầy 1m8 của hắn tăng cao vô hạn, hóa thành một vị cự thần khủng bố cao hàng vạn đạo niên, như muốn nổ tung toàn bộ thế giới ma khí, khí thế toàn thân lại tăng thêm một bậc, ẩn ẩn có xu hướng sánh ngang với đỉnh cao của chủ vũ trụ 8 văn. Cho lão phu phá. Giọng nói như trùng lớn, mang theo uy nghiêm vô thượng, chấn động toàn bộ thế giới ma khí, ngay sau đó, lao thành đấm ra một quyền. Sức mạnh khủng khiếp gần bằng đỉnh cao của chủ vũ trụ 8 văn quét ngang, như một cơn bão vũ trụ hủy diệt đột nhiên bùng nổ. Sức mạnh này đủ để phá hủy một vũ trụ cổ một kỷ, toàn bộ thế giới ma khí lập tức như gặp phải tai họa diệt vong, không gian vốn đã rung chuyển không ngừng vì áp lực của lao thành, giờ đây càng như một tấm gương bị búa tạ đập mạnh, trực tiếp vỡ tan, tạo thành vô số vết nứt không gian, nuốt chửng những ma đầu đang thoát, như muốn xóa sổ chúng hoàn toàn khỏi thế giới ma khí. Ngay sau đó, là bức tường thế giới, dưới sự va chạm của sức mạnh khủng khiếp đó, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bắt đầu nứt ra, từng vết nứt khủng khiếp như mạng nện, nhanh chóng lan rộng trên toàn bộ bức tường thế giới. Đồng thời, toàn bộ cựu giới lục thần đại trận đều rung chuyển dữ dội, thế giới lửa ban đầu thậm chí còn sụp đổ hoàn toàn, vô tận thần viêm trong khoảnh khắc này như mất đi sự hỗ trợ của sức mạnh, tối tăm không ánh sáng, sau đó như bọn biển vỡ tan và biến mất. Và là nguồn sức mạnh của cựu giới lục thần đại trận, 9 vũ trụ cũng không hề dễ chịu, dị vũ trụ như tận thế đã đến, chỉ vào hỗn loạn và hủy diệt. Vô số thế giới cùng với sinh linh bên trong, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã hóa thành cho bụi, tan biến. Không được, không thể để con dẹp đó tiếp tục tấn công như vậy nữa. Con quỷ khổng lồ hai đầu tám tay nóng như lửa đốt, những giọt mồ hôi to bằng cục hỗn độn lớn không ngừng nhỏ xuống trán, nhiều nhất chỉ trong thời gian một chén trà, cựu giới lục thần đại trận sẽ sụp đổ hoàn toàn, đến lúc đó, chí bảo mà hắn đã mất hàng chục vạn kỳ hỗn độn, vô số tài nguyên mới thai nghén ra chắc chắn sẽ bị con dẹp này làm áo cưới không công. Cách duy nhất bây giờ là trong đôi mắt ma quỷ đỏ rực của con quỷ khổng lồ hai đầu tám tay lóe lên vẻ tàn nhẫn, như đã hạ quyết tâm nào đó. Con dẹp đáng chết, muốn cướp thức ăn từ miệng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Chương 778 tám tay cự kiểu một chương 778 tám tay cự kiểu một giọng nói của cự ma tám tay đầy phẫn nộ và không cam lòng, giống như một con dã thu hoàn toàn cuồng nộ, gầm thét điên cuồng, làm rung chuyển toàn bộ vùng đất ngủ say. Bản nguyên vũ trụ, sát lệ. Một tiếng hét chói tai vang trời động đất, từ miệng cự ma tám tay truyền ra, dường như vượt qua hàng trăm tỷ năm vũ trụ hư không, vang vọng khắp 9 vũ trụ, hồi lâu không dứt. Giây tiếp theo, biển bản nguyên của 9 vũ trụ rung chuyển dữ dội, bản nguyên vũ trụ giống như dòng lũ vỡ đê, vượt qua thời không mênh mông, không ngừng tuôn vào cựu giới lục thần đại trận. Trong chớp mắt, cựu giới lục thần đại trận thần quang đại tác, đại trận vốn đang rung chuyển dữ dội, lung lay sắp đổ, giống như được truyền vào vô tận sức sống, nhanh chóng ổn định lại. Những trận văn phát ra ánh sáng thần bí, vốn đã mờ nhạt chớp nhoáng, giờ đây lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đan xen thành một đồ án huyền diệu vô cùng, như thể đang diễn giải quy tắc tối cao giữa các vũ trụ. Từng thế giới trận pháp bắt đầu hồi phục với tốc độ kinh người, giống như thế giới lửa sụp đổ trước tiên, thần viêm cuồn cuộn bốc cháy từ hư không, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ thế giới trận pháp, uy năng còn hơn cả trước đây, đủ để trọng thương tiêu diệt chủ vũ trụ ba văn. Và tinh bích thế giới của thế giới ma khí cũng dưới sự nuôi dưỡng của bản nguyên vũ trụ mà nhanh chóng tăng lên. Tinh bích vốn đầy vết nứt, lung lay sắp đổ, trở nên kiên cố không thể phá hủy. Ma khí âm u bị mài mòn, cũng hồi sinh từ cho tàn, lại một lần nữa tràn ra, quét sạch toàn bộ thế giới ma khí, ngay cả những ma đầu bị khe nứt không gian nuốt chửng cũng đều được tái sinh. Uy thế còn hơn trước mấy lần, đủ để trọng thương thậm chí tiêu diệt chủ vũ trụ 8 văn trung kỳ. Mặc dù một lần điều động lượng lớn bản nguyên của 9 vũ trụ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thai nghén cuối cùng của trí bảo của hắn, làm lung lay căn cơ bản nguyên của nó, thậm chí khiến trí bảo rất phẩm cấp, nhưng cự ma tám tay hiện giờ đã không còn bận tâm nhiều đến thế, dù có lung lay căn cơ rất phẩm cấp, cũng tốt hơn nhiều so với việc cứ thế dâm trí bảo mà hắn đã dày công bồi dưỡng cho kẻ khác. Con dẹp đáng chết, ngươi hay đợi đấy, chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế cho qua được. Nhìn lao thanh trong thế giới ma khí một cách dữ tợn, lửa giận và sát khí trong mắt cự ma tám tay dường như muốn thiêu rụi thanh long, ngay sau đó, chỉ thấy cự ma tám tay vung tay một cái, trực tiếp xé rách bức tường thế giới, rời khỏi thế giới ngủ say của hắn, nhanh chóng bay về phía 9 vũ trụ. Mặc dù dưới sự dung hợp của lượng lớn bản nguyên của 9 vũ trụ, uy năng của cựu giới lục thần đại trận tăng vọt, nhưng vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại công kích của một chủ vũ trụ 8 văn đỉnh phong, muốn đánh bại thậm chí trấn áp hắn là hoàn toàn không thể, nếu hắn không ra tay, lâu dần vẫn khó thoát khỏi cục diện bị phá trận đoạt bảo. Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên. Tô Mặc ánh mắt ngưng tụ, tất cả mọi thứ trong thế giới ma khí đó, dường như ở ngay trước mắt, hiện rõ trong mắt hắn. Hóa ra còn có ẩn dấu, xem ra ta còn phải thể hiện thêm chút thực lực nữa mới được. Khoảnh khắc tiếp theo, lại có 13 đạo thần quang rực rỡ, như sao băng xé toạc màn đêm, từ bản mệnh vũ trụ của Lão Thanh bay lên, tương ứng với 36 đạo linh hư huyễn thân trước đó, tạo thành số lượng 7749, kết hợp thành Thiên Diễn Hợp Thần đại trận. 7749 tôn Thiên Diễn Ma Thần hư ảnh, mạnh hơn Thiên Cương Ma Thần không ít, gần như đủ sức sánh ngang với chủ vũ trụ 8 văn cấp thấp, từ trên đỉnh đầu từng linh hư huyễn thân bay lên, nhanh chóng dung nhập vào bản mệnh vũ trụ của Lão Thanh, lập tức, khí thế toàn thân Lão Thanh lại một lần nữa như ngồi tên lửa phi tốc tăng vọt, trực tiếp vượt qua hai tiểu cảnh giới, một lần vọt lên cảnh giới chủ vũ trụ chuẩn 9 văn. Một luồng uy áp đáng sợ, vượt xa trước đây mấy lần, từ trên người Lão Thanh như sóng dữ dâng trào, mang theo thế hủy thiên diệt địa, lấy Lão Thanh làm trung tâm, lan tỏa khắp toàn bộ cựu giới lục thần đại trận. Trong nháy mắt, toàn bộ cựu giới lục thần đại trận dưới luồng uy áp này lại một lần nữa rung chuyển dữ dội, nhịp điệu vận hành vốn ổn định bị phá vỡ hoàn toàn, phát ra từng trận tiếng gầm rú trầm đục, như thể không chịu nổi gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ, lung lay sắp đổ. Và tinh bích thế giới của thế giới ma khí vừa mới lành lại, dưới sự xung kích của thần uy rực rỡ này, giống như mặt gương bị búa tạ đập mạnh, xuất hiện từng vết nước ngang dọc, như mạng nện, lan rộng với tốc độ cực nhanh, chia cắt tinh bích thành từng mảnh vụn. Ma khí âm u và ma đầu được tái sinh, cũng lại một lần nữa như bọt biển tan biến, như thể mọi thứ trước đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua, không để lại dấu vết. Không sao có thể như vậy, con dẹp này lại còn có ẩn dấu cự ma tám tay, vừa rời khỏi vũ trụ rộng lớn không bao lâu, đã trợn mắt há hốc mồm, trong huyết sắc ma đồng tràn đầy chấn động và tuyệt vọng. Con dẹp đó lại là một chủ vũ trụ chuẩn chính văn, ngay cả cựu giới lục thần đại trận ở thời kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của nó, huống chi là bây giờ, dưới sự ra tay toàn lực của một chủ vũ trụ chuẩn chính văn, không chống đỡ được một chén trà thời gian, mà hắn muốn đến đó, không phải chuyện trong một chén trà ngắn ngủi. Khoảnh khắc này, cự ma tám tay hối hận vô cùng, đều là ngủ say, tại sao nhất định phải trở về tu la vũ trụ ngủ say, tại sao không thể ở lại trong chín vũ trụ ngủ say? Ít nhất cũng nên để lại một hóa thân chấn giữ, bây giờ thì hay rồi, gần một kỷ nguyên vũ trụ nỗ lực, cứ thế mà tiện nghi cho kẻ khác. Ai, bây giờ ta chỉ hy vọng hung danh lấy lừng của bát tí tu la tộc ta có thể khiến người đó có chút kiêng dè, nếu không, cựu giới lục thần đại trận, thế giới ma khí. Thanh Long thân thể khẽ động, vừa định ra tay phá trận lần nữa, phía trước ma khí âm u còn sót lại không nhiều, giống như bị ném vào một quả bom hạng nặng, cuộn trào dữ dội, như biển đen sôi sục, điên cuồng dâng trào, xoay tròn, hình thành một xoáy nước khổng lồ. Trung tâm xoáy nước, một luồng khí tức mạnh mẽ và tà ác phun trào ra, đi kèm với luồng khí tức này, từng tiếng gầm thét giận người liên tiếp vang lên, như thể có một con hung thú viễn cổ đã ngủ say vô số năm, sắp thức tỉnh từ bóng tối vô tận, tuyên bố sự giáng lâm của nó xuống thế gian. Ngay sau đó, một tiếng đông vang trời, toàn bộ thế giới ma khí rung chuyển dữ dội, một tôn cự ma khổng lồ hai đầu tám tay cao hơn 10 triệu đạo niên từ từ hiện ra từ xoáy nước ma khí. Hai cái đầu của hắn giống như hai vòng hỗn độn nhỏ, đôi mắt đỏ như máu, giống như bốn phương biển máu vô tận, tỏa ra ánh sáng rực lửa và đầy sát ý, trong đồng tử dường như cháy lên vô tận lửa giận, như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ trên thế gian, tất cả đều há to miệng máu, răng nanh đan sen, mỗi cái không dưới một vạn đạo niên, giống như một thế giới hỗn độn đỉnh cấp, trong miệng không ngừng phun ra khói đen, ẩn hiện truyền đến vô số tiếng gầm thét đáng sợ của ma đầu, giống như lời nguồn chết. Chóc từ địa ngục u minh, tám cánh tay giống như tám cây cột trời ngọc trụ, dường như có thể chống đỡ tám phương vũ trụ, khí tức trên người âm u và mạnh mẽ, hoàn toàn không thể so sánh với những ma đầu hung ác trước đó, không hề kém chủ vũ trụ tám văn sơ kỳ. Nhìn Lão Thanh, đôi mắt đỏ như máu lóe lên một tia giận dữ khó kìm nén, nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết, tiến lên một bước, chắp tay về phía Lão Thanh, cố gắng giữ giọng điệu của mình bình thản, mở miệng nói: "Bát Tí Cự Nguyên, tộc Lao Bát Tí Tu La tộc, đã gặp đạo hữu, nơi đây là nơi trí bảo của tộc ta thanh nén, xin đạo hữu nể mặt các vị lao tổ của tộc ta, hãy rút lui, Bát Tí Tu La tộc ta xưa nay ân oán phân minh, sau này ác có trọng tạ." Chương 779 đánh nổ 8 văn vũ trụ chi chủ. Chương 779 đánh nổ 8 văn vũ trụ chi chủ. Bát Tí Cự Nguyên trong lòng căng thẳng tột độ, hai cặp huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh lão, nước xa không cứu được lửa gần, giờ đây hắn chỉ có thể ký thác hy vọng và uy danh lừng lẫy của Bát Tí Tu La tộc, mong rằng nó có thể chấn áp được vị chuẩn cựu văn vũ trụ chi chủ này. Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên. Không ngờ, chí bảo này lại đến từ Bát Tí Tu La tộc, ta còn chưa tìm thánh linh nhất tộc gây phiền phức, ngược lại lại đụng độ với Bát Tí Tu La tộc phía sau hắn, thế sự thật là vô thường. Tô Mặc khẽ miệng khẽ nhếch lên, trên mặt thêm vài phần ý vị trêu tức, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp tình hợp lý, có thể lấy chín đại tứ kỳ cổ vũ trụ làm lò luyện, bồi dưỡng vũ trụ chí bảo, rất có thể liên quan đến Bát Văn Cựu Văn vũ trụ chi chủ, mà chín vũ trụ kia nằm trong không gian vũ trụ thuộc phạm vi thế lực của Bát Tí Tu La tộc, trong đó những vũ trụ chi chủ Bát Văn trở lên, cho dù không phải đến từ Bát Tí Tu La tộc, thì cũng là quyến tộc phụ thuộc dưới chúng họ, đối đầu với Bát Tí Tu La tộc, chỉ là vấn đề thời gian. Cựu giới lục thần đại trận, thế giới ma khí. Thanh lão từ trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn một con kiến hôi, nhìn Bát Tí Cự Nguyên, cười lạnh một tiếng, giọng đầy khinh bỉ: "Bát Tí Tu La tộc, hừ, cái danh hiệu lớn thật, nhưng trong mắt lão phu, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái nơi thai nghén trí bảo này, Bát Tí Tu La tộc các ngươi chiếm được, lão phu vì sao không chiếm được? Đừng lấy lao tổ tộc ngươi ra uy hiếp ta, hôm nay trí bảo này lão phu quyết định phải lấy." Các chuẩn cựu văn vũ trụ chi chủ khác kiêng rẻ Bát Tí Tu La tộc, không dám tùy tiện chọc vào họ, nhưng hắn thì không sợ, với tu vi thần thông của bản tôn hiện tại, chỉ cần không phải tồn tại trên vũ trụ chi chủ, bản tôn đều không hề e ngại, đánh không lại, nhưng bản tôn một lòng muốn đi, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Thú hồ, bản tôn và Bát Tí Tu La tộc sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Thánh linh nhất tộc dám phái người đến vây giết bản tôn của hắn, bản tôn tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ, hiện tại chưa ra tay, chỉ là bọn họ nhất thời chưa có thời gian rảnh rỗi mà thôi, mà một khi thánh linh nhất tộc bị diệt vong dưới tay bọn họ, Bát Tí Tu La tộc tuyệt đối không thể bỏ qua. Thánh linh nhất tộc là một trong 16 quyến tộc của Bát Tí Tu La tộc, được Bát Tí Tu La tộc coi trọng, thậm chí trong cơ thể không ít cường giả thánh linh nhất tộc còn lưu giữ một phần huyết mạch Bát Tí Tu La tộc, địa vị trong giới cao tầng Bát Tí Tu La tộc tuyệt đối không thể so sánh với các thế lực phụ thuộc khác. Tất cả những điều này, bản tôn đều phòng ngừa từ trước, đúng vậy, chính là như vậy. Tuyệt đối không phải bản tôn nhắm vào tài nguyên của Bát Tí Tu La tộc, muốn lấy nó làm bàn đạp, thăng cấp Bát Văn Vũ trụ chi chủ. Mà đối diện Bát Tí Cự Nguyên nghe vậy, ma thân khổng lồ cao tới hàng triệu vạn đạo niên của hắn đột nhiên chấn động mạnh, ngọn lửa giận dữ ầm một tiếng bùng lên trong mắt, ma khí quanh thân như sóng thần đen cuộn, điên cuồng cuộn trào, tựa như một siêu núi lửa sắp phun trào, dường như dây tiếp theo có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Cái thứ không biết sống chết này, hắn cho rằng hắn là ai? Chỉ là một chuẩn cựu văn vũ trụ chi chủ, vậy mà cũng dám ăn nói ngông cuồng, không coi Bát Tí Tu La tộc của bọn họ ra gì, quả thật không biết chữ chết biết thế nào. Bát Tí Tu La tộc của bọn họ truyền thừa gần 10 kỷ hỗn độn, khống chế 300 tỷ năm ánh sáng không gian vũ trụ xung quanh, trong tộc cao thủ như mây, cường giả như mưa, chỉ riêng Cựu Văn Vũ Trụ chi chủ đã không dưới một bàn tay, đừng nói chuẩn Cựu Văn Vũ Trụ chi chủ, ngay cả Cựu Văn Vũ Trụ chi chủ chân chính, chọc vào Bát Tí Tu La tộc của bọn họ, cũng sẽ là cục diện thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, Bát Tí Cự Nguyên dù tức giận tột độ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Điều cấp bách trước mắt là phải ổn định tên nghiệt chướng này trước, bảo toàn chí bảo vũ trụ mà hắn đã dày công bồi dưỡng, còn về mối hận này, sau này có rất nhiều cơ hội để xử lý tên nghiệt chướng này. Hít một hơi thật sâu, Bát Tí Cự Nguyên cố nén cơn giận trong lòng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản, mở miệng nói, "Đạo hữu, ngươi thật sự muốn đối địch với tộc ta? Chí bảo này liên quan đến truyền thừa của tộc ta, nếu ngươi cố chấp như vậy, tộc ta tuyệt đối không thể bỏ qua, từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành đại địch số một của tộc ta, bất kể ngươi trốn đến góc nào của Hoàn Hư trụ hạ, tộc ta cũng sẽ dốc toàn lực truy sát ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Ngươi bây giờ dừng tay, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn." Im lặng một lúc, Bát Tí Cự Nguyên dường như đã đưa ra một quyết định lớn lao, cắn răng nói, "Thế này đi, chỉ cần đạo hữu không động đến chí bảo truyền thừa của tộc ta, bản tọa có thể làm chủ, nợ ngươi một ân tình thì sao?" Hạ 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 Thanh lão nghe vậy, dường như nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất trên đời, ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh như sấm sét của cuộn, vang vọng khắp thế giới ma khí, chấn động không gian xung quanh nổi lên từng lớp gợn sóng. "Hừ, uy hiếp bản tọa? Chỉ bằng Bát Tí Tu La tộc của ngươi, ngươi cho rằng vài câu nói này có thể dọa được bản tọa sao? Cái gì mà đại địch số một, cái gì mà dốc toàn lực truy sát, trong mắt bản tọa, đó chỉ là một trò cười." Nói đoạn, trong mắt Thanh lão hàn quang lóe lên, khí thế toàn thân lại một lần nữa tăng vọt, uy thế thần thánh lẫm liệt của chuẩn Cựu Văn Vũ Trụ chi chủ đáng sợ ấy hung hăng áp chế Bát Tí Cự Nguyên. Còn về một ân tình, càng buồn cười đến cực điểm. "Ân tình của Bát Tí Tu La tộc ngươi, đối với bản tọa có ích gì? Loại lời nói khách sáo này, chỉ để lừa ma quỷ thôi, chuyện nhỏ, hắn tự mình có thể giải quyết, còn nếu gặp phải chuyện lớn mà hắn cũng không giải quyết được, chưa nói Bát Tí Tu La tộc có nguyện ý thực hiện lời hứa hay không, cho dù nguyện ý, cũng không giúp được hắn gì, hoàn toàn là một thứ vô dụng." Lời vừa dứt, Thanh lão đột nhiên vươn một bàn tay ấy trong nháy mắt phóng đại vô số lần, che trời lấp đất, tựa như một tấm màn trời khổng lồ, hung hăng chụp lấy Bát Tí Cự Nguyên. Uy lực khủng bố của chuẩn Cựu Văn Vũ Trụ chi chủ càn quét đến, nơi nào đi qua, thiên hạ đại loạn, toàn bộ thế giới ma khí đều biến thành một trạng thái hủy diệt, vô số vết nứt không gian khủng khiếp, dường như muốn hủy diệt thế giới ma khí này bằng một trường. "Đáng chết, ngươi dám?" Bát Tí Cự Nguyên kinh hãi tột độ, muốn né tránh, nhưng lại kinh hoàng phát hiện không gian xung quanh đã bị lực lượng của Thanh Lao khóa chặt, giống như con thú bị nhốt trong lồng giam, ngoài việc cứng rắn chống đỡ, không còn cách nào khác. "Hống!" Bát Tí Thiên Trụ. Một tiếng gầm giận dữ, Bát Tí Cự Nguyên vận dụng tất cả sức mạnh có thể, bộc phát đòn tấn công mạnh nhất của hắn, tuy nhiên, tất cả đều là lấy trứng chọi đá, trên lệch 4 tiểu cảnh giới, không phải là thứ mà một ma khí hóa thân thậm chí còn không có thần thể chân chính như hắn có thể chống lại. Chưa đầy một hơi thở, bàn tay che trời của Thanh Lao đã với thế như trẻ tre, nghiền nát hoàn toàn đòn tấn công mạnh nhất của Bát Tí Cự Nguyên, tóm gọn hắn trong tay, dùng sức bóp chặt. Bốn một tiếng nổ long trời lở đất, Bát Tí Cự Nguyên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số ma khí đen tan biến vào hư không. Hống cùng với tiếng gầm thét thê lương của dã thú trước khi chết, từ trong ma khí của Bát Tí Cự Nguyên sắp tan biến hoàn toàn, truyền ra một giọng nói đầy oán độc, như thể từ sâu thẳm địa ngục cửu u bọc lại, mỗi chữ đều thấm đẫm hận thù và quyết tuyệt vô tận. "Nghiệt chướng, hôm nay ngươi hủy hóa thân của ta, đoạt chí bảo của ta, tộc ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Dù ngươi có trốn khỏi Hoàn Hư trụ hạ, cũng khó thoát khỏi cái chết, tộc quần thân hữu của ngươi đều sẽ vì sự ngu xuẩn của ngươi mà bị xóa sổ khỏi Hoàn Hư trụ hạ, tan thành tro bụi." Chương 789 Đại Ma Kiếm. Chương 789 Đại Ma Kiếm. Ngoài Tu La vũ trụ, cách 10 vạn chu niên, Bát Tí Cự Nguyên trợn mắt nhìn chằm chằm phương hướng Cựu Đại Vũ Trụ, hai đầu dữ tợn đáng sợ, tựa như ác ma địa ngục, tản ra khí tức khủng bố khiến chủ vũ trụ Bát Văn cũng phải run sợ. Hai đôi mắt đỏ như máu, giống như biển máu bạo động, cuốn lên sóng máu ngập trời, đủ chứa sát cơ cuồng bạo nhất thế gian. "Đồ khốn đáng chết, không chỉ cướp đi trí bảo của ta, lại còn không coi Bát Tí Tu La tộc chúng ta ra gì, thật sự đáng chết vạn lần." Lại hung hăng nhìn về hướng Cựu Đại Vũ Trụ một cái, Bát Tí Cự Nguyên không lập tức đi đến Cựu Đại Vũ Trụ, mà xoay người đi về phía Tu La Vũ Trụ. Không nói đến tốc độ của hắn, đợi đến khi hắn đến được Cựu Đại Vũ Trụ, sợ là Hoàng Hoa Thái cũng đã ngồi lạnh, tên nghiệt chướng kia sợ là đã cướp đi trí bảo của hắn, chạy trốn mất dạng. Cho dù tên nghiệt chướng kia không biết bị trúng gió gì mà vẫn ở lại Cựu Đại Vũ Trụ, chỉ dựa vào một mình tu la lực của hắn, cũng rất khó có thể đoạt lại trí bảo từ tay tên nghiệt chướng kia, càng không nói đến việc chấn áp và chém giết tên nghiệt chướng kia triệt để. Hắn cũng chỉ có tu vi chuẩn cửu văn chủ vũ trụ, đối đầu với một tôn chuẩn cửu văn chủ vũ trụ khác, nhiều nhất cũng chỉ là đánh bại hắn, muốn chấn áp và chém giết hắn triệt để, đó chắc chắn là chuyện viển vông, hoàn toàn không có hy vọng. Chuyện này chỉ có thể nhờ các vị lao tổ cực vị trong tộc ra tay, mới có hy vọng bắt được tên nghiệt chướng kia. Vài hơi thở sau, Bát Tí Cự Viên xuất hiện trên một huyết hải rộng lớn vô biên, tựa như một vũ trụ khổng lồ. Huyết hải cuộn cuộn, sóng máu ngập trời, tản ra khí tức tanh tưởi buồn nôn, dường như huyết hải này được tạo thành từ máu của vô số sinh linh, mỗi giọt máu đều chứa đựng sự đau khổ và oán niệm. Trên huyết hải bao phủ một lớp xương máu dày đặc, ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết thê lương và tiếng gào thét quỷ dị truyền đến từ sâu trong xương máu, tựa như vô số oán linh đang rên rỉ, đang giãy giụa, khiến người ta rợn tóc gáy. Bát Tí Cự Viên thu lại vẻ dữ tợn và phẫn nộ trên mặt, thần sắc trở nên vô cùng cung kính, cúi sâu một lễ về phía huyết hải bên dưới, giọng nói mang theo một chút vội vàng và hoảng sợ, nói: "Cự Viên, cầu kiến chư vị lão tổ." Nói xong, Bát Tí Cự Viên lại cúi sâu một lần nữa, trán hắn gần như chạm vào lớp xương mù quần quần trên huyết hải. Rất nhanh, một giọng nói có phần giàn mua từ trung tâm huyết hải truyền đến, tựa như xuyên qua vô tận thời không, mang theo sự tang thương và nặng nề của năm tháng: "Vào đi." Giọng nói này tuy không lớn, nhưng lại như chuông lớn vang vọng bên tai Bát Tí Cự Viên, khiến thân thể to lớn của hắn khẽ run lên. Giây tiếp theo, huyết hải vốn cuồn cuộn mãnh liệt lại như nhận được một mệnh lệnh thần bí, lập tức yên tĩnh lại. Những con sóng máu cuồn cuộn dần dần lắng xuống, hóa thành một vùng huyết hải trông có vẻ bình lặng nhưng ẩn chứa sự cuồn cuộn ẩm. Lớp xương máu trên đó cũng bắt đầu từ từ tan ra, lộ ra một con đường máu dẫn vào sâu trong huyết hải. Hai bên con đường, ẩn ẩn có những bóng sáng kỳ dị lấp lánh, tựa như vô số oan hồn đang giãy giụa, lảng vảng trong đó, phát ra tiếng kêu thảm thiết càng thê lương hơn, như thể đang kháng cự sự xâm nhập của Bát Tí Cự Viên. Bát Tí Cự Viên không dám chần chừ chút nào, đội vàng cẩn thận đi dọc theo con đường. Mỗi bước đi, hắn đều có thể cảm nhận được áp lực vô hình xung quanh ngày càng nặng nề, dường như có vô số đôi mắt đang rình mò mọi hành động của hắn trong bóng tối, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có thể vạn kiếp bất phục. Âm một tiếng nổ long trời lở đất, toàn bộ cửu giới lục thần đại trận triệt để tan vỡ, sụp đổ, tựa như sự hủy diệt của một phương vũ trụ, bùng phát ra năng lượng khủng bố vô song. Với thế cuốn trôi núi đổ biển, điên cuồng khuyết tán ra xung quanh, nơi nào đi qua, thời không như kính vỡ, vỡ vụn từng mảnh. Cửu đại vũ trụ cũng rung chuyển dữ dội dưới sự xung kích của luồng năng lượng này, dường như gặp phải một tai họa diệt vong. Biên giới vũ trụ, một vùng lớn hư không hỗn độn nhanh chóng tiêu tan và hủy diệt, để lại một vùng hư vô không có vật bật, hơn nữa, nó vẫn đang tiếp tục mở rộng, giống như hố đen vũ trụ không bao giờ có thể lấp đầy, nuốt chửng mọi sự sống và năng lượng xung quanh. Bên ngoài cựu đại vũ trụ, Thần Tiêu Tiên Đế và hóa thân của hắn, những người đang lặng lẽ quan sát sự thay đổi của đại trận, đồng loạt trợn tròn mắt, cả người như thấy quỷ. Mới qua bao lâu, tính toán kỹ cũng chưa đầy một ngày rưỡi, vị thanh lão kia đã phá được thần trận hộ vệ. Dù thanh lão là chủ vũ trụ cựu văn, tốc độ này cũng quá khoa trương một chút. Sự khủng bố của trận đại hộ vệ này, bọn họ đã trải nghiệm sâu sắc. Chẳng lẽ ta vẫn đánh giá thấp thanh lão? Hắn là thất văn. Thích cái này có thể sao? Thanh lão và Hắc Bạch Nhị lão, đó là đối xử bình đẳng. Trong giới tu luyện, cường giả vi tôn, thực lực vi vương, dù là cùng một phe, mọi thứ cũng đều dựa vào tu vi mà nói chuyện. Chỉ có cường giả cùng cấp độ mới có tư cách đối thoại bình đẳng. Nếu thanh lão này là chủ vũ trụ thất văn, vậy Hắc Bạch Nhị lão hiển nhiên cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu, rất có thể cũng là chủ vũ trụ thất văn. Dù cho không tính đến khôn lão mà bọn họ chưa từng tiếp xúc, thì đó cũng là ba tôn chủ vũ trụ thất văn. Làm nô làm tớ cho một đạo vương viên mãn nhỏ bé, đừng nói là con cháu của chủ vũ trụ cựu văn, ngay cả con cháu của tồn tại vô thượng vượt trên chủ vũ trụ cũng chưa chắc có tư cách này. Chắc là thanh lão tình cờ tinh thông trận này, biết được sơ hở của trận này, nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy công phá được trận đại hộ vệ này. Đúng, chắc chắn là như vậy. Trung tâm cựu đại vũ trụ, trong vũ trụ cổ chuẩn ngũ kỳ duy nhất, thanh lão đã giải tán thiên diễn hợp thần đại trận, khôi phục trạng thái bình thường, giản dị như trước, đứng sừng sững trong hư không hỗn độn. Trong mắt thần quang rực rỡ, nhanh chóng quét qua cựu đại vũ trụ. Không còn sự ngăn cách của cựu giới lục thần đại trận, trí bảo vũ trụ mơ hồ hiện rõ trong mắt hắn. Không ngờ, không phải một trí bảo vũ trụ, mà là chín trí bảo vũ trụ, nói chính xác là một bộ ma kiếm, một chủ tám phụ chín đại ma kiếm. Vũ trụ cổ chuẩn ngũ kỳ dưới chân này thai nghén chủ kiếm, tám vũ trụ xung quanh thai nghén phó kiếm. Trong đó, tám phó kiếm, mỗi thanh đều là trí bảo vũ trụ cấp thấp bát giai, chủ kiếm là trí bảo vũ trụ cấp cao bát giai, chín kiếm hợp nhất, uy năng sánh ngang với trí bảo vũ trụ cấp thấp cửu giai. Đây là khi chúng chưa hoàn toàn thai nghén, đợi đến khi chúng thai nghén hoàn chỉnh, phẩm cấp còn có thể tăng lên không ít, chín kiếm hợp nhất, phẩm cấp đủ để đạt tới trí bảo vũ trụ cấp thấp cửu giai. Đáng tiếc, lão ma cự viên cuối cùng đã rút quá nhiều bản nguyên vũ trụ của cựu đại vũ trụ, nếu không, bộ ma kiếm này, phẩm cấp còn có thể tăng lên không ít, chín kiếm hợp nhất, dù không thể bước vào trí bảo vũ trụ cấp trung cửu giai, cũng phải là kẻ đứng đầu trong số trí bảo vũ trụ cấp thấp cửu giai. Trong huyết hải bản nguyên vạn long vũ trụ, theo ánh mắt của thanh lão nhìn về chín đại ma kiếm, Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Có nên bổ sung đủ bản nguyên cựu đại vũ trụ không? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, đã bị hắn bóp chết trong trứng nước, chỉ còn lại mấy tôn chủ vũ trụ ngũ văn, lục văn bị bắt làm tù binh, dù có đổ hết vào, cũng không bổ sung được bao nhiêu bản nguyên vũ trụ cho cựu đại vũ trụ. Hơn nữa, nếu thật sự có nhiều bản nguyên vũ trụ như vậy, dùng để đột phá hồng mông thần thể chẳng phải thơm hơn sao? Tu vi mới là căn bản, những ngoại lực như trí bảo, đối với hắn cái tên học này mà nói, là thứ không đáng coi trọng nhất, căn bản không có trí bảo nào có thể theo kịp tốc độ đột phá biến thái của hắn, giống như 1080 cán hồng mông thần kỳ kia, huy động mấy trăm huyễn thân linh hư tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên khổ tâm luyện chế, kết quả chưa dùng một lần đã trở thành đồ bỏ đi, không chừng, chín đại ma kiếm này cũng vậy. Chưa dùng một lần, nói không chừng sẽ bị đào thải, nằm phủ đuổi trong bản mệnh vũ trụ. Tu vi đột phá quá nhanh, cũng là một loại phiền não. Gia đình ơi, ai hiểu nỗi khổ này, từ khi xuyên không đến nay, chưa có món bảo vật nào có thể khiến hắn sử dụng lâu dài. Nhưng có thể dùng chín đại ma kiếm này để câu kéo bát tí tu la tộc. Chương 781 thứ 781 giống cá lớn mắc câu chương 781 thứ 781 giống cá lớn mắc câu Tô Mặc trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt quan mang, nếu chín thanh kiếm này đã lột sắc đến cực hạn, hắn ngược lại không tiện lấy đó làm mồi nhử, câu tộc bát tí tu la. Một vị chuẩn cựu văn vũ trụ chi chủ, rõ ràng có thể trực tiếp đoạt bảo rời đi, lại cứ phải lưu lại trong lòng chờ cường giả tộc bát tí tu la đến, ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu, trong đó nhất định có vấn đề. Tộc bát tí tu la kia chính là có cựu văn vũ trụ chi chủ tọa trấn, thậm chí còn không chỉ một vị, hai vị. Phàm là chuẩn cựu văn vũ trụ chi chủ bình thường một chút, đều sợ không kịp tránh, lan càng xa càng tốt. Bây giờ thì, tuy có chút miễn cưỡng, nhưng ít nhiều cũng là một lý do, chuẩn cựu giai vũ trụ chí bảo, cựu giai vũ trụ chí bảo, chỉ một chữ khác biệt, uy lực không nói trời vực mây bùn, ta có mấy lần khác biệt, một vị chuẩn cựu văn vũ trụ chi chủ, có được một kiện cựu giai vũ trụ chí bảo, đủ để có một bước nhảy vọt về trước, không nói vượt cấp khiêu chiến cựu văn vũ trụ chi chủ, nhưng hy vọng sống sót trong tay cựu văn vũ trụ chi chủ, lại tăng lên một tầng không ngừng. Gặp phải kẻ tham lam, ôm lòng may mắn, cho rằng có thể hoàn thành thăng cấp cuối cùng của chín thanh kiếm trước khi cường giả tộc bát tí tu la của bọn hắn đến, cũng không phải không có khả năng. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, có táo không táo cũng đánh ba gậy, không có cũng không sao, có thể bắt được một con cá lớn, vậy thì là vớ bỏ rồi. Hạ gục một vị cựu văn vũ trụ chi chủ tộc bát tí tu la, không nói nhất định đúc thành bát chuyển hồng mông thần thể, nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Tiếp theo, linh hư nguyên thân lại có việc bận rồi. Muốn hạ gục một vị cựu văn vũ trụ chi chủ, không phải là chuyện dễ dàng như vậy, những lão già này, ai không phải lão quái vật đã sống mấy vũ trụ kỳ thậm chí lâu hơn. Trong tay không biết cất giấu bao nhiêu lá bài tẩy bảo mệnh, không có chênh lệch thực lực đại cảnh giới, muốn giữ lại bọn hắn không hề đơn giản. Ít nhất Tô Mặc không có nhiều năm chắc có thể hoàn toàn giữ lại một vị cựu văn vũ trụ chi chủ mà không cần mượn ngoại lực, nếu chỉ xét về lực lượng, 1080 linh hư nguyên thân xuất ra, bố trí thiên thần đại trận, đủ để chống lại cựu văn đỉnh phong, thậm chí cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, nhưng nếu nói về các phương diện khác, vậy hắn kém xa lắc, có một số nội tình, cần thời gian để tích lũy, đặc biệt là về phương diện vũ trụ chí bảo, ngoài chín thanh ma kiếm làm mồi nhử này. Trong tay một đám linh hư nguyên thân của hắn, đừng nói cựu giai vũ trụ chí bảo, ngay cả bát giai vũ trụ chí bảo cũng không tìm ra một kiện nào. Rất nhanh, từng tòa vũ trụ đại trận tương đối bí mật, nhanh chóng hình thành xung quanh chín đại vũ trụ. Trong thời gian đó, thần tiêu tiên đế và hóa thân của hắn đã bị thanh láo phái về. Trận chiến tiếp theo, không phải thần tiêu tiên đế có thể tham gia, trận chiến của cựu văn vũ trụ chi chủ, chỉ một chút khí tức dư âm cũng có thể khiến tứ văn vũ trụ chi chủ ca ca tan rã thậm chí hoàn toàn bị diệt sát. Mà đối với thần tiêu tiên đế vị đại công thần này, Tô Mặc cũng không bạc đãi hắn, ban thưởng hắn một kiện lục văn hạ đẳng vũ trụ chí bảo. Thất giai và trở lên vũ trụ chí bảo, trong tay hắn đếm trên đầu ngón tay, nhưng ngũ giai, lục giai vũ trụ chí bảo lại không ít. Trong tứ đại vũ trụ bản lòng, thần lôi, âm dương, diễm thần, số lượng ngũ văn, lục văn vũ trụ chi chủ không hề ít gặp, ngoài Huyền Long tôn chủ và tứ đại vũ trụ chi chủ ban đầu bị hắn trấn áp, mỗi vũ trụ ít nhất còn có một vị lục văn vũ trụ chi chủ, ba vị ngũ văn vũ trụ chi chủ, mà vũ trụ bản lòng nhiều nhất lại có bốn vị lục văn vũ trụ chi chủ, 13 vị ngũ văn vũ trụ chi chủ. Chỉ một kiện lục giai vũ trụ chí bảo căn bản không đáng là gì. Đương nhiên, phần thưởng thực sự thì thần tiêu tiên đế phải trở về vương phủ trấn nam ở cựu linh đại lục để tìm Tô Mặc Ma Lĩnh, thanh lão chỉ phụ trách truyền tin cho bọn hắn. Nhưng dù vậy, vẫn khiến thần tiêu tiên đế kích động không thôi, nóng lòng trở về thần tiêu vũ trụ. Lục giai vũ trụ chí bảo, dù là lục giai hạ đẳng vũ trụ chí bảo cấp thấp nhất, cũng đủ để hắn vượt cấp khiêu chiến ngũ văn vũ trụ chi chủ. Trong lòng đối với Tô Mặc lòng trung thành đó tăng vùng bụt, không có cách nào, Tô Mặc thực sự cho quá nhiều rồi. Chỉ một tin tức về vị trí bảo vật, ngay cả bảo vật cụ thể là gì cũng không có, đổi thành người khác, có thể cho hắn một kiện tứ giai vũ trụ chí bảo đã là tốt lắm rồi. Đâu như Tô Mặc, tin tức thật giả còn chưa xác nhận, đã là một kiện tứ giai vũ trụ chí bảo, sau khi có được, lại ban thưởng một kiện lục giai vũ trụ chí bảo, sự chênh lệch này quả thực không thể so sánh được. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã 500 năm. Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên, vị ngũ văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ trước mặt Tô Mặc còn chưa kịp hoàn toàn thôn vệ luyện hóa. Thần hư vũ trụ, tức là trong chín vũ trụ kia, vũ trụ cổ duy nhất là chuẩn vũ kỳ, trong một phương hỗn độn động thiên mới khai tích, chỉ mới 500 năm, một thân trưởng bảo màu xanh, quanh thân không lộ ra nhiều khí tức cường giả, giống như một người bình thường. Thanh lão ngồi trên một bộ đoàn, đột nhiên, hắn đứng phát dậy, ánh mắt như điện, lập tức xuyên qua vũ trụ tinh bích, như thể nhìn thấy vạn trụ niên về sau. Đến thật nhanh. Thanh lão trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, chỉ trong 500 năm ngắn ngủi, thời gian này lại có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng rất nhanh, lại bình tĩnh trở lại. May mà, huynh đệ của ta đủ nhiều, nếu không, trận chiến này, muốn giữ lại cựu văn vũ trụ chi chủ, e là khó rồi. Cũng không biết lần này, tộc bát tí tu la phái mấy vị cựu văn vũ trụ chi chủ đến, lại là tu vi như thế nào, có đủ cho bản tôn đột phá cần thiết không? Thần hư vũ trụ và 3000 trụ niên về sau, một chiếc thần thuyền vũ trụ dài khoảng vạn năm ánh sáng, giống như một con quái vật khổng lồ đến từ thời viễn cổ, xuyên qua hư không vũ trụ với tốc độ cực nhanh. Thần thuyền này toàn thân màu máu, như thể được vớt ra từ sâu trong huyết hải vô tận, tỏa ra khí tức canh tươi khiến người ta kinh hãi. Trên thần thuyền, khắc đầy những phủ văn cổ xưa và tà ác, lấp lánh ánh sáng kỳ dị, như thể đang kể lại những câu chuyện xa xưa và kinh hoàng. Một lá cờ bát tí tu la dữ tợn, yêu hành đứng sừng sững trên thần thuyền. Mặt cờ tung bay trong gió vũ trụ, phát ra tiếng ù ù gào thét, như tiếng gầm giống từ địa ngục. Bát tí tu la được vẽ trên cờ, sống động như thật, tám cánh tay vung vẩy các loại thần binh lợi khí, mỗi con mắt đều lộ ra hùng quang vô tận, như thể muốn hủy diệt tất cả những gì nhìn thấy. Thần thuyền đi qua, thư vô minh khí vốn yên tĩnh, giống như chuột gặp mèo, lũ lượn tản ra bốn phía, không dám dừng lại chút nào. Tốc độ của thần thuyền này nhanh đến cực điểm, ngay cả cựu văn vũ trụ chi chủ bình thường, nếu chỉ dựa vào tốc độ bay của bản thân, cũng có chút khó mà sánh kịp. Tầng trên cùng của vũ trụ thần thuyền, trong một thần điện màu máu xa hoa nhưng lại đầy khí tức huyết tinh vô tận. Bát Tý Cự Viện ngồi phía dưới, phía trên hắn, hai người ngồi song song, có vài phần tương tự với Bát Tý Cự Viện, đều là song đầu Bát Tý, mặt mũi hung tợn đáng sợ, giống như hung thần địa ngục tái thế, khí tức đáng sợ và hung ác lại vượt xa Bát Tý Cự Viện vị chuẩn cựu văn vũ trụ chi chủ này. Nghiệt chướng này đúng là to gan lớn mật, vậy mà còn chưa chạy, tưởng rằng bố trí một vài trận pháp là có thể chống lại tộc Bát Tý Tu La của ta, quả thực buồn cười đến cực điểm. Chương 782 chiến lược toàn bộ triển khai. Chương 782 chiến lược toàn bộ triển khai. Phía trên bên trái, lão giả vạm vỡ hơn với hai cái đầu dữ tợn nhìn nhau, giọng nói như sấm rền, vang vọng mãi trong thần cung đẫm máu, lời nói tràn đầy sự chế giễu và khinh thường đối với thánh lão. Một tôn chuẩn cựu văn vũ trụ chi chủ, nếu sớm cụp đuôi bỏ đi, một lòng ẩn mình, cho dù tộc Bát Tý Tu La của bọn họ có dốc hết sức lực muốn tìm hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng lại có kẻ lòng tham không đáy, không biết thế nào là biết đủ. Cứ nhất quyết để Tu La Ma kiếm dung hợp đủ vũ trụ bản nguyên, hoàn thành việc thăng cấp cuối cùng. Bên phải, một cường giả Bát Tý Tu La tộc khác, hai cái đầu giữ tợn đồng thời xoay chuyển, khoe miệng nết lên một nụ cười trêu đùa như mèo vờn chuột, một tôn chuẩn vũ trụ chi chủ, thần hồn của hắn hẳn là đủ để bản tọa chơi đùa một phen. Bên dưới, Bát Tý Cự Viên càng cười lạnh liên tục, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng mỹ diệu khi ra lão tổ dễ dàng hạ gục tên cuồng đồ kia. Trước đây tên nghiệt chướng kia không hề nể mặt hắn, và cả tộc Bát Tý Tu La của bọn họ, cứ nghĩ sẽ có gì đó dựa dẫm, nào ngờ, lại là một tên ngốc không biết trời cao đất rộng. Cuồng công hắn trước đây đã lo lắng rất lâu, thật là lãng phí tình cảm. Cứ nghĩ dựa vào một vài trận pháp trợ giúp là có thể địch lại bọn họ, thật là si tâm vọng tưởng. Những trận pháp đó tuy mạnh mẽ, thậm chí ẩn ẩn còn tạo thành một liên hợp đại trận, nhưng cũng chỉ có thể gây nguy hiểm cho cựu văn sơ kỳ vũ trụ chi chủ. Mà lần này, hai vị lao tổ đi cùng hắn, không chỉ đều là cựu văn trung kỳ vũ trụ chi chủ, mà Thanh Hoàng lao tổ bên trái, lại còn một chân đã bước vào cựu văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ, tuyệt đối không phải là kẻ cuồng đồ kia có thể chống lại. Khoảnh khắc tiếp theo, xoẹt vũ trụ thần thuyền dưới chân lóe lên huyết quang càng thêm chói mắt, tốc độ đột nhiên tăng vọt, giống như một luồng sao băng huyết sắc lao thẳng vào, trực tiếp lao về phía vũ trụ cổ chuẩn ngũ kỳ duy nhất thần hư vũ trụ. Tộc Bát Tý Tu La, các ngươi đừng làm bản tọa thất vọng. Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên, thông qua tầm nhìn của thanh lão và các linh hư nguyên thân khác, nhìn vũ trụ thần thuyền đang lao thẳng vào, ánh mắt Tô Mặc dần trở nên nóng bỏng, lóe lên một tia mong đợi khó kìm nén. Chỉ cần có thể gom đủ vũ trụ bản nguyên, để Hồng Mông thần thể và tu vi của hắn cùng đột phá, cuộc chiến giữa hắn và tộc Bát Tý Tu La có thể sẽ thay đổi vị thế. Tu vi bắt văn viên mãn vũ trụ chi chủ, bắt chuyển Hồng Mông thần thể, cộng thêm hàng ngàn linh hư nguyên thân, sức mạnh này đủ để dễ dàng nghiền nát cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, ngay cả trong số những tồn tại một chân vượt qua vũ trụ chi chủ cũng không phải là kẻ yếu. Mà tộc Bát Tý Tu La này, truyền thuyết ngay cả vị Bát Tý Tu La thủy tổ kia cũng chưa từng bước ra khỏi bước đó, thậm chí còn không phải là cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Trong lúc hai bên đều có những suy nghĩ riêng, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, chiếc vũ trụ thần thuyền kia đã vượt qua hàng vạn chu niên vũ trụ hư không, xuất hiện trước thần hư vũ trụ 100 chu niên. Ngay lúc này, từng đạo âm thanh đại đạo như đến từ hỗn độn viễn cổ từ hư không xung quanh vũ trụ thần thuyền quần quần ập đến, giống như có vô số ma thần hỗn độn đang cùng nhau gào thét. Đại quang minh vô lượng thần trận, khởi. Cửu tiêu thần lôi trấn thế thần trận, xuất. Cửu liên không minh vạn thần đại trận, khai. Huyền tiêu che trời thần mạc đại trận, sắc. Cửu thiên thập địa chư thần tịch diệt thần trận, chứ. Gần như đồng thời, trong 500 năm qua, các vũ trụ đại trận do hàng ngàn linh hư nguyên thân của Tô Mặc tỉ mỉ chuẩn bị đã cùng lúc khởi động, vô số thần quang xuyên qua vũ trụ hư không, dưới sự liên kết của 88 linh hư nguyên thân, hợp thành một tuyệt thế thần trận. Trong chớp mắt, vô số mạng lưới quy tắc vũ trụ phát ra ánh sáng thần bí, giống như những sợi tơ nện dày đặc, bao phủ dày đặc về phía vũ trụ thần thuyền của tộc Bát Tý Tu La. Tiểu bối, cho mèo vặt, không biết cái gọi là trong vũ trụ thần thuyền, Thanh Hoàng lao tổ Bát Tý có tu vi cao nhất bên trái, đứng dậy với vẻ mặt khinh thường, đang chuẩn bị tùy tiện phá hủy những đại trận do tiểu bối không biết sống chết kia bày ra. Chỉ là, chữ gì kia còn chưa kịp thốt ra, hai cái đầu tu la dữ tợn của Thanh Hoàng lao tổ Bát Tý đột nhiên biến sắc, như thể đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Đại trận vũ trụ cuối cùng được hợp thành kia, uy năng kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì bọn họ cảm nhận được trước đó, ngay cả hắn, một cựu văn trung kỳ đỉnh phong vũ trụ chi chủ, cũng có cảm giác chết chóc. Hư hư thực thực, thực trong hư, hư trong thực, những vũ trụ đại trận đó, các linh hư nguyên thân không hề nghĩ đến việc ẩn giấu hoàn toàn, giống như cựu đại ma kiếm và thanh lão, đều là mồi nhử để dụ cựu văn vũ trụ chi chủ của tộc Bát Tý Tu La, thứ thực sự ẩn giấu, lại là 88 linh hư nguyên thân đóng vai trò liên kết then chốt, và có hay không có linh hư nguyên thân làm trung tâm, cùng một liên hợp đại trận, uy năng lại khác biệt một trời một vực, một cái chỉ có thể miễn cưỡng gây nguy hiểm cho cựu văn sơ kỳ vũ trụ chi chủ, cái kia lại có thể áp chế không nhỏ ngay cả cựu văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ. Không tốt, đại trận này có quỷ, đừng giữ lại, cùng nhau ra tay, nhanh chóng phá trận. Thanh Hoàng lao tổ Bát Tý hét lớn một tiếng, giọng nói như sấm rền, nổ tung trong vũ trụ thần thuyền, làm cho toàn bộ vũ trụ thần thuyền khẽ rung chuyển. Lúc này, một cảm giác cực kỳ bất an nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn, dường như có một giọng nói từ sâu thẳm linh hồn không ngừng thì thầm bên tai hắn, nếu không thể nhanh chóng phá vỡ trận này, bọn họ rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên, còn chưa kịp hành động, một áp lực khủng bố khiến Thanh Hoàng lão tổ Bát Tí cũng phải run rẩy, từ phía trước bọn họ bùng nổ như núi lửa. Không biết từ lúc nào, mục tiêu của bọn họ Thanh lão đã bước ra khỏi thần hư vũ trụ. Lúc này, trong bản mệnh vũ trụ của Thanh lão, 1000 linh hư nguyên thân, mỗi người đều cầm một lá Hồng Mông thần kỳ đã được nâng cấp thành vũ trụ chí bảo cấp thấp bậc 6, hợp thành tiên thần Hồng Mông đại trận. Khoảnh khắc này, để một lần là có thể kết thúc trận chiến, Tô Mặc hầu như không giữ lại gì nhiều, 1080 linh hư nguyên thân, ngoài một đạo ở lại Cửu Linh đại lục để giả dạng thành bản tôn của hắn, chỉ còn lại 14 đạo, được hắn phân tán ở khắp nơi trong Hoàn Hư Chu Hà, làm linh hư nguyên thân để bảo vệ tính mạng của hắn, không hề được sử dụng. Đáng chết, áp lực này. Cửu Văn Viên mãn vũ trụ chi chủ, cảm nhận áp lực khủng bố của Thanh Lao đã đạt đến đỉnh điểm, trái tim của Thanh Quang lão tổ Bát Tí dần chìm xuống, trên người Thanh lão, hắn lại có cảm giác đối mặt trực tiếp với lão tổ tông của bọn họ, áp lực khiến hắn không thở nổi. Người này, cho dù không giống lão tổ tông của bọn họ, là Cửu Văn Viên mãn vũ trụ chi chủ, thì cũng không kém là bao. Không tiếp, chúng ta đều bị tính kế rồi. Nhanh chóng liên hệ bản tôn. Chương 783 trấn áp Cửu Vân vũ trụ chi chủ, chương 783 trấn áp Cửu Vân vũ trụ chi chủ. Bát Tí Thanh Hoàng lão tổ nóng lòng như lửa đốt, trái tim như bị nung trên chảo lửa. Một vị trí cường giả gần như có thể địch lại lão tổ tông của Bát Tí Tu La tộc bọn họ, cộng thêm sức ép của đại trận, tu vi bị áp chế không chỉ một tiểu cảnh giới, miễn cưỡng duy trì ở cấp độ vũ trụ chi chủ Cửu Văn sơ kỳ, còn Bát Tí cổ quân lão tổ bên cạnh, lại càng gần như đến ngưỡng vũ trụ chi chủ Cửu Văn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống cấp độ vũ trụ chi chủ Bát Văn. Đừng nói là một vị vũ trụ chi chủ Cửu Văn biến mãn, ngay cả vũ trụ chi chủ Cửu Văn trung kỳ kia, với trạng thái hiện tại của bọn họ, cũng không có quá nhiều phần thắng. Nếu không có ngoại viện, bọn họ e rằng phải bỏ mạng tại đây. Bát Tí cổ quân lão tổ ở phía bên kia, tình hình cũng không khá hơn là bao, tuy rằng cũng giống như Bát Tí Thanh Hoàng lão tổ, đều là một đạo vũ trụ chi chủ hóa thân, nhưng đối với thế lực vũ trụ chi chủ Cửu Văn như bọn họ, bất kể là bản tôn hay là vũ trụ chi chủ hóa thân Cửu Văn, đó đều là căn cơ và nội tình của thế lực, bất kỳ ai ngã xuống, đều sẽ làm tổn thương đến căn bản của thế lực, hơn nữa vũ trụ chi chủ hóa thân Cửu Văn muốn khôi phục cũng không dễ dàng, đặc biệt là ở những dòng sông. Vũ trụ bình thường có tài nguyên đỉnh cấp hạn chế như Hoàn Hư Chu Hà, việc tái tạo một vũ trụ chi chủ hóa thân Cửu Văn độ khó so với việc bồi dưỡng một vũ trụ chi chủ Cửu Văn cũng không thấp hơn là bao. Một khi hai người bọn họ có chuyện gì, đủ để Bát Tí Tu La tộc của bọn họ nguyên khí đại thương, không có nửa vũ trụ kỷ nguyên tu dưỡng, đừng hỏng có thể khôi phục lại được. Đương nhiên, người lo lắng nhất vẫn là Bát Tí Cự Hoàn ở phía dưới, hai vị lao tổ ngã xuống, chỉ là khó khăn trong việc phục sinh. Với tổng thực lực của Bát Tí Tu La tộc bọn họ, ít nhiều vẫn có một chút hy vọng phục sinh. Nhưng hắn lại là bản tôn tự mình đến, chết rồi thì chính là chết thật rồi. Ban đầu tưởng rằng hai vị lao tổ vũ trụ chi chủ Cửu Văn trung kỳ tự mình ra tay, đó chẳng phải là năm chắc phần thắng, rồng bay cưới mặt, nào ngờ, rồng bay cưới mặt thì đúng là rồng bay cưới mặt, chỉ là vị trí hai bên đổi chỗ cho nhau. Sớm biết thế này, nói gì cũng không nên đi theo hai vị lao tổ ra ngoài. Tệ nhất cũng phải phái một vũ trụ hóa thân đến cũng được, đâu phải không có, cứ nhất định phải bản tôn tự mình đi một chuyến, tận mắt nhìn tên cuồng đồ đó chết không có chỗ chôn. Bây giờ thì hay rồi, ngược lại tự mình mắc vào. Khoảnh khắc này, Bát Tí Cự Hoàn thật sự hối hận muốn đứt ruột. Hiện giờ, chỉ mong tộc nội có thể sớm biết được lời cầu cứu của bọn họ, nhanh chóng có lao tổ khác ra tay, đến cứu viện bọn họ. Muốn cầu viện? Đã hỏi qua bản tòa chưa? Phía trước vũ trụ thần chu, Thanh Lao đã hóa thành một vòng lớn hơn cả vũ trụ thần chu, cười lạnh một tiếng, âm thanh như sấm, chấn động toàn bộ không gian trận pháp. Đừng nói là muốn truyền âm cho bản tôn của bọn họ, ngay cả muốn tiết lộ một chút tin tức ra ngoài, cũng không có chút hy vọng nào. Trận chiến này, không giống như trận chiến của bọn họ với Huyền Long Tôn chủ, có tuyệt đối tự tin có thể trấn áp mọi biệt binh. Hôm nay, bọn họ không có chút nắm chắc nào để trấn áp tất cả, chỉ riêng những Bát Tí Tu La này, bọn họ đã phải dùng gần như toàn bộ sức lực, nếu để bọn họ cầu viện thành công, e rằng Bát Tí Tu La tộc sẽ quay ngược lại trấn áp bọn họ. So với toàn bộ Bát Tí Tu La tộc, hiện tại bọn họ tổng thực lực vẫn kém một chút. Đáng chết, đại trận này tà môn quá, hoàn toàn không liên lạc được với bản tôn của bọn họ. Trên đỉnh vũ trụ thần chu, Bát Tí Thanh Hoàng lão tổ nghiến răng, ác độc nói, trái tim hoàn toàn chìm xuống đáy, tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng. Kế sách hiện tại chỉ có thể phá vỡ trận pháp bên ngoài trước, nếu không, chúng ta hôm nay đều phải bỏ mạng tại đây. Sử dụng cấm thuật, liều chết một trận. Trong mắt Bát Tí Thanh Hoàng tràn đầy điên cuồng, giống như một dã thú hoàn toàn phát điên, vào thời khắc sinh tử tồn vong này, hung tính trong lòng hắn hoàn toàn bị kích phát. Nói xong, vũ trụ bản mệnh trong cơ thể Bát Tí Thanh Hoàng điên cuồng bốc cháy, toàn thân lực lượng như núi lở biển gầm, điên cuồng tăng gọn, trực tiếp vượt qua thời kỳ đỉnh phong, một cử động đã bước vào cảnh giới vũ trụ chi chủ Cửu Văn hậu kỳ. Hầu như không mất bao nhiêu thời gian, toàn thân lực lượng của Bát Tí cổ quân và Bát Tí cự hoàn tăng gọn từng chút, điên cuồng bùng nổ, không ai có chút do dự nào. Không điên cuồng, không sống nổi. Vào giờ phút này, chỉ có sử dụng cấm thuật, liều chết một trận, bọn họ mới có một tia sinh cơ. Một vị vũ trụ chi chủ Cửu Văn viên mãn trước mặt, trên lệch 4 tiểu cảnh giới, không liều mạng, bọn họ e rằng ngay cả 3 chiêu cũng không đỡ nổi. Những tên ma đầu này, quả là quyết đoán. Vạn Long vũ trụ, biển bản nguyên, Tô Mặc trong lòng thầm than một tiếng, đổi lại là người khác, chưa chắc đã có quyết đoán như vậy, nhưng rất nhanh, một chút tán tưởng đó đã bị từng đợt đau lòng thay thế. Mẹ kiếp, đám hôn đàn này tiêu hao đều là bản nguyên vũ trụ của hắn. Lúc này hắn đã coi Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ và những người khác là vật trong túi của hắn, không phải chỉ là liều mạng, hình như ai cũng không biết vậy. Đồng thời trong vũ trụ bản mệnh của Thanh lão, 1000 linh hư huyễn thân vũ trụ bản mệnh nhanh chóng sụp đổ, lượng lớn bản nguyên lực điên cuồng bốc cháy, giống như hàng tỷ thế giới hỗn độn đồng thời bùng nổ, năng lượng giải phóng cuồn cuộn mãnh liệt như một dòng lũ không thể ngăn cản, điên cuồng tàn phá xung quanh. Thanh lão toàn thân ánh sáng rực rỡ, ánh sáng chói mắt cực độ, dường như muốn chiếu sáng toàn bộ không gian trận pháp. Một luồng vĩ lực vô thượng kinh khủng tuyệt luân trong vũ trụ bản mệnh của Thanh Long, giống như từng đạo thần long tuyệt thế, tàn phá xuyên qua, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Thanh lão, khiến khí thế toàn thân của Thanh lão lại một lần nữa tăng vọt, trong chớp mắt đã trực tiếp vượt qua gông cùm xiềng xích, vượt qua giới hạn của vũ trụ chi chủ Cựu Văn Viên Mãn. Hạo hạo đãng đãng, nghiền ép về phía vũ trụ thần chu phía trước, bùng một tiếng, tiếng vỡ kính vang vọng không gian trận pháp, kết giới phòng ngự mà ngay cả vũ trụ chi chủ Cựu Văn Sơ Kỳ cũng phải mất một thời gian mới có thể đột phá, giống như dây rắn, không chống đỡ được dù chỉ một giây, đã bị nghiền nát thành tro. Ngay sau đó, uy áp khí thế không ngừng tăng lên của ba người Bát Tý Thanh Hoàng, không chút nghi ngờ, bị nghiền nát hoàn toàn, tan rã. Thần sắc điên cuồng ban đầu trong mắt ba người Bát Tý Thanh Hoàng lao tổ lập tức đông cứng lại, thay vào đó là sự sợ hãi sâu sắc, đó là một loại sợ hãi thấm sâu vào tận xương thủy, dường như thần hồn cũng bị sức mạnh này chấn động đến run rẩy không ngừng. Sức mạnh đó đã vượt xa lão tổ tông của bọn họ, trước sức mạnh này, ba vị chuẩn cửu văn, vũ trụ chi chủ cửu văn của bọn họ, giống như một đám kiến hôi hèn mọn, hai bên dường như hoàn toàn không cùng một cấp độ. Bán bộ trụ Hải Chi Vương, đây là vĩ lực mà bán bộ trụ Hải Chi Vương mới có thể sở hữu. Cái quái gì thế này, rốt cuộc là loại điên rồ nào vậy? Đã thấy qua kẻ điên cuồng, chưa từng thấy kẻ điên cuồng như thế này. Từ đầu đến cuối, người chiếm thế thượng phong đều là hắn, một vị vũ trụ chi chủ Cựu Văn Viên Mãn, bọn họ cho dù sử dụng cấm thuật thần thông, cũng không có chút phần thắng nào, điều cầu mong không gì khác ngoài việc có thể tìm được một tia cơ hội, đột phá đại trận xung quanh, gửi một tin nhắn cầu viện đến Bát Tý Tu La tộc của bọn họ. Nhưng tên điên này thì hay rồi, lại cũng không nói hai lời liền đốt cháy bản nguyên vũ trụ bản mệnh. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thù gì, oán gì vậy? Lão tử đã giết cả nhà ngươi, hay là ngay trước mặt ngươi, đội mũ cho ngươi, mà lại khiến ngươi bất chấp tất cả như vậy? 12 con mắt của ba người Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Thanh lão, phát ra câu hỏi không lời. Tuy nhiên, đáp lại bọn họ chỉ có một bàn tay che trời, vĩ lực vô địch của bán bộ trụ Hải Chi Vương, bao trùm toàn bộ vũ trụ thần chu, trong tầm mắt của Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ bọn họ không ngừng mở rộng và phình to, chiếm lấy toàn bộ tâm thần của bọn họ. Không chương 784 tám tay tu La tộc cường đại nội tình chương 784 tám tay tu La tộc cường đại nội tình vũ trụ và long, không gian bản nguyên. Tô Mạc quanh chân ngồi trên biển bản nguyên, ánh mắt hắn chăm chú khóa chặt vào Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ, Bát Tý Cổ Quân lão tổ và Bát Tý Cự Viên tộc lão đang bị Thanh lão xách như gà con, sự kích động và hưng phấn trong mắt gần như muốn tràn ra. Giờ phút này, hắn dường như đã thấy đại lộ quang huy của vũ trụ chi chủ Bát Văn Viên Mãn đang nhiệt tình vây gọi mình, niềm vui trong lòng như thủy triều dâng trào, gần như muốn nhấn chìm cả người hắn. Hai vị vũ trụ chi chủ Cựu Văn Trung Kỳ, một vị vũ trụ chi chủ chuẩn Cựu Văn, cho dù sử dụng bí pháp cấm kỵ, hao tổn một phần vũ trụ, phần bản nguyên vũ trụ còn lại cũng đủ để hắn thuận lợi đúc thành Hồng Mông thần thể bắt chuyển. Một ngày sau, xung quanh Tô Mặc, biển bản nguyên vốn yên tĩnh dâng lên từng tầng vầng sáng dịu dàng và rực rỡ, như mộng như ảo, dường như đang hưởng ứng sự kiện lớn sắp xảy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Tô Mặc ngưng lại, trong đôi mắt vốn bình tĩnh không gợn sóng lóe lên một tia sáng sắc bén đến cực điểm, hệt như một luồng sao băng rực rỡ xé toạc màn đêm đen kịt, thắp sáng không gian bản nguyên này. Ngay sau đó, một dòng lũ ký ức khổng lồ như dải ngân hà rộng lớn, với thế núi đổ biển tràn nhanh chóng dâng vào thức hải của Tô Mặc, dường như là món quà thần bí đến từ sâu thẳm vũ trụ, lại giống như ẩn chứa sự tang thương và bí ẩn của vô tận năm tháng. Thân hồn của Tô Mặc như một miếng bọt biển khô cằn đã lâu, không kịp chờ đợi nhanh chóng hấp thu dòng ký ức này. Không phải cái gì khác, chính là ký ức thần hồn của ba vị lão tổ, tộc lão Bát Tý Tu La tộc như Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ sau khi được Thanh lão cẩn thận thanh lọc. Lại một ngày nữa, mí mắt Tô Mặc khẽ nâng lên, đôi mắt như những vì sao rạng đông, dần dần mở ra. Ban đầu lóe lên những tia sáng kỳ lạ, dường như ẩn chứa bí ẩn của toàn bộ vũ trụ, sâu thẳm và thần bí. Khi Tô Mặc hoàn toàn mở mắt, một luồng khí tức cổ kính và ngưng trọng, như từ sâu thẳm của năm tháng cổ xưa chậm rãi lan tỏa ra, bao phủ quanh thân hắn. Trong khoảnh khắc, khí chất của hắn đã thay đổi long trời lở đất, đó là một loại phong thái độc đáo hòa quyện với sự lắng đọng của vô số năm tháng. Thân hình hắn dường như gánh vác trọng lượng của thời gian, đứng trên biển bản nguyên vũ trụ, giống như một bia đá cổ xưa, tỏa ra uy nghiêm đáng kính. Vẻ mặt hắn có thêm vài phần trầm ổn và thong dong sau khi trải qua sự tang thương của năm tháng. Trong ánh mắt, ngoài sự sắc bén vốn có trước đó, lại lặng lẽ thêm vào một nét thần bí sâu xa, dường như đôi mắt này có thể dễ dàng nhìn xuyên qua lớp lớp sương mù thời không, rõ ràng thấu hiểu từng chút biến đổi của vạn vật vũ trụ từ xưa đến nay. Khí chất độc đáo hội tụ sự cổ kính, tang thương và thần bí này khiến Tô Mặc dường như trở thành người chứng kiến trung thành của dòng sông lịch sử vũ trụ. Mỗi hành động, mỗi lời nói của hắn đều không tự chủ mang theo dấu vết thời gian đã khắc sâu. Chỉ thấy hắn khẽ nâng tay, lực lượng bản nguyên linh động xung quanh, dường như bị một ý chí cổ xưa và thần bí nào đó dẫn dắt, bắt đầu nhẹ nhàng lay động, dâng lên những vầng sáng rực rỡ hơn, như mộng như ảo, dường như đang với một thái độ sùng kính, bày tỏ sự tôn kính cao nhất đối với cường giả tỏa ra khí tức cổ xưa này. Tuy nhiên, khí chất này không dừng lại ở đó. Sau một làn gió nhẹ thoáng qua, khí tức quanh thân Tô Mặc bắt đầu lặng lẽ chuyển biến. Phong thái cổ kính tăng thương kiết như làn khói nhẹ, từ từ tan đi, thay vào đó là một khí tức thuần khiết và bình hòa. Ánh mắt hắn lại trở nên trong suốt như đáy nước, cảm giác sâu thẳm thần bí trước đó dần phai nhạt, chỉ còn lại một sự yên tĩnh và an lành. Dù sao cũng là vũ trụ chi chủ Thất Văn Viên Mãn, cộng thêm việc Thanh Lao đã lọc qua ký ức thần hồn của Bát Tý Thanh Hoàng Lao Tổ và những người khác, hắn vẫn chưa đến mức bị ký ức thần hồn của Bát Tý Thanh Hoàng Lao Tổ và những người khác ảnh hưởng hoàn toàn. Tiếp theo, là lấy 9 vũ trụ kia làm chiến trường chờ đợi, hay là thấy đủ thì dừng, tạm thời từ bỏ việc đối phó với Bát Tý Tu La Tộc. Nhìn về hướng 9 vũ trụ, Tô Mặc trong mắt có thêm chút do dự và bướng mắc. Kim thủ chỉ của hắn cũng không phải hệ thống giết chóc gì, giết là có thể trực tiếp thêm điểm, vũ trụ chi chủ cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, cũng có giới hạn tuổi thọ của mình. Giống như nhân tộc là chủng tộc bản mệnh, chứng đạo vũ trụ chi chủ, tuổi thọ có thể đạt đến một kỷ nguyên vũ trụ, sau đó, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, tuổi thọ tăng lên một kỷ nguyên vũ trụ, như bản thân hắn, hiện giờ thân là vũ trụ chi chủ Thất Văn Viên Mãn, tuổi thọ có thể đạt đến 7 kỷ nguyên vũ trụ. Bát Tý Tu La tộc tuy tuổi thọ phổ biến vượt qua tu sĩ nhân tộc cùng cấp, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là gấp đôi một chút, huống hồ những lao già này đã tiêu hao phần lớn tuổi thọ, phần tuổi thọ còn lại này, cho dù hắn cướp đoạt toàn bộ, cũng chỉ là muối bỏ bể, không có tác dụng gì. Mà với tốc độ thôn vệ luyện hóa hiện tại của hắn, muốn đúc thành Hồng Mông thần thể bắt chuyển, đột phá vũ trụ chi chủ Bát Văn Viên Mãn, thời gian cần thiết tuyệt đối không phải ngàn năm và năm, mà là hàng triệu năm, thậm chí hàng chục triệu năm. Trong thời gian đó, tin tức Bát Tý Thanh Hoàng Lao Tổ và những người khác bị trấn áp bắt giữ, chắc chắn không thể che giấu được. Đến lúc đó, vũ trụ chi chủ cựu văn của Bát Tý Tu La tộc sẽ chỉ đến nhiều hơn, thậm chí cả vị Tu La thủy tổ kia đích thân ra tay, cũng không phải là không thể. Bát Tý Tu La tộc, dưới Tu La thủy tổ kia, còn có 6 vị vũ trụ chi chủ cựu văn, một vị đỉnh phong, 2 vị hậu kỳ, 2 vị trung kỳ, một vị sơ kỳ, còn về hóa thân vũ trụ chi chủ cựu văn, còn lại 15 vị. Ngoài ra, trong 16 tộc quyến của Bát Tý Tu La tộc, 3 tộc quyến đứng đầu đều có vũ trụ chi chủ cựu văn trấn giữ, đặc biệt là tộc quyến đứng đầu 16 tộc quyến, được gọi là Bát Tý Tu La tộc thu nhỏ, Tứ Tý Minh La tộc, lại có 2 vị vũ trụ chi chủ cựu văn, 5 vị hóa thân vũ trụ chi chủ cựu văn. Một lần, huy động 10 vị vũ trụ chi chủ cựu văn chiến lực, tuyệt đối không phải chuyện khó. Mà một loạt linh hư huyền thân của hắn, vừa mới chiến đấu, để một đường cầm xuống Bát Tý Thanh Hoàng Lao Tổ và những người khác, nghìn linh hư huyền thân đồng loạt đốt cháy nửa tầng bản nguyên vũ trụ. Chiến lực tổng hợp đã giảm xuống gần một tiểu cảnh giới, lần nữa bố trí thiên thần đại trận, liệu có thể nâng Thanh lão tiểu lý lên đến vũ trụ chi chủ cựu văn đỉnh phong, cũng là một vấn đề lớn, cũng không chắc có thể chặn được đợt tấn công tiếp theo. Nhưng rất nhanh, trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia tàn nhẫn. Sóng càng lớn, cá càng quý. Sợ cái quái gì? Cùng lắm thì tạm thời từ bỏ những linh hư huyền thân này. Đợi hắn đột phá thành công vũ trụ chi chủ Bát Văn Viên Mãn, những linh hư huyền thân đã mất tự nhiên sẽ lại được tái sinh. Một giây sau, âm cựu truyền Hồng Mông thần điện vận hành hết công suất, tiếp tục thôn phệ vị vũ trụ chi chủ Ngũ Văn hậu kỳ gần như đã biến thành xác khô kia. Chương 785 cự kiểu một tộc lao ở đâu? Chương 785 cự kiểu một tộc lao ở đâu? Vũ trụ Văn Long, không gian bản nguyên. Phút một tiếng, một tôn chủ vũ trụ đỉnh phong 6 vân đã tiêu hao hết toàn bộ bản nguyên chi lực, triệt để tan biến trong dòng sông thời gian. Thời gian trôi đi như dòng sông cuồn cuộn không ngừng. Thoáng cái đã 8 vạn năm trôi qua kể từ khi Thanh lão mượn sức mạnh của Thiên Thần đại trận, trấn áp Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ cùng các lão tổ, tộc lão của Bát Tý Tu La tộc. Trong tay hắn, trừ Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ, Bát Tý Cổ Quân lão tổ, Bát Tý Cự Loan tộc lão gia, tất cả các tôn chủ vũ trụ bị bắt làm tù binh, không sót một ai, đều bị hắn nuốt chửng luyện hóa, khiến Hồng Mông thần thể của Tô Mặc tiến thêm một bước nhỏ, tăng thêm 2-3 phần thần thể thuật ý. Giây tiếp theo, đôi mắt Tô Mặc sắc bén như dao, ánh mắt chuyển động, trực tiếp xuyên thấu vô tận thời không, nhìn thấy 9 vũ trụ nơi 9 thanh ma kiếm đang ngự trị. 8 vạn năm trôi qua, dưới sự dung hợp không ngừng của bản nguyên 9 vũ trụ, phẩm cấp của 9 thanh ma kiếm đã có sự tăng lên đáng kể. Chỉ là muốn thực sự hoàn thành sự biến đổi chất lượng, thăng cấp thành vũ trụ chí bảo cấp 9, vẫn cần một thời gian nữa. Ngoài 9 vũ trụ, trận pháp dung hợp kia vẫn chưa được rút đi, chỉ là trở nên to lớn hơn, bảo vệ 9 vũ trụ trong trận pháp dung hợp. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, không gian của trận pháp dung hợp không mở rộng bao nhiêu, nhiều nhất là mở rộng thêm một vòng, chiều dọc và chiều ngang đều không đến 100 vạn năm vũ trụ. Đừng nói là so với 9 vũ trụ cổ đốn kỷ, ngay cả một vũ trụ lớn vừa mới ra đời cũng lớn hơn nhiều. Sự huyền diệu vô thượng của đạo thời không đều nằm trong đó. Kỳ lạ, đã 8 vạn năm trôi qua rồi, mà Bát Tý Tu La tộc kia vẫn chưa phái người đến. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ và bọn họ chỉ mất 500 năm đã giết tới rồi, hắn còn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ kéo dài 1.8 vạn năm, tôn chủ vũ trụ chín vân của Bát Tý Tu La tộc sẽ binh lâm thành hạ. Hiện tại xem ra, ngược lại là bản tọa đã nghĩ nhiều rồi. Cũng phải, trước đó Bát Tý Cự Loan đã nhận được tin tức ngay lập tức, chủ động cầu viện. Hiện tại, Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ và bọn họ đều bị hắn trấn áp hoàn toàn, chỉ cần không phải người của Bát Tý Tu La tộc nghĩ đến việc liên lạc với bọn họ, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có nguy cơ bại lộ. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề thói quen của bản thân hắn. Mặc dù đã sống hơn 200 tỷ năm, tính cả nhiều lần tăng tốc thời gian, cũng đã sống mấy chục đến hàng trăm kỷ hỗn độn, nhưng so với các tôn chủ vũ trụ kia, quan niệm về thời gian vẫn có sự khác biệt rất lớn. Trong mắt các tôn chủ vũ trụ của Tu La tộc, 8 vạn năm ngắn ngủi có được coi là thời gian không? Cũng giống như người phàm trần trôi qua mấy giây, có thể còn không bằng. Chỉ cần không phải cố ý báo cáo, người phàm nào sẽ hỏi về mệnh lệnh đã ban ra mấy giây trước trong thời gian ngắn ngủi sau đó. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, chỉ mong bọn họ chỉ hoãn thêm mấy trăm đến mấy ngàn vạn năm nữa. Hồng Mông thần kỳ đang được nâng cấp toàn diện, dựa vào lượng tài nguyên khổng lồ mà Bát Tý Thanh Hoàng lão tổ và bọn họ mang theo, đủ để nâng cao phẩm cấp của Hồng Mông thần kỳ không ít. Nếu có thể thăng cấp thành vũ trụ chí bảo cấp 7, thì sức chiến đấu bị suy yếu do đốt cháy bản nguyên vũ trụ sẽ không những không suy yếu, mà ngược lại còn có thể vượt lên không ít. Ngay cả khi lùi một bước, thăng cấp thành vũ trụ chí bảo chuẩn cấp 7, cũng đủ để khôi phục sức chiến đấu đỉnh phong. Nếu có thêm chút thời gian nữa, đợi hắn đột phá thành công tôn chủ vũ trụ viên mãn tám vân, thì càng tốt hơn. Khi đó, hư không vũ trụ nơi 9 vũ trụ ngự trị, sẽ là nơi chôn xương của các tôn chủ vũ trụ 9 vân của Bát Tí Tu La tộc. Giây tiếp theo, ánh mắt Tô Mặc chuyển động, không còn nhìn về phía 9 vũ trụ nữa. Một luồng ma khí âm u, tựa như một con quái vật hung tợn, bước lên trước mặt hắn, biến thành một người khổng lồ hai đầu tám tay hung tợn. Chính là Bát Tí Cự Loan tộc lão. Âm vũ truyền hồng mông thần điện vận chuyển đến cực hạn, hồng mông tạo hóa thần lực thần bí và huyền diệu bao phủ Bát Tí Cự Loan tộc lão. Trong khoảnh khắc, một luồng bản nguyên chi lực vũ trụ tinh thuần, cuồn cuộn tuôn ra từ Bát Tí Cự Loan tộc lão, không ngừng dâng trào vào cơ thể Tô Mặc, toàn bộ tế bào giống như mảnh đất khô hạn gặp mưa rào, tham lam và điên cuồng nuốt chửng bản nguyên chi lực vũ trụ tràn vào cơ thể. Chuẩn tôn chủ vũ trụ 9 vân quả nhiên là chuẩn tôn chủ vũ trụ 9 vân, bản nguyên chi lực vũ trụ trong cơ thể Bát Tí Cự Loan tộc lão, vừa xa so với Huyền Long tôn chủ, một tôn chủ vũ trụ sơ kỳ 7 vân. Cùng một phần bản nguyên vũ trụ, một phần của Bát Tí Cự Loan tộc lão, đủ để bằng 10 phần của Huyền Long tôn chủ, thậm chí còn hơn. Hồng Mông thần thể ở cảnh giới thất chuyển tiểu thành giống như đi vào đường cao tốc, nhanh chóng thăng cấp. Thời gian trôi như thoi đưa, 1 triệu năm đã trôi qua. Đôi mắt của Bát Tí Cự Loan tộc lão từng lóe lên huyết quang đáng sợ, giờ đây đã mở đi nhiều, giống như ngọn nến sắp tắt, toát ra vẻ suy tàn và bất lực. Thân hình ma quỷ từng vĩ đại như núi, giờ đây cũng đã gầy đi nhiều, như thể bị hút cạn sinh lực, chỉ còn lại một bộ xương mọc ra. 8 cánh tay thô tráng của hắn không còn mạnh mẽ như xưa, giờ đây khẽ run rẩy, như đang bất lực chống lại số phận không thể đảo ngược này. Bản nguyên vũ trụ của bản mệnh vũ trụ đã bị Tô Mặc nuốt chửng gần 1/2, trên bề mặt cơ thể Bát Tí Cự Loan tộc lao xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, giống như đất khô hạn, mỗi vết nứt đều rỉ ra từng sợi bản nguyên chi lực, bị Tô Mặc điên cuồng hấp thụ. Da thịt trên người trở nên thô ráp nứt nẻ, như thể đã trải qua vô số năm tháng phong hóa. Đột nhiên, Tô Mặc dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng rực rỡ bùng nổ từ đôi mắt hắn, như muốn chiếu sáng toàn bộ không gian bản nguyên của vũ trụ và long. Một vũ trụ rộng lớn vô biên xuất hiện trong đôi mắt hắn, vũ trụ đó rộng lớn và thần bí, các vì sao lấp lánh tỏa ra khí tức cổ kính và xa xưa. Ở khắp nơi trong vũ trụ rộng lớn này, từng vị cự nhân vĩ đại như núi đang ngồi khoanh chân, không nhiều không ít, vừa đúng 1000 vị. Mỗi vị đều cầm một cây cờ cổ xưa tỏa ra khí tức hùng mông. Không phải cái gì khác, chính là linh hư huyền thân và hồng mông thần kỳ. 1 triệu năm đã trôi qua, dưới sự tích lũy của lượng lớn tài nguyên, 1080 cây hồng mông thần kỳ đã liên tiếp đột phá 3 tiểu cấp, thăng cấp thành vũ trụ chí bảo chuẩn cấp 7, thậm chí có gần 1/10, còn tiến thêm một bước, trở thành vũ trụ chí bảo cấp 7 thực sự. Một khi bố trí thiên thần đại trận, uy lực sẽ mạnh hơn nhiều so với trước khi tổn hao bản nguyên. Sự tự tin trong lòng Tô Mặc lại tăng thêm mấy phần, chỉ cần Tu La thủy tổ không trực tiếp ra tay, dù có mười mấy tôn chủ vũ trụ 9 vân đến, hắn cũng tự tin có thể chiến đấu. Thời gian trôi như nước, 8 triệu năm trôi qua nhanh chóng. Đang một trận âm thanh cổ xưa và trầm trọng, như tiếng chuông lớn từ sâu trong Tu La vũ trụ từ từ bay lên, dường như có một sức mạnh thần bí nào đó, nhanh chóng lan khắp khu vực trung tâm Tu La vũ trụ. Rất nhanh, từng luồng khí tức khủng bố mạnh đến mức khiến chuẩn tôn chủ vũ trụ cũng phải run rẩy kinh hãi, giống như những dòng chảy ngầm cuộn cuộn từ 4 phương 8 hướng bốc lên. Từng tôn chủ vũ trụ một vân trở lên nhanh chóng xé rách hư không, hội tụ về trung tâm Tu La vũ trụ. Tu La điện, điện đường uy nghiêm nhất trong Tu La vũ trụ, giống như một bia đá bất hủ đứng sừng sững ở trung tâm vũ trụ. Từng tòa thần tọa màu vàng, bạc, đồng ba màu đứng sừng sững trong đó, lần lượt tương ứng với tôn chủ vũ trụ cấp 7 trở lên, tôn chủ vũ trụ cấp 4 trở lên và tôn chủ vũ trụ cấp 1 đến cấp 3. Rất nhanh, từng vị Bát Tí Tu La như những con cá bơi lội nhanh nhẹn, nhanh chóng nhảy vào Tu La điện, mỗi người tùy theo tu vi cao thấp của mình, có trật tự ngồi trên các thần tọa. Trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hoặc trầm ổn, hoặc sắc bén, toàn bộ Tu La điện tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm. Một khắc sau, nam ở vị trí cao nhất cũng là một tòa thần tọa màu tím vàng, thần quang lóe lên, xuất hiện thêm một người, cũng hai đầu tám tay, thân hình vĩ đại, uy nghiêm vô song. Khí thế mạnh mẽ đến mức ngay cả Bát Tí Cự Loan, một chuẩn tôn chủ vũ trụ 9 vân, cũng phải kém xa. Bát Tí Mông Đa, tộc trưởng đương nhiệm của Bát Tí Tu La tộc, một tôn chủ vũ trụ sơ kỳ 9 vân. Nhìn lướt qua đám người bên dưới, ánh mắt Bát Tí Mông Đa cuối cùng dừng lại ở vị trí thần tọa vàng duy nhất còn trống trong số các thần tọa vàng. Cự Loan tộc lao ở đâu? Chương 786 bại lộ Bát Tí Mông Đa cất tiếng nói vang vọng, ầm ầm như sấm rền khắp Tu La điện, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa hồ ẩn chứa một áp lực vô hình, khiến mỗi vị Bát Tí Tu La có mặt đều cảm nhận rõ ràng sự bất mãn không che giấu của tộc trưởng. Phải biết rằng, Tu La đại điện chỉ được tổ chức một lần trong một kỷ nguyên hỗn độn, là một trong những nghi lễ long trọng nhất của tộc Bát Tí Tu La, tầm quan trọng của nó không cần phải nói. Trừ phi đang trong thời khắc then chốt bế tử quan đột phá cảnh giới cao hơn, hoặc gặp phải tình huống bất đắc dĩ, thực sự không thể thoát thân, nếu không, bất kể ai trong tộc đều phải có mặt, hơn nữa còn phải là bản thể. Mà theo những gì hắn biết, Bát Tí Cự Hoàn không thuộc cả hai trường hợp trên. Giờ đây, ngay cả hắn, một tộc trưởng, cũng đã đến đúng giờ. Nhưng Bát Tí Cự Hoàn lại không thấy bóng dáng đâu. Đây là có ý kiến với tộc trưởng là hắn đây. Càng khiến Bát Tí Mông Đa giận dữ hơn là hắn đã điểm danh hỏi công khai, nhưng Bát Tí Cự Hoàn vẫn không xuất hiện. Hành động của Bát Tí Cự Hoàn chẳng khác nào công khai vả mặt hắn, tộc trưởng, hơn nữa còn là vả mặt chăn chát. Bát Tí Cự Hoàn muốn tạo phản sao? Thật sự cho rằng vừa đặt chân vào Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ là có tư cách khiêu khích bản tọa sao? Ngọn lửa giận trong lòng, giống như núi lửa phun trào, không thể kìm nén, khí tức đáng sợ của Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ bắt đầu cuồn cuộn không kiểm soát, uy áp mạnh mẽ như thủy triều lan tỏa khắp nơi, khiến những bát tí tu la có tu vi thấp hơn trong điện đều thở dốc, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng bọn họ. "Hừ, hôm nay nếu bát tí cự hoàn không đưa ra được lời giải thích hợp lý, đừng trách bản tọa không nể tình đồng tộc, nghiêm trị không tha." Bát tí mông đang nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt hàn quang lóe lên, như hai thanh băng nhận sắc bén, có thể xuyên thấu lòng người ngay lập tức. Trong điện, các tộc lão của tộc Bát Tí Tu La nghe vậy, đều biến sắc. Là một trong 10 cường giả hàng đầu của tộc Bát Tí Tu La, địa vị của Bát Tí Cự Hoàn trong số các tộc lão của tộc Bát Tí Tu La xa hơn hẳn các tộc lão bình thường, không ít tộc lão đều có giao tình sâu sắc với hắn, nhưng lúc này đối mặt với cơn thịnh nộ của tộc trưởng, bọn họ cũng không dám mạo hiểm mở lời cầu xin. Trong chốc lát, cả Tu La điện trực tiếp chìm vào một sự im lặng nặng nề, chỉ có khí tức đáng sợ của Bát Tí Mông Đa đang cuộn, cho thấy ngọn lửa giận trong lòng hắn vẫn chưa nguôi. Cùng lúc đó, Cự Nguyên Thiên, đây là đạo tràng của Bát Tí Cự Hoàn tộc lão. Thần Nguyên Sơn, nơi một phân thân chủ lực của Bát Tí Cự Hoàn tộc lao bế quan tu luyện. Thần Nguyên Sơn, đỉnh núi, Thần Nguyên Ma Cung. Ma khí vô biên như khói đen cuồn cuộn, tùy ý cuộn trào lan tỏa, khiến cả cung điện trở nên âm u đáng sợ. Tựa như có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo biến hóa, lúc ngưng tụ thành khuôn mặt quỷ dữ tợn, lúc hóa thành ma ảnh nhe nanh múa bướm, phát ra tiếng gào thét giận người. Sâu nhất trong Thần Nguyên Ma Cung, hóa thân Thần Nguyên chi chủ của Bát Tí Cự Hoàn tộc lão, đang yên lặng ngồi trên một đóa hỗn độn ma liên bế quan tu luyện. Đóa hỗn độn ma liên này, cánh hoa có màu mực sâu thẳm, mép lấp lánh những tia u quang, tựa hồ đang kể lại sự thần bí và tang thương khi vũ trụ hỗn độn mới khai mở. Dưới ma liên là một hồ nước đen do ma khí nồng đậm tụ tập lại, mặt hồ thỉnh thoảng nổi lên những gợn sóng kỳ dị, phát ra từng đợt khí tức khiến người ta rùng mình. Vô số hư ảnh ma giới như ảo ảnh hiện ra xung quanh hắn, hình thái khác nhau, biến hóa vạn ngàn. Vô số ma đầu dữ tợn từ những vương hư ảnh ma giới đó tràn ra, như dòng lũ tràn bờ, chúng nhen nhanh múa bước, gào thét giống giận, như muốn nhấn chìm cả Thần Nguyên Ma Cung. Thần Nguyên chi chủ lại như điếc không sợ súng, bốn mắt hai đầu nhắm nghiền, khuôn mặt tĩnh lặng. Tám cánh tay của hắn tự nhiên bung thong hai bên thân thể, mỗi cánh tay đều quấn quanh từng luồng khí đen, tựa hồ đang giao thoa với ma khí xung quanh. Hơi thở dài và ổn định, mỗi lần hít vào thở ra, đều có thể thấy từng tia ma khí được hắn hút vào cơ thể. Sau khi trải qua một phen tôi luyện, lại từ lỗ chân lông của hắn bài xuất ra, hóa thành lực lượng tinh thuần hơn dung nhập vào hỗn độn ma liên. Đột nhiên, Thần Nguyên Chi chủ dường như cảm ứng được điều gì, bốn mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Bản tôn lại không tham gia Tu La đại điển, sao có thể như vậy? Mặc dù bản tôn khá thèm muốn vị trí tộc trưởng, nhưng trước khi đột phá Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ, bản tôn tuyệt đối không thể phạm sai lầm mà khiêu chiến tộc trưởng. Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ, chuẩn Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ, chỉ một chữ khác biệt, nhưng lại là trời vực, vạn lần không thể là đối thủ của tộc trưởng, càng đừng nói là lại gây khó dễ ở Tu La đại điện. Như vậy không chỉ là vả mặt Bát Tí Mông Đa, mà còn là vả mặt mấy vị lão tổ. Bản tôn hắn phải uống đến mức nào mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Không lâu sau, sắc mặt Thần Nguyên chi chủ lại biến đổi, hắn lại không thể liên lạc được với bản tôn, tất cả tin tức truyền đi đều như đá ném ao bèo, bạt vô âm tín. Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng, Thần Nguyên chi chủ không kìm được thốt lên, không hay rồi, bản tôn xảy ra chuyện rồi. Trong Tu La điện, không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, không một ai dám phá vỡ sự im lặng này, bầu không khí nặng nề đó như một tấm lưới vô hình, siết chặt lấy mỗi người có mặt, không ít tộc lão đều cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp dường như cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Vút đột nhiên một đạo ma quang màu tím đen từ bên ngoài Tu La điện lóe lên, xuất hiện trước các thần tọa hoàng kim, hiện ra một vị Bát Tí Tu La mặc thần giáp màu tím đen, có 7-8 phần giống với Bát Tí Cự Hoàn tộc lão. Không phải ai khác, chính là một trong những hóa thân chủ lực của Bát Tí Cự Hoàn tộc lão Thần Nguyên chi chủ. Lúc này, hắn vội vã, trên mặt vẫn còn vương vấn sự kinh hoàng chưa tan. Trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả các tộc lão tộc Bát Tí Tu La trong Tu La điện đều tập trung vào Thần Nguyên chi chủ. Nhìn nhau, sắc mặt khác nhau, có lo lắng, có kỳ lạ, có thất vọng. Đương nhiên, phần lớn hơn là hả hê. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Đây là bệnh chung của sinh linh trí tuệ, trong tộc Bát Tí Tu La cũng không ngoại lệ. Những tộc lão không ưa Bát Tí Cự Hoàn, không hợp với hắn thì có rất nhiều. Vẫn là lão giả cự hoàn này, đã đến lúc này rồi lại vẫn không xuất hiện, chỉ phái một hóa thân đến, lão giả này đúng là dũng cảm thật, một chút cũng không đặt tộc trưởng vào mắt. Tiếp theo, có trò hay để xem rồi. Nhưng Thần Nguyên chi chủ lúc này đang nóng như lửa đốt, làm sao có tâm trí để ý đến ánh mắt khác nhau của các tộc lão. Hắn một gối quỳ xuống, bình một tiếng trực tiếp quỳ trước Bát Tí Mông Đa, lo lắng vạn phần nói: "Tộc trưởng, bản tôn của ta xảy ra chuyện rồi, tình hình hiện tại e rằng lành ít dữ nhiều. Để thoát tội, lão giả cự hoàn này đúng là tàn nhẫn thật, lại dám tự nguyện rủ mình." Phía sau không ít tộc lão cười thầm, lão già cự hoàn này chẳng lẽ coi bọn họ là kẻ ngốc? Mấy ngàn vạn năm trước, bọn họ còn có người từng gặp, sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện, lại cứ đúng lúc này xảy ra chuyện, đúng là quá trùng hợp. Bát Tí Mông Đa nhìn xuống Thần Nguyên chi chủ đang quỳ dưới đất, trên mặt đầy vẻ trầm biếm, lạnh lùng mở miệng nói: "Hay cho một câu lành ít dữ nhiều. Chỉ vẹn vẹn mấy ngàn vạn năm thời gian, đối với bọn họ mà nói, còn không bằng thời gian một bữa cơm của phàm nhân, kết quả lại xảy ra chuyện rồi." Lão già cự hoàn này không phải là đang khiêu khích hắn, mà là đang giẫm đạp trí thông minh của hắn xuống đất mà trả đạp. "Tộc trưởng, chuyện này ngàn vạn lần là thật, bản tôn của ta hắn thật sự xảy ra chuyện rồi." Thần Nguyên chi chủ đội vàng nói, giờ khắc này, thật sự hận không thể hỏi thăm tổ tông 18 đời của bọn họ, không thể suy nghĩ kỹ hơn sao, đầu bản tôn hắn phải bị lửa đá đến mức nào, mới có thể phạm sai lầm trong chuyện này. "Tộc trưởng, mấy ngàn vạn năm trước rất nhanh," Thần Nguyên chi chủ kể nhanh chuyện Cửu Đại Ma Kiếm, cùng chuyện cầu cứu hai vị lao tổ mấy ngàn vạn năm trước. "Hơn nữa, trước đó, ta đã truyền tin cho hai vị lão tổ, muốn đến, không lâu sau, hai vị lão tổ sẽ có tin tức truyền đến. Chương 787 chiến. 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 Chương 787 chiến. 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 Trong tu la điện, một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, bầu không khí ngột ngạt tựa như những đám mây đen nặng nề, đè nặng lên trái tim của mỗi vị trưởng lão tộc Bát Tí Tu La. Những trưởng lão ban đầu còn mang vẻ hả hê, giờ đây cũng hoàn toàn thu lại vẻ trêu tức, sắc mặt nghiêm trọng đến mức dường như có thể nhỏ ra nước. Trong lòng họ hiểu rõ, tin tức mà Thần Nguyên Chi chủ mang đến tuyệt đối không phải là nói bừa. Chuyện này, chỉ cần điều tra liền biết thật giả, hắn tuyệt đối không thể dùng chuyện trọng đại như vậy để lừa dối mọi người. Vì vậy, lời nói của Thần Nguyên Chi chủ, 10 phần thì 8 9 là thật, trong mắt không ít trưởng lão trên thần tọa Thanh Đồng càng thêm phần hoảng sợ và bất an. Lão già cự hoàn thì thôi đi, hai hóa thân của lão tổ đều là chủ tể vũ trụ trung kỳ cửu văn. Để có thể khiến họ xa vào cảnh tù đày, ngay cả tin tức cầu cứu cũng không thể gửi ra, ít nhất cũng phải là chủ tể vũ trụ đỉnh phong cửu văn ra tay, nếu như còn có một số ẩn dấu, thì thế lực thần bí kia, thực lực nội tình, rất có thể không dưới tộc Bát Tí Tu La của họ, thậm chí vượt qua cũng không phải là không thể. Một khi hai thế lực lớn khai chiến, khó tránh khỏi sẽ có chủ tể vũ trụ vẫn lạc. Mà với tư cách là chủ tể vũ trụ tam văn trở xuống, khả năng vẫn lạc không nghi ngờ gì nữa là lớn nhất. Khí tức trên người Bát Tí Mông Đa, tộc trưởng tộc Bát Tí Tu La trên thần tọa tím vàng, dần dần tiêu tán, hiển nhiên là tin lời Thần Nguyên Chi chủ. Trừ phi lão giả cự hoàn kia có bản lĩnh đó, thuyết phục hai lão tổ nói dối vì hắn. Nghĩ thôi đã thấy không thể nào, không phải hắn không coi trọng lão giả cự hoàn, nếu hắn thật sự có thủ đoạn đó, giành được sự ưu ái của lão tổ, thì người ngồi lên vị trí tộc trưởng năm đó chính là hắn cự hoàn rồi. Thời gian trôi qua chậm chậm trong sự căng thẳng và bất an của các trưởng lão, mỗi giây đều như bị kéo dài ra. Không ít trưởng lão trong lòng còn thầm cầu nguyện, tốt nhất chỉ có lão giả cự hoàn gặp chuyện. Một chủ tể vũ trụ chuẩn cửu văn gặp chuyện, và hai chủ tể vũ trụ cửu văn, một chủ tể vũ trụ chuẩn cửu văn gặp chuyện, đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nói rằng cái sau liên quan đến sự hưng suy tồn vong của toàn bộ tộc quần của họ cũng không quá lời. Ngay vào lúc này, sắc mặt của Bát Tí Mông Đa trên thần tọa tím vàng đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, chỉ thấy lông mày hắn nhíu chặt lại, như hai ngọn núi lửa sắp phun trào, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phẫn nộ và lo lắng. Hắn vừa nhận được truyền âm chính xác từ hai lao tổ, đúng như lời Thần Nguyên Chi chủ nói, các lao tổ cũng không thể liên lạc được với hóa thân của mình, mọi thủ đoạn đều như đá chìm đáy biển, không có chút hồi âm nào. Hiển nhiên tình hình của hai hóa thân lão tổ cũng giống như bản tôn của Bát Tí Cự Hoàn, đều là lành ít dữ nhiều. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng Đông Bát Tí Mông Đa từ từ đứng dậy, khí tức quanh thân hơi cuộn trào, một luồng sát khí như thực chất lan tỏa ra. Ánh mắt như đuốc, lạnh lùng quét qua các trưởng lão phía dưới, ánh mắt đó dường như có thể xuyên thấu nội tâm của mọi người, nhìn rõ sự may mắn trong lòng họ. Đừng ai còn ảo tưởng nữa. Giọng nói của Bát Tí Mông Đa vang vọng khắp tu la điện như tiếng chuông lớn, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, như thần dụ từ cửu thiên, hai lão tổ đã truyền tin, họ cũng không thể liên lạc được với hóa thân của mình. Xem ra, Bát Tí Cự Hoàn và hóa thân của hai lão tổ, e rằng đều đã gặp chuyện bất trắc. Lời này vừa thốt ra, Tu La Điện lập tức nổ tung, một trận xôn xao. Mặc dù đã sớm có dự liệu, hóa thân của các lão tổ rất có thể đã lành ít dữ nhiều, nhưng khi tất cả điều này được xác nhận, vẫn không có mấy trưởng lão có thể bình thản chấp nhận. Đó là chủ tể vũ trụ Cửu Văn, là tồn tại đỉnh cao nhất trong lĩnh hư trụ hạ của họ. Mãi một lúc sau, các trưởng lão mới dần dần hoàn hồn từ sự chấn động. Tộc trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trên các thần và bảng, một chủ tể vũ trụ Bát Văn Dâu tóc bạc phơ lo lắng hỏi. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả các trưởng lão có mặt đều đồng loạt đổ dồn vào Bát Tí Mông Đa, trong ánh mắt vừa có sự lo lắng, lại tràn đầy mong đợi, như thể Bát Tí Mông Đa lúc này chính là hy vọng duy nhất của họ trong cơn bão tố đen tối này. Bát Tí Mông Đa một lần nữa đứng dậy từ thần tọa tím vàng, ánh mắt như đuốc, như hai ngọn lửa đang cháy, khí tức kinh khủng của chủ tể vũ trụ Cửu Văn trên người hắn lại bùng nổ. Áp lực mạnh mẽ như thủy triều cuộn, tràn ngập toàn bộ tu la điện, sức mạnh vô hình đó dường như có thể xua tan mọi u ám và sợ hãi trong lòng mọi người. Hắn nắm chặt 8 năm đấm, khớp xương trắng bệnh vì dùng sức quá độ, mỗi chữ đều như bị nghiến ra từ cái răng, từng chữ nói, mỗi thủ này, không đội trời chung. Dám ra tay với các trưởng lão cốt lõi của tộc ta, hóa thân của lão tổ, món nợ máu này tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua, nhất định phải khiến chúng huyết nợ máu trả. Giọng nói như sấm sét cuồn cuộn, không ngừng vang vọng trong điện, mỗi chữ đều chứa đựng sự phẫn nộ và quyết đoán vô tận, như muốn chút hết lửa giận trong lòng. Trong đôi mắt ma quỷ đẫm máu của hắn, lúc này tràn đầy ngọn lửa báo thù đang điên cuồng bùng cháy, như muốn thiêu rụi toàn bộ thế giới. Người tộc Bát Tí Tu La bình thường thì thôi đi, nhưng lão già cự hoàn và hai hóa thân của lão tổ, không ai không phải là cốt lõi trong số cốt lõi của tộc Bát Tí Tu La, là trụ cột chống trời của tộc quần. Nếu thật sự cứ thế mà nuốt giận vào trong, thì uy danh lẫy lừng của tộc Bát Tí Tu La của họ sẽ hoàn toàn không còn, nhất định sẽ trở thành trò cười của Vĩnh Hư Chủ Hạ. Thế lực thần bí kia, tuy thực lực không tầm thường, sâu không lường được, nhưng tộc Bát Tí Tu La của họ, với tư cách là một trong tứ đại bá chủ của Vĩnh Hư Chủ Hạ, kiểm soát 300 tỷ năm vũ trụ hư không của Vĩnh Hư Chủ Hạ, cũng không phải là kẻ dễ trọng. Dám tính kế tộc Bát Tí Tu La của họ, vậy thì cứ đụng độ xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chỉ cần không phải là những thế lực siêu cấp độ bán bộ chủ hải, thậm chí là chủ vương, thì trong các thế lực chủ tể vũ trụ cửu văn, tộc Bát Tí Tu La của họ chưa từng sợ ai. Các trưởng lão tộc Bát Tí Tu La nghe vậy, sự hoảng loạn và bất an trong lòng lập tức tan biến. Mây mù ban đầu bao trùm trái tim họ, lúc này đã bị niềm tin kiên định và khí thế mạnh mẽ của Bát Tí Mông Đa xua tan. Đúng, tộc trưởng nói rất đúng, nợ máu phải trả bằng máu. Tộc Bát Tí Tu La của chúng ta không phải là quả hồng mềm mặc người nhào nặn, đã dám ra tay thì phải trả giá. Tộc Bát Tí Tu La của ta đã đứng vững trong lĩnh hư trụ hà mười mấy kỷ nguyên vũ trụ, há có thể sợ một thế lực không rõ lai lịch như vậy? Dám đánh chủ ý vào tộc ta, nhất định phải khiến chúng biết thế nào là hối hận. Chiến, chiến, chiến. Ý chí chiến đấu của các trưởng lão như thùng thuốc súng được châm ngòi, điên cuồng tăng vọt, họ nhao nhao đứng dậy, đồng thanh hô vang, âm thanh như sóng thần cuộn cuộn vang vọng trong Tu La điện, chấn động đến nỗi ma khí trong điện cũng phải cuộn trào, như thể toàn bộ Tu La điện đang run rẩy trong tiếng gầm chiến đấu hùng tráng này. Lúc này, Tu La điện đã tràn ngập một ý chí chiến đấu hùng tráng, không còn thấy sự ngột ngạt và hoảng sợ như trước. Dám vươn móng nuốt đến tộc ta, bất kể là ai, đều sẽ phải trả giá. Bát Tí Mông Đa vung tay lớn, như một vị thần tối cao kiểm soát mọi thứ, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, tộc ta bước vào trạng thái chiến đấu toàn diện. Triệu hồi tất cả tộc nhân đang ở bên ngoài, tăng cường phòng thủ các nơi trong tộc, phải không? Có kẽ hở, tất cả chiến binh, chỉnh đốn binh mã, sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Trưởng lão Mông Thác, sử dụng tất cả lực lượng của tộc ta, không tiếc bất cứ giá nào, điều tra rõ lai lịch của thế lực thần bí kia. Chương 788 Tu La thủy tổ, chương 788 Tu La thủy tổ cựu đại vũ trụ, bao gồm cả thần hư vũ trụ, cách hàng triệu trụ niên, là một vùng đất yên tĩnh đến gần như tự tịch. Đột nhiên, một tiếng phụt khẽ vang lên, tựa như xé toạc sự tĩnh mịch của không gian, hư không vũ trụ nổi lên một gợn sóng kỳ dị. Ngay sau đó, một vị đạo vương thuộc tộc Bát Tí Tu La, với thân hình hai đầu tám tay, khoác giáp đen kịt, xuất hiện giữa hư không. Vị đạo vương này vừa hiện thân, liền nhanh chóng dò xét xung quanh. Thế nhưng, chỉ một cái nhìn, bốn mắt của hắn lập tức trợn tròn, đồng tử huyết sắc tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó kéo căng, giãn nở vô hạn, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi tột độ, như thể vừa chứng kiến vật kinh khủng nhất trên đời. Gương mặt hắn vì kinh hoàng mà méo mó đến cực điểm, ngũ quan gần như xô lệch cả lại, trông vô cùng dữ tợn. Giây tiếp theo, âm kèm theo tiếng ầm vang trời chấn động, thân thể vị đạo vương tộc Bát Tí Tu La này liền như một ngôi sao tận thế, nổ tung giữa hư không vũ trụ. Trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ chói mắt nở rộ, đó là đóa hoa sinh mệnh cuối cùng của hắn, như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng khắp hư không như ban ngày, sau đó ánh sáng dần tan biến, chỉ còn lại sự chấn động của một vùng hư không. Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên. Tô Mặc quanh chân ngồi trên mặt biển bản nguyên, Bát Tí cự nguyên trước mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là Bát Tí cổ quân. Hàng ngàn vạn năm trôi qua, toàn bộ bản nguyên vũ trụ của Bát Tí cự nguyên đã bị hắn nuốt chửng hoàn toàn, nhưng để tránh bại lộ quá sớm, hắn vẫn giữ lại một đạo bản mệnh thần hồn của Bát Tí Cự Nguyên, không hoàn toàn diệt sát. Đột nhiên, Tô Mặc dường như cảm nhận được điều gì đó, mí mắt khẽ rung động, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Trong chớp mắt, ánh sáng bắn ra từ đôi mắt, tựa như từng ngôi sao chói mắt nổ tung trong mắt hắn. Nhìn kỹ hơn, trong ánh sáng đó, mơ hồ có thể thấy từng con Tu La tộc Bát Tí Tu La thu nhỏ, sống động như thật, như thể có thể nhảy ra khỏi đó bất cứ lúc nào. Những con dẹp đáng ghét này, tần suất xuất hiện ngày càng cao, xem ra bản tọa sắp lại một trận chiến nữa với mấy vị cựu văn vũ trụ chi chủ của tộc Bát Tí Tu La rồi. Khoe miệng Tô Mặc khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt hướng về phía Tu La vũ trụ, trong ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, muốn gặp những linh hư huyễn thân của bản tọa cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi thành công thăng cấp toàn bộ 1080 cán hồng mông thần kỳ lên chuẩn thất giai vũ trụ trí bảo, thất giai hạ đẳng vũ trụ trí bảo, hàng ngàn vạn năm qua, linh hư huyễn thân cũng không hề nhàn rỗi, mỗi khoảnh khắc đều có linh hư huyễn thân xuyên qua tinh không vũ trụ, bố trí từng tòa vũ trụ đại trận. Hàng ngàn vạn năm trôi qua, ngay cả Tô Mặc cũng không rõ ràng, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là cuồng vọng. Ngay cả cựu văn vũ trụ chi chủ khi nhìn thấy cũng phải giận tóc gáy. Lúc này, hắn không đội vàng khai chiến hoàn toàn với tộc Bát Tí Tu La, thời gian kéo dài càng lâu, càng có lợi cho hắn. Khi bản nguyên vũ trụ trong cơ thể Bát Tí cổ quân bị hắn không ngừng nuốt chửng và luyện hóa, thực lực tổng hợp của hắn không ngừng tăng lên, mà linh hư nguyên thân cũng đồng bộ với tu vi của hắn cũng không ngừng tăng lên. Nhìn lại một lần nữa về phía Tu La vũ trụ, Tô Mặc từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục nuốt chửng và luyện hóa lực lượng bản nguyên vũ trụ của Bát Tí cổ quân. Tu La điện. Đát đát đát, Bát Tí Mông đang ngồi trên thần tọa tử kim, thần sắc nghiêm trọng, ngón tay vô thức gõ liên tục vào tay vịn thần tọa, phát ra những âm thanh có nhịp điệu, tựa như đang đối thoại với sự lo lắng trong lòng. Bốn hàng lông mày huyết sắc của hắn, như bốn con huyết long ngố lượng, xoắn chặt vào nhau, thể hiện sự hoang mang tột độ trong lòng, mà trong mắt càng tràn ngập sự nghi hoặc và khó hiểu. Thế lực thần bí này, rốt cuộc là phương thần thánh nào? Những năm gần đây, dưới sự huy động toàn lực của tộc Bát Tí Tu La và các tộc quyến thuộc, có thể nói là đã lật tung cả Huyễn Hư Chủ Hà. Tất cả các thế lực lớn có thủ với tộc Bát Tí Tu La và 16 tộc quyến thuộc, cùng với ba bá chủ khác của Huyễn Hư Chủ Hà, không có một thế lực nào liên quan đến thế lực thần bí kia. Thế lực thần bí kia giống như từ kẽ đá trôi ra, hoàn toàn không để lại một chút thông tin nào trong Huyễn Hư Trụ Hà của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không đến từ Huyễn Hư Trụ Hà của chúng ta, mà là thế lực lớn từ trụ hà khác? Đột nhiên, Bát Tí Mông Đa lóe lên một tia sáng trong đầu, một ý nghĩ nhanh chóng bén rễ trong thức hải của hắn. Một thế lực lớn có cựu văn đỉnh phong, thậm chí là viên mãn vũ trụ chi chủ tọa trấn, ít nhất cũng phải chuyển thừa vài kỷ nguyên vũ trụ, nếu thật sự là thế lực của Huyễn Hư Trụ Hà của bọn họ, trải qua thời gian dài đằng đẵng như vậy, không thể nào không để lại một chút dấu vết nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bát Tí Mông Đa càng trở nên ngưng trọng hơn. Ở Huyễn Hư Chủ Hà, tộc Bát Tí Tu La của bọn họ là gián đất, hầu như không có tin tức nào có thể giấu được thai mắt của tộc Bát Tí Tu La của bọn họ, nhưng ra khỏi Huyễn Hư Chủ Hà, tộc Bát Tí Tu La của bọn họ cũng chỉ có chút danh tiếng ở mấy trụ hà lân cận, xa hơn nữa, không nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng, cũng không khác biệt quá nhiều. Muốn tìm được thế lực thần bí kia, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thôi vậy, trước tiên cứ để người thăm dò ở mấy trụ hà lân cận, xem có thể tìm được manh mối hữu ích nào không. Xuân qua thu lại, thoáng chốc lại 3 triệu năm trôi qua. Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên. Bát Tí Cổ Quân đã thu nhỏ đi một vòng lớn, toàn bộ bản nguyên vũ trụ giảm đi gần 3 phần. Lúc này, thất truyền hồng mông thần thể của Tô Mặc đã ổn định ở cảnh giới thất truyền đại thành, chỉ dựa vào lực lượng thần thể, đã có thể nghiền nát hầu hết các thất văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ, đuổi kịp thất văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Thực lực tổng hợp trực tiếp tăng vọt gấp đôi trở lên. Lúc này, nếu đối đầu với Bát Tí Thanh Hoàng ba người, dù không dùng đến cấm kỵ thần thông, chỉ cần thiên thần đại trận, cũng có thể trấn áp toàn bộ bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ tốn thêm vài hơi thở. Vũ trụ không tính 5 tháng, rất nhanh, lại 15 triệu năm trôi qua. Trong sâu thẳm biển máu Tu La, nơi tràn ngập khí tức tanh tưởi vô tận, Tu La tổ điện tựa như một con quái vật cổ xưa trầm mặc án ngữ tại đây. Tòa tổ điện thần bí này, trải qua vô số 5 tháng rửa tội, tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy, như thể đang kể lại những quá khứ ta áp ít ai biết đến trong vũ trụ. Đây không phải nơi nào khác, chính là nơi tu luyện của Tu La thủy tổ, chỗ dựa lớn nhất của tộc Bát Tí Tu La. Sâu nhất trong Tu La tổ điện, khí huyết nồng đậm gần như hóa thành vật chất, trong màn xương máu này, Tu La thủy tổ nửa thân mình chìm trong một huyết hồ. Tóc hắn như ngọn lửa bùng cháy, huyết sát tùy ý xóa tung, mỗi sợi tóc đều như ẩn chứa ma lực vô tận, khẽ bay theo gợn sóng của huyết hồ. Gương mặt hắn lạnh lùng mà ta mị, bốn mắt như bốn đoàn huyết diễm đang bốc cháy, sâu thẳm mà đáng sợ, tựa như ẩn chứa ác ý và tham lam vô tận. Khí tức trên người hắn cổ xưa và tà ác, giống như nguồn gốc của mọi sự tà ác, không ngừng phát ra những dao động kinh hoàng khiến người ta rợn tóc gáy. Những sinh linh dưới vũ trụ chi chủ, ngay cả những chuẩn vũ trụ chi chủ, chỉ cần nhìn quá vài lần, linh hồn sẽ chìm đắm, rơi vào vực thẳm bóng tối vô tận, thần thể cũng sẽ biến dạng dưới sự ăn mòn của lực lượng tà ác này, biến thành quái vật kinh khủng, mất đi ý thức bản thân, trở thành con rối của tà ác. Vô số khí huyết hóa thành từng con huyết long, quần quần gầm thét trên huyết hồ, chúng điên cuồng lao về phía Tu La thủy tổ, hóa thành từng đạo huyết chi bản nguyên, bị hắn nhanh chóng nuốt chửng luyện hóa. Lúc này, cách huyết hồ không xa, còn có một người đang quỳ một gối, cúi đầu, vẻ mặt đầy tự trách và hối lỗi. Mông Đa vô năng, đến nay vẫn chưa tra ra được một chút thông tin hữu ích nào về thế lực thần bí kia, mong lão tổ tông trách phạt. Không ngoài dự đoán của hắn, 18 triệu năm này hoàn toàn là công cốc, không tìm được một chút manh mối nào liên quan đến thế lực thần bí kia. Đứng dậy đi, đã không tra ra được, vậy thì không cần tra nữa, xuống chuẩn bị đi, đến lúc đó bản tọa tự khắc sẽ ra tay. Chương 789 khởi chiến. Chương 789 khởi chiến. Tu La vũ trụ, bên ngoài 800 ức vũ niên có một tiểu vũ trụ rộng gần bằng nửa Tu La vũ trụ. Đây là Minh La vũ trụ, sao huyệt của tứ tí Minh La tộc, gia tộc đầu tiên của Bát Tí Tu La tộc. Minh La vũ trụ, Hư Minh Thiên. Trong Minh La vũ trụ, Hư Minh Thiên cao ngất ngưỡng tọa lạc trên Tam thập lục trọng thiên, tựa hồ con mắt thần minh nhìn xuống chúng sinh, thu chọn vạn tượng của toàn bộ Minh La vũ trụ vào tầm mắt. Đây chính là đạo tràng của Minh La vũ trụ chi chủ, lão tổ tông của tứ tí Minh La tộc, cũng là cường giả mạnh nhất của tứ tí Minh La tộc, Minh La thủy tổ. Hư Minh Thiên, Minh La thiên cung, khí tức trang nghiêm túc mục. Minh La thủy tổ và một vị cựu văn vũ trụ chi chủ khác của tứ tí Minh La tộc Thiên La Minh chủ đối diện mà ngồi. Thân thể Minh La thủy tổ cao lớn vĩ ngạn, tựa như một tòa thần sơn sừng sững, mang đến một loại cảm giác gáp bách cao không thể với tới. Bốn cánh tay của hắn thô tráng hữu lực, cơ bắp cuộn, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh có thể xé rách thiên địa. Làn da kia như đồng đúc, lóe lên kim loại quang trạch, trên đó ẩn ẩn hiện lên phù văn thần bí, dường như đang kể lại truyền thừa sức mạnh cổ xưa. Dung mạo cương nghị, đường nét như đao khắc búa đẽo lạnh lùng, hai mắt tựa như hai luân tử viêm đang cháy, sâu thẳm mà nóng bỏng, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi bí ẩn của thế gian vật vẩn. Mái tóc bạc dài như thác nước rũ xuống đôi vai rộng, khẽ bay trong gió, lại càng tăng thêm vài phần khí chất siêu phàm thoát tục. Mà Thiên La Minh chủ đối diện hắn thân hình hơi gầy, nhưng lại tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, toát ra từng tia hàn ý, bốn cánh tay thon dài mà linh hoạt, đầu ngón tay lóe lên lam quang u lãnh, tựa hồ chỉ cần khẽ vung lên là có thể xé rách hư không. Khí chất của hắn âm lãnh, tựa như minh vương địa ngục, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, không một tia huyết sắc, tựa như hàn băng ngàn năm, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Đôi mắt dài hẹp, tựa như đồng tử dựng đứng của rắn độc, trong đôi mắt xanh lục u ám thỉnh thoảng lóe lên sát ý lạnh lẽo, tựa hồ có thể lập tức đóng băng người ta dưới ánh mắt của hắn. Trường bào màu đen khẽ bay, dính chặt vào thân thể gầy gò của hắn, càng làm nổi bật dáng vẻ quỷ mị và thần bí của hắn. Cứ như vậy mà ngồi, khí tức lạnh lẽo phát ra từ quanh thân, tựa hồ có thể đông cứng cả không khí xung quanh. Minh La thủy tổ nâng ngọc bôi trên bàn, khẽ nhấp một ngụm linh dịch phát ra quang mang kỳ dị bên trong, chậm rãi mở miệng nói: "Thiên La, thượng tộc chuyển triệu, cứ để ngươi dẫn dắt Nhi Lang đi một chuyến đi." Thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, tựa như hồng trung vang vọng trong cung điện. Thiên La Minh chủ nghe lời này, không lập tức đáp ứng, đôi mắt xanh lục u ám của hắn khẽ híp lại, trong mắt lóe lên quang mang thận trọng. Hắn vươn cánh tay thon dài mà đầu ngón tay lóe lên lam quang u lãnh, nhẹ nhàng vuốt cằm, trầm mặc một lát, thanh âm lạnh lẽo hỏi: "Thủy tổ, thượng tộc lần này chuyển triệu, chúng ta tự nhiên không dám từ chối. Nhưng không biết thượng tộc có tra rõ lai lịch của thế lực thần bí kia không? Thế lực kia đã có thể khiến thượng tộc coi trọng như vậy, hẳn là tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nếu chúng ta không biết gì về nó mà mạo hiểm đi tới, sợ rằng chuyến này sẽ gặp nhiều sóng gió, thậm chí có thể lâm vào hiểm cảnh." Nói xong, Thiên La Minh chủ nhìn chằm chằm Minh La thủy tổ, tựa hồ muốn từ thần sắc của đối phương mà thu thập thêm thông tin. Khí tức lạnh lẽo phát ra từ quanh thân hắn càng thêm nồng đậm, khiến không khí xung quanh tựa hồ đều kết một tầng sương lạnh, nhiệt độ trong cung điện đột nhiên giảm xuống. Minh La thủy tổ khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia ưu lo, hắn nhẹ nhàng đặt ngọc bôi trong tay xuống, thần sắc ngưng trọng nói: "Theo ta được biết, thượng tộc những năm này đã dùng rất nhiều lực lượng, gần như lật tung hoàn hư trụ hạ, nhưng vẫn không thể tra ra lai lịch của thế lực thần bí kia. Thế lực thần bí kia giống như xuất hiện từ hư không, hoàn toàn không biết lai lịch sâu cạn của nó." Hắn khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Ưu Lo trong mắt càng rõ ràng hơn, tiếp tục nói, nhưng có thể khẳng định là thực lực của đối phương cực mạnh, ngay cả hóa thân của hai vị lao tổ và bát tí cự huyền đều mất tích trong tay bọn họ, thực lực của nó dù không bằng thượng tộc, sợ rằng cũng không kém là bao. Thiên La Minh chủ nghe Minh La Thủy Tổ nói, trong đôi mắt xanh lục u ám đột nhiên lóe lên một tia hàn mang, tựa như một đạo u quang trong bóng tối, khiến người ta giận cả tóc gáy. Hắn khẽ gật đầu, thanh âm âm lãnh tựa hồ từ kẽ răng nặn ra, Thủy Tổ, đã như vậy, chuyến này sợ rằng hung hiểm khó lường, thực lực đối phương sâu không lường được, lại thần bí như vậy, chúng ta không thể không đề phòng. Mặc dù thượng tộc có ơn che chở chúng ta, truyền triệu không thể không đáp ứng, nhưng cũng phải sớm tính toán, để đề phòng bất chắc. Hắn chậm rãi đứng dậy, trường bào màu đen bay phấp phới trong gió, thân hình gầy gò kia trong cung điện càng thêm quỷ mị, tựa hồ hòa vào bóng tối. Hắn vừa đi lại, vừa tiếp tục nói, Thủy Tổ, lần này đi tới thượng tộc, tộc ta quý tinh không quý đa, trận chiến tiếp theo, chúng ta nên xem xét thời thế. Nếu thế lực thần bí kia không bằng thượng tộc, chúng ta tự nhiên dốc toàn lực trợ chiến thượng tộc. Nhưng nếu thế lực thần bí kia thực lực vượt xa thượng tộc, tộc ta nên lấy tự bảo vệ mình làm trọng, sẵn sàng đột phá vòng đây. Thủy Tổ, không biết ý của ngài thế nào? Lúc này, khí tức trong điện càng thêm lạnh lẽo, hàn ý phát ra từ quanh thân Tiên La Minh Chủ, khiến trên tường xung quanh đều kết một tầng sương dày. Đầu ngón tay lóe lên lam quang u lãnh, dưới ánh sáng của sương giá, càng thêm vài phần quỷ dị. Minh La Thủy Tổ trầm mặc một lát, chậm rãi đứng dậy, thân hình vĩ ngạn tựa như một tòa vũ trụ thần phong hùng vĩ, mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hắn nhìn Thiên La Minh Chủ với ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng nói: Thiên La, ngươi nói rất đúng. Chuyến này lành dữ khó lường, bảo toàn Nhi Lang tộc ta mới là điều trọng yếu nhất. Nếu có điều bất lợi, tuyệt đối không được ham chiến. Tứ tí Minh La tộc bọn họ mặc dù trung thành với thượng tộc, nhưng cũng không ngu trùng, biết rõ không phải đối thủ, cũng phải vì thượng tộc mà hy sinh tính mạng của mình. Lại mang theo cửu độn thiên thoa này đi. Nói rồi, Minh La Thủy Tổ giơ tay ra một chảo từ hư không, một đạo hắc mang thành hình trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một chiếc cổ thuyền toàn thân đen kịt, phát ra khí tức u ám. Hiểu dáng cổ xưa, trên thân thuyền khắc đầy phù văn thần bí, lóe lên quang mang yếu ớt, tựa hồ đang hô ứng với một loại sức mạnh thần bí nào đó trong vũ trụ. Đa tạ Thủy Tổ, có cửu u độn tiên thoa trợ giúp, chuyến đi tiếp theo ta lại có thêm vài phần nắm chắc. Trong mắt Thiên La Minh Chủ lóe lên một tia kinh hỉ, cửu u độn tiên thoa, đây là chí bảo bảo mệnh đầu tiên trong tay lão tổ tông của hắn, có chí bảo này trợ giúp, chỉ cần không bị cửu văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ để mắt tới, hắn muốn bỏ chạy tuyệt đối không phải chuyện gì khó khăn. Mặc dù chuyến này lấy tự bảo vệ mình làm trọng, nhưng cũng không thể quá rụt rè. Thượng tộc có đại ân với tộc ta, những chỗ nào có thể giúp đỡ vẫn phải cố gắng hết sức, chỉ là tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều lấy tính mạng của tộc nhân làm trọng. Minh La Thủy Tổ ân cần dặn dò, nếu thật sự không thể làm trái, ngươi nên lấy việc bảo toàn bản thân làm trọng. Minh La Thủy Tổ thần sắc ngưng trọng nhấn mạnh, trong giới tu luyện, cường nhược của một phương tộc quần thế lực từ trước đến nay đều nhìn vào cường giả trí tôn của tộc quần. Tứ tí Minh La tộc bọn họ chỉ có hai vị cửu văn vũ trụ chi chủ, một khi Thiên La Minh Chủ có bất kỳ sai sót nào, đối với tứ tí Minh La tộc bọn họ mà nói, quả thực là đả kích mang tính hủy diệt. Đây là sự chênh lệch mà cho dù có bao nhiêu tộc nhân khác cũng khó lòng bù đắp được. Thủy Tổ yên tâm, Thiên La hiểu. Thiên La Minh Chủ khẽ cúi người, thanh âm kiên định, tộc nhân có thể cứu hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ, nhưng nếu cần phải hy sinh tính mạng của hắn, hắn cũng không phải là kẻ ngu xuẩn đó. Ngươi hiểu rõ là được rồi. Minh La Thủy Tổ vô vô vai Thiên La Minh Chủ, ngươi lập tức đi chuẩn bị, xuất phát càng sớm càng tốt, để tránh thượng tộc đợi lâu. Vâng, lão tổ, Thiên La cáo lui. Cung kính hành lễ, thân hình Thiên La Minh Chủ lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng rời khỏi Minh La Thiên Cung. 8000 năm sau, một hạm đội vũ trụ khổng lồ từ Tu La vũ trụ bay lên, xé rách vũ trụ tinh bích, nhanh chóng biến mất trong vũ trụ hư không. 1000 năm sau, cuối cùng cũng đến rồi. Bát tí Tu La tộc này đúng là coi trọng bản tọa. Chương 790 phát rồ, chương 790 phát rồ trong vũ trụ thần hư. Lão giả thanh ngồi quanh chân, cách một thanh ma kiếm không xa. Thanh ma kiếm này tựa hồ như một ác ma thoát ra từ nơi sâu thẳm của cửu lũ địa ngục, tản mát ra khí tức khủng bố khiến ngay cả vũ trụ chi chủ thất giai cũng phải kinh hãi. Thân kiếm đen như mực, tựa hồ có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng trên thế gian, trên đó phủ đầy những phù văn vặn mèo, tựa như lời nguyền của ma thần viết cổ, lại như sự khắc họa của lực lượng cấm kỵ. Phù văn lấp lánh u quang quỷ dị, cùng với ma khí đậm đặc gần như thực chất đan xen vào nhau, tạo nên một bầu không khí thần bí mà khủng bố, tựa như đang kể lại những bí mật đen tối nhất của vũ trụ này. Ma khí âm u như sóng đen cuộn cuộn, không ngừng trào ra từ ma kiếm, lan tỏa ra xung quanh. Và trong luồng ma khí đó, vô số dị tượng thế giới đổ nát, chúng sinh trầm luân hiện ra xung quanh. Chỉ thấy từng phương thiên địa bao la trong chớp mắt sụp đổ, hóa thành cho bụi, từng mảnh đại lục tràn đầy sinh cơ tan nát, chìm vào vực sâu đen tối vô tận. Vô số sinh linh trong tuyệt vọng dãy rủa, tiêu thét, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, biến mất không dấu vết, tựa như đang tuyên bố sức hủy diệt khủng bố của thanh ma kiếm này. Cùng lúc đó, bản nguyên vũ trụ của thần hư vũ trụ, tựa như bị một lực lượng cường đại nào đó lôi kéo, không ngừng vượt qua thời không vô tận, tuôn về phía ma kiếm. Như giải ngân hà rực rỡ chạy xiết không ngừng, từ biển bản nguyên kia cuồn cuộn trào ra, không chút do dự mà chạy vào ma kiếm. Và mỗi sợi bản nguyên vũ trụ dung nhập vào, đều khiến ma kiếm càng thêm chói mắt, ma khí càng thêm đậm đặc, tựa như nó đang dần thức tỉnh, chuẩn bị giải phóng sức mạnh khủng bố đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ, triệt để lật đổ thần hư vũ trụ. Thanh ma kiếm này không phải cái gì khác, chính là chủ kiếm trong cựu đại ma kiếm. Gần 3000 vạn năm đã trôi qua, chủ kiếm cùng 8 thanh phó kiếm khác đã lần lượt nuốt chửng một lượng lớn bản nguyên của cựu đại vũ trụ, chỉ còn một bước nữa là thật sự thăng cấp thành cựu giai vũ trụ chí bảo, chỉ thiếu cú đá cuối cùng. Nhưng cú đá cuối cùng này, thời gian vẫn phải tính bằng ước năm. đối với những vũ trụ chi chủ cựu văn khác mà nói, chút thời gian này chẳng là gì, nếu có thể thu hoạch được một kiện cựu giai vũ trụ chí bảo, đừng nói mấy ước năm, ngay cả mấy kỷ nguyên, mấy hỗn độn kỷ cũng chẳng là gì, tùy tiện bế quan một lần đã xa hơn mấy chục hỗn độn kỷ. Nhưng nếu rơi vào tay Tô Mặc, cựu đại ma kiếm này chắc chắn chỉ có thể nằm trong bản mệnh vũ trụ của hắn mà an ủi. Đột nhiên, lão giả thanh khẽ nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về một nơi nào đó. Thần hư vũ trụ, cách 3200 vạn năm vũ trụ. Hư không yên bình hoàn toàn bị phá vỡ, chỉ nghe thấy một tiếng phốc suy tựa như toàn bộ trật tự vũ trụ trong khoảnh khắc này bị một bàn tay vô hình thô bạo xé toạc một vết nứt, một mảng lớn hư không vũ trụ hoàn toàn sụp đổ, bùng nổ một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Tiếp đó, hư không vũ trụ sụp đổ kia với tốc độ kinh người lan rộng ra xung quanh, nơi nó đi qua, không gian như tấm gương vỡ nát, lần lượt hóa thành cho bụi, biến thành một cảnh tượng hỗn độn hư vô. Khoảnh khắc tiếp theo, một vòng xoáy thời không kéo dài hàng vạn năm vũ trụ điên cuồng xoay tròn trong hỗn loạn này mà sinh ra, nó như một con quái vật há to cái miệng máu, tham lam nuốt chửng tất cả ánh sáng và năng lượng xung quanh. Bên trong vòng xoáy lấp lánh ánh sáng quỷ dị, tựa như kết nối với lĩnh vực thần bí chưa biết, một lượng lớn khí tức khủng bố khiến ngay cả vũ trụ chi chủ Tam Văn cũng phải kinh hãi, từ đó lan tỏa ra, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ và hoảng sợ. Ngay lúc này, một vụt từng chiếc thần thuyền khổng lồ có kích thước vượt quá một năm vũ trụ, như một bầy chiến hạm viễn cổ từ sâu thẳm thời không đi tới, nối đuôi nhau xuyên qua vòng xoáy thời không kia. Những thần thuyền này có tạo hình cổ kính mà hùng vĩ, thân thuyền tỏa ra khí tức cổ xưa và thần bí, trên đó khắc họa đủ loại phù văn và đồ án kỳ lạ, phù văn lấp lánh ánh sáng, tựa như từng phương vũ trụ nhỏ, tự thành quy tắc vũ trụ. Chỉ trong chưa đầy một khắc trà, đã có hàng vạn chiếc thần thuyền vũ trụ như thủy triều từ trong trùng động thời không kia xuyên qua mà ra, kéo dài hàng chục vạn năm vũ trụ. Cảnh tượng hùng vĩ đó sánh ngang với một phương vũ trụ cỡ lớn vừa mới sinh ra không lâu. Phẩm cấp cực cao, không một chiếc thần thuyền vũ trụ nào dưới tứ giai vũ trụ chí bảo. Thần thuyền vũ trụ cấp thất giai trở lên có hơn 300 chiếc, chiếc hạm đội trung tâm nhất kia lại càng cao tới cửu giai, hơn nữa còn là cửu giai trung đẳng vũ trụ chí bảo. Bất kể là phòng ngự hay tấn công, so với vũ trụ chi chủ cửu văn hậu kỳ cũng không kém cạnh, duy nhất điểm yếu là linh hoạt, nhưng cũng đủ để sánh ngang với vũ trụ chi chủ cựu văn trung kỳ. Trên tầng cao nhất của chiếc hạm đội này, trong một điện đường cổ kính xa hoa, từng tồn tồn tại vĩ đại với khí tức khủng bố, đang tĩnh lặng ngồi trên từng chiếc thần tọa. Tổng cộng 16 người, lấy Bát Tí Tu La tộc làm chủ, chiếm đa số thần tọa, chỉ có 3 tôn đến từ chủng tộc khác. Mỗi người khí tức khủng bố đều vượt xa lão giả Bát Tí Cự Nguyên tộc, không ai không phải là vũ trụ chi chủ cựu văn, sự khác biệt duy nhất là có người bản tôn đích thân đến, có người lại là hóa thân giáng lâm. Mà tôn vũ trụ chi chủ cựu văn của Bát Tí Tu La tộc ngồi ở vị trí đầu tiên là khủng bố nhất, hắn không chỉ dung mạo giống 89 phần với Tu La thủy tổ, tựa như huynh đệ ruột thịt, khí tức thần vận giống hệt nhau, mà về khí thế cũng không khác biệt quá nhiều, đều đã bước vào cảnh giới vũ trụ chi chủ cựu văn viên mãn. Đây là hóa thân vũ trụ chi chủ mạnh nhất dưới trướng Tu La thủy tổ, cũng là hóa thân vũ trụ chi chủ cựu văn viên mãn duy nhất của hắn. Để chuẩn bị cho trận chiến này, Bát Tí Tu La tộc đã đổ rất nhiều vô liếng. Tổng cộng 16 tôn vũ trụ chi chủ cựu văn, có thể nói đã điều động tất cả vũ trụ chi chủ cựu văn mà Bát Tí Tu La tộc có thể điều động, ngoài hóa thân Tu La thủy tổ là vũ trụ chi chủ cựu văn viên mãn ra, còn có một tôn vũ trụ chi chủ cựu văn đỉnh phong, 3 vị hậu kỳ, 8 vị trung kỳ, 3 vị sơ kỳ. Cộng thêm hạm đội thần thuyền vũ trụ khổng lồ, cũng đủ để sánh ngang với vài tôn vũ trụ chi chủ cựu văn, đủ để đối đầu với 3 tôn vũ trụ chi chủ cựu văn viên mãn. Họ không tin rằng, một phần lực lượng mà thế lực thần bí này phải đến hà hư trụ hạ của họ, có thể vượt quá 4 tôn vũ trụ chi chủ cựu văn. Nhưng lúc này, không khí trong điện lại đặc biệt một ngạt, bao gồm cả hóa thân Tu La thủy tổ, sắc mặt mỗi vị vũ trụ chi chủ cựu văn đều khá khó coi. Đặc biệt là một số vũ trụ chi chủ cựu văn nóng tính, càng có ý muốn chửi thề. Đám gia hỏa này chẳng lẽ thuộc về loài chó, sao lại có thể biến thái đến vậy? Nhìn thoáng qua 3000 vạn năm hư không, dày đặc khắp nơi đều là vũ trụ đại trận, hơn nữa, còn không phải là vũ trụ đại trận bình thường, tùy tiện một tòa cũng có thể gây nguy hiểm cho vũ trụ chi chủ thất văn, mơ hồ có thể cảm nhận được mỗi tòa vũ trụ đại trận liên kết chặt chẽ với nhau, tựa hồ tạo thành một cái bẫy khổng lồ và phức tạp. Ngay cả những vũ trụ chi chủ cựu văn như bọn họ xông vào trong đó, chỉ cần sơ suất một chút, cũng có khả năng vỡ lạc. Lão tổ tông, người xem chương 791 đột phá bát chuyển hồng mông thần thể, chương 791 đột phá bát chuyển hồng mông thần thể đại quân Bát Tí Tu La tộc, hạm đội vũ trụ, đỉnh tháp kỳ hạm. Từng ánh mắt của những cựu văn vũ trụ chi chủ đồng loạt đổ dồn vào hóa thân của Tu La thủy tổ. Tiếp theo đây, là tiếp tục công kích hay rút lui, tất cả đều do hắn càn cương độc đoán. Cái này hóa thân Tu La thủy tổ nhìn chằm chằm vào những trận pháp vũ trụ dày đặc như sao trời phía trước. Bốn hàng lông mày đỏ thẫm của hắn, tựa hồ bị một lực lượng vô hình siết chặt lại. Trên hai đầu của hắn, vẻ mặt ngưng trọng như mực lóe ra, càng lúc càng nồng đậm. Với tu vi cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ của hắn, ở trong đại trận thần bí hùng vĩ phía trước, hắn lại cảm nhận được từng tia nguy hiểm. Huống hồ những cựu văn vũ trụ chi chủ khác, nếu tự tiện xông vào, e rằng sẽ là cục diện cựu tử nhất sinh. Một khi tiếp tục tiến công, 3000 vạn tinh nhuệ của Bát Tí Tu La tộc, 16 tộc phụ thuộc, cùng với các thế lực phụ trợ khác, hàng trăm triệu tinh nhuệ, e rằng sẽ thương vong thảm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt, cũng không phải là không thể. Chỉ nhìn những trận pháp vũ trụ dày đặc, trùng trùng điệp điệp kia, dường như có một áp lực vô hình, đè nặng khiến người ta da đầu tê dại, nội tâm run sợ. Trừ phi những cựu văn vũ trụ chi chủ như bọn họ bằng lòng thân tiên sĩ tốt, xông pha trận địa. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Vì đám tinh nhuệ dưới trướng, mạo hiểm tính mạng, thân tiên sĩ tốt, những nhân vật anh hùng như vậy, đổi lại là những tu sĩ cấp thấp thì cũng thôi đi, còn những cựu văn vũ trụ chi chủ như bọn họ, ai lại bằng lòng hy sinh như thế? Trong mắt bọn họ, cái gọi là đại cục, xưa nay luôn là để yêu cầu người khác, còn đến lượt mình, sự an nguy và lợi ích của bản thân mới là đại cục thực sự. Hơn nữa, nếu thật sự ra tay, một khi những cựu văn chi chủ như bọn họ tổn hao quá nhiều lực lượng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Những trận pháp vũ trụ dày đặc phía trước kia chỉ là bước đầu tiên. Thế lực thần bí kia, thực lực nội tình cho đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Ai biết được, sau đại trận kia, ẩn giấu bao nhiêu cựu văn vũ trụ chi chủ. Đến lúc đó, nếu không cẩn thận, ngay cả hắn, một cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, cũng phải bỏ mạng tại đây. Cứ thế rút quân. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, đã bị hắn bóp chết trong trứng nước. Trận chiến này, không biết bao nhiêu cường giả thế lực đang dõi theo bọn họ. Nếu thật sự kết thúc một cách hổ đầu xả vĩ như vậy, hy vọng của Bát Tí Tu La tộc bọn họ ở Hoàn Hư trụ hạ chắc chắn sẽ xuống dốc không đành, trở thành trò cười của các thế lực khác. Sau này làm sao có thể đứng vững ở Hoàn Hư vũ trụ? Làm sao có thể khiến 16 tộc phụ thuộc cùng vô số thế lực phụ trợ tiếp tục cam tâm tình nguyện đi theo? Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Hóa Thân Tu La Thủy Tổ xẹt qua một tia quyết đoán, giờ đây chỉ có thể để những thế lực phụ trợ này chịu khổ thêm chút nữa. Tất cả những điều này đều vì đại cục. Nghĩ đến họ cũng có thể hiểu được khổ tâm của bản tọa. Rất nhanh, giọng nói của hắn tựa như hùng trùng vang vọng khắp đỉnh tháp kỳ hạng, toát ra một sự không thể nghi ngờ, chuyển pháp chỉ của bản tọa. Công kích. Quân đoàn thứ 18 làm tiên phong, toàn lực xung kích trận pháp vũ trụ. Trận chiến này, Bát Tí Tu La tộc tổng cộng đã thành lập 38 quân đoàn. Trong đó, quân đoàn thứ nhất là 3000 vạn tinh nhuệ của Bát Tí Tu La tộc. Quân đoàn thứ 2 đến thứ 17 do đại quân của 16 tộc phụ thuộc hợp thành. Sau đó là 21 quân đoàn đều do cường giả chiến binh của các thế lực phụ trợ hợp thành. Bất kể là sự phối hợp hay tu vi, đều kém xa 17 quân đoàn đầu tiên. Ưu điểm duy nhất chính là lợi thế về số lượng, chiếm hơn 8 phần toàn bộ đại quân. Nói là quân đoàn pháo hôi cũng không sai. Thủy Tổ, như vậy, các thế lực phụ trợ e rằng sẽ tổn thất nặng nề, bọn họ một cựu văn sơ kỳ vũ trụ chi chủ của Bát Tí Tu La tộc, hai đầu của hắn nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng, trên mặt hiện lên một vẻ không đành lòng mơ hồ. Những quân đoàn phụ thuộc kia, mạnh nhất cũng chỉ là những lục văn vũ trụ chi chủ. Dù có sự trợ giúp của quân đạo chiến trận, vũ trụ thần chu, cũng rất khó phá trận thành công. Thủy Tổ đại nhân đây là chuẩn bị để bọn họ tiêu hao năng lượng của đại trận, sau đó nhất cử phá trận. Hóa Thân Tu La Thủy Tổ lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt đó như hai lưỡi dao sắc bén, dường như có thể xuyên thấu sự do dự trong lòng đối phương. Hừ, bọn chúng không đi đầu sao? Lẽ nào muốn con cháu trong tộc làm tiên phong? Những lời lẽ lạnh lẽo này, tựa như một chậu nước lạnh buốt xương, lập tức dập tắt chút không đành lòng cuối cùng trong lòng Cửu Văn Sơ Kỳ vũ trụ chi chủ kia. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Tinh nhuệ của các tộc phụ thuộc kia, làm sao có thể sánh được với Bát Tí Tu La tộc bọn họ? Dù là 1000, một vạn người, cũng không quý giá bằng một tộc nhân của bọn họ. Ngay sau đó, Hóa Thân Tu La Thủy Tổ lại hạ lệnh, lập tức điều động thêm tinh nhuệ của các tộc phụ thuộc đến đây, nói cho bọn họ biết, chỉ cần trận chiến này thắng lợi, lợi ích sẽ không thiếu bọn họ. Nếu dám chống lại, đừng trách bản Thủy Tổ vô tình. Chỉ dựa vào 21 quân đoàn phụ thuộc thì còn lâu mới đủ để san bằng những thần trận này. Bọn họ cần nhiều đại quân phụ thuộc hơn nữa. Còn về sau này các tộc kia ra sao, hoàn toàn không được Hóa Thân Tu La Thủy Tổ để tâm. Một tướng công thành vạn quốc khô, có thể đóng góp cho chiến thắng của bọn họ, là may mắn của những thế lực phụ thuộc này. Rất nhanh, trong phòng chỉ huy của kỳ hạm, các mệnh lệnh bay tới tấp như tuyết. Từng chiếc vũ trụ thần chu thuộc quân đoàn thứ 18 sau khi nhận được lệnh, dù trong lòng oán hận không thôi, đám khốn kiếp Bát Tí Tu La tộc này, đây là đang coi bọn họ như pháo hôi mà sử dụng. Bọn họ đâu phải kẻ mù, dù không nhìn thấu được sâu cạn cụ thể của những đại trận vũ trụ này, nhưng cũng hiểu rõ, tuyệt đối không phải là thứ mà các thế lực phụ thuộc mạnh nhất chỉ là lục văn vũ trụ chi chủ như bọn họ có thể lay chuyển. Một khi xuất kích, chắc chắn sẽ là cựu tử nhất sinh. Thế nhưng dưới uy thế tích lũy của Bát Tí Tu La tộc, bọn họ lại không dám kháng lệnh. Bát Tí Tu La tộc không phải là chủng tộc lương thiện gì, đó là một tộc sát phạt nổi danh. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Số lượng chủng tộc bị diệt vong dưới tay Bát Tí Tu La tộc lên đến hàng nghìn, hàng vạn, chủng tộc bị diệt còn lên đến hàng tỷ. Xông pha phá trận, đó là cựu tử nhất sinh. Nhưng nếu dám không tuân mệnh, lập tức sẽ bị chém đầu, diệt tộc. Rất nhanh, 1300 chiếc vũ trụ thần chu của quân đoàn thứ 18, dưới sự dẫn dắt của chiếc kỳ hạm cấp thất giai cao đẳng vũ trụ trí bảo, hợp thành thần chu chiến trận, lao thẳng về phía đại trận vũ trụ phía trước. Lập tức, toàn bộ vũ trụ hư không dường như cũng chấn động vì điều đó. Chiếc kỳ hạm cấp thất giai cao đẳng vũ trụ trí bảo kia, tựa như đầu một con quái vật khổng lồ, tỏa ra khí tức cường đại và sắc bén, dẫn dắt toàn bộ chiến trận tiến lên. Trong chớp mắt, hàng trăm, hàng ngàn tòa đại trận vũ trụ ở phía trước dường như cũng cảm nhận được luồng xung kích hung hãn này, bùng phát ra ánh sáng chói lòa. Nhất trọng lại nhất trọng kết giới bảo hộ với nhiều màu sắc khác nhau nhanh chóng hiện ra trong trận pháp, tựa như từng đạo bình phong rực rỡ mà kiên cố, bảo vệ mọi ngóc ngách của tất cả đại trận, dung hợp đan xen, phát họa nên một bức tranh tuyệt mỹ nhưng lại ẩn chứa sát cơ. Gần như cùng lúc đó, từng đạo thần quang kinh khủng khiến thất văn vũ trụ chi chủ cũng phải biến sắc phun ra từ ngàn vạn đại trận vũ trụ, tựa như cuồng phong bạo vũ điên cuồng oanh kích thần chu chiến trận. Thần chu chiến trận cũng không hề yếu thế, hệ thống phòng thủ trên mỗi thần chu đều được kích hoạt toàn lực, từng tầng lá chắn năng lượng nâng lên, cố gắng chống lại cuộc tấn công như cuồng phong bạo vũ này. Trên kỳ hạm ánh sáng càng thêm chói lọi, phóng ra một màn sáng vàng kim thực chất, bao phủ toàn bộ chiến trận, cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho các thần chu khác. Đồng thời, trên 1300 chiếc vũ trụ thần chu, những khẩu pháo khủng bố đồng loạt khai hỏa, tựa như sao băng xé rách vũ trụ hư không, bắn phá về phía từng tòa đại trận vũ trụ. Trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường dường như biến thành một luyện ngục giao thoa giữa ánh sáng và nhiệt độ. Các loại ánh sáng va chạm vào nhau, năng lượng tràn lan, tiếng gầm rú chói tai, dường như muốn hủy diệt toàn bộ hoàn hư trụ hạ. Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên, muốn so tiêu hao với bản tọa sao?
Tốt, tốt, tốt,
vừa ý bản tọa. Tô Mặc vẻ mặt hưng phấn, liên tục khen hay. Vốn dĩ chỉ muốn giữ lại vài vị cựu văn vũ trụ chi chủ, bây giờ xem ra là muốn giữ lại tất cả bọn họ. Nếu những cựu văn vũ trụ chi chủ kia cùng nhau ra tay, nhiều thần trận bảo vệ mà chúng linh hư huyễn thân bố trí sẽ không thể chống đỡ quá lâu. Bây giờ so về tiêu hao, chỉ dựa vào đám tạp binh dưới chúng này, không có mấy chục triệu năm, đừng hòng đột phá tam thiên vạn trụ niên vũ trụ đại trận. Mà hắn trải qua hàng triệu năm khổ tu này, Hồng Mông thần thể đã tiến thêm một bước lớn về phía thất chuyển đại viên mãn. Nhiều nhất thêm 20 triệu năm nữa là có thể đúc thành bát chuyển Hồng Mông thần thể. Thời gian trôi qua như bóng ngựa qua khe cửa, rất nhanh, lại 1.800 vạn năm trôi qua. Trong vũ trụ hư không, đại chiến vẫn tiếp diễn. Tam thiên vạn trụ niên vũ trụ hư không đã được đẩy lùi 1.300 vạn trụ niên. Và cái giá phải trả là hơn một nửa trong số 21 quân đoàn phụ thuộc đã bị đánh tan tác. Đây là còn chưa kể đến việc các tổ phụ thuộc liên tục bổ sung binh lực, nếu không đã sớm bị diệt vong hoàn toàn. Thất truyền Hồng Mông thần thể đại viên mãn cuối cùng cũng thành công rồi, bát truyền Hồng Mông thần thể cho bản tọa phá. Chương 792 tám văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Chương 792 tám văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Vạn Long vũ trụ, bản nguyên không gian. Tô Mặc quanh chân tọa tại bản nguyên chi hải phía trên, thần sắc hưng phấn, sắc mặt kích động. Ngàn vạn năm qua đi, sau khi thôn phệ luyện hóa gần nửa vũ trụ bản nguyên của Bát Tý Cổ Quân cùng Bát Tý Thanh Hoàng, Hồng Mông thần thể cuối cùng công đức viên mãn, đặt vào thất truyền đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần dùng chút kim thủ chỉ, liền có thể bước ra một cước cuối cùng kia. Quán chú cửu chuyển Hồng Mông thần điện. Thanh âm của Tô Mặc kiên định mà tràn ngập chờ mong, phản phất tẩn chứa một loại lực lượng hùng tráng đủ để cải thiên hoán địa, như quần quận lôi đỉnh, trong toàn bộ bản nguyên không gian ầm ầm vang vọng, quanh quần không dứt. Ngươi tiếp tục tu luyện cửu chuyển Hồng Mông thần điện, hai vũ trụ kỷ nguyên sau, thành công đột phá cửu chuyển Hồng Mông thần điện bát chuyển. Theo tiếng nhắc nhở thần bí này rơi xuống, một cỗ Hồng Mông tạo hóa chi lực mênh mông hùng tráng, như sóng lớn của cuộn, từ bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc dũng động mà ra, mang theo vô tận thần bí cùng uy nghiêm, điên cuồng xung kích toàn thân Tô Mặc. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái xương cốt, mỗi một giọt máu, đều đang dưới sự tẩy lễ của cỗ Hồng Mông tạo hóa chi lực này, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cùng lúc đó, vô số quy tắc cảm ngộ huyền chi lưu huyền, diệu bất khả ngôn, như một cỗ hồng lưu vô hình, nguyên nguyên không ngừng dũng nhập thức hải của Tô Mặc. Những quy tắc cảm ngộ này, tựa như một thanh chìa khóa, mở ra cánh cửa mới cho Tô Mặc đối với nhận thức về toàn bộ hoàn hư trụ hạ, càng bén lên một góc thần bí của toàn bộ vũ trụ hải. Chúng nhanh chóng dung nhập vào bản mệnh thần hồn của Tô Mặc, khiến Tô Mặc rơi vào một trạng thái đốn ngộ kỳ diệu. Thiên phú, tư chất, nội tính của hắn, tất cả mọi thứ đều đang lấy một tốc độ phi tốc để thăng không thể tin nổi. Mà trong khi Tô Mặc chìm đắm trong biến hóa kỳ diệu này, vô tận Hồng Mông tạo hóa thần quang từ các lỗ chân lông trên toàn thân Tô Mặc tản mắt ra, như vô số đạo lưu tinh rực rỡ, quét về bốn phương tám hướng. Hồng Mông tạo hóa thần quang này đi qua đâu, toàn bộ bản nguyên không gian đều vì đó mà chấn động. Bản nguyên chi hải gần như khô cạn kia, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng thần kỳ này, phản phất sống lại sinh cơ cùng sức sống, giống như đại địa khô hạn lâu ngày gặp mưa rào. Chỉ thấy bản nguyên chi hải với một tốc độ khủng bố cực độ nhanh chóng khôi phục, mặt biển vốn khô cạn bắt đầu cuộn trào sóng lớn, từng đạo ánh sáng rực rỡ từ trong nước biển nở rộ, phản phất mảnh bản nguyên chi hải này đang tái sinh một vũ trụ hoàn toàn mới. Ngay sau đó, một cỗ khí tức vĩ nạn chí cao vô thượng từ bên trong bản nguyên không gian như núi lửa phun trào bốc lên, tựa hồ có tồn tại chí cao vô thượng nào đó, tựa hồ muốn từ vô tận trầm miên bên trong thức tỉnh. Không phải cái khác, chính là bản nguyên ý chí của Vạn Long vũ trụ bị trọng thương này. Không ngờ Hồng Mông tạo hóa thần quan còn có thể khôi phục vũ trụ bản nguyên. Tô Mặc nhíu mày, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, trước đây đều là đột phá bên trong Tử Tiêu Châu, đây là lần đầu tiên đột phá bên ngoài Tử Tiêu Châu, còn muốn chết đi sống lại, si tâm vọng tưởng. Khoe miệng Tô Mặc lộ ra một nụ cười lạnh, nụ cười kia mang theo quyết đoán cùng kinh thường. Giây tiếp theo, cho bản tọa chém. Lạnh lùng quát một tiếng, thần hồn chi lực của Tô Mặc khẽ động, hóa thành khai thiên chi nhận trong cõi u minh, trực tiếp chém về phía Vạn Long vũ trụ ý chí đang muốn từ trong trọng thương trầm miên thức tỉnh kia. A! Không theo một tiếng rên rỉ thê lương không cam lòng vang vọng bản nguyên không gian, cố khí tức chí cao không ngừng tăng vọt kia đột ngột dừng lại, phản phất bị một cây búa khổng lồ vô hình tàn nhẫn chặt đứt. Nửa canh giờ sau, bản nguyên chi hải của Vạn Long vũ trụ không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn tiến thêm một bước, ngay cả so với bản nguyên chi hải của một số cổ vũ trụ ngũ kỷ cũng không kém quá nhiều. Lúc này, Hồng Mông tạo hóa thần quang bao phủ toàn bộ bản nguyên không gian như nhận được một loại triệu hồi thần bí, nhanh chóng rút lui, biến mất không dấu vết, chỉ để lại một mảnh bản nguyên không gian yên tĩnh. Hồng Mông thần thể bắt chuyển, tiếp theo chính là tu vi đột phá. Ánh mắt Tô Mặc lóe lên vẻ hưng phấn và mong đợi, trong lòng thầm nghĩ, bản nguyên chi hải của Vạn Long vũ trụ này khôi phục đúng lúc. Vốn còn đang nghĩ chỉ dựa vào gần 6 tầng vũ trụ bản nguyên còn lại của Bát Tý Thanh Hoàng, không nhất định có thể giúp hắn đột phá bắt văn viên mãn vũ trụ chi chủ, có nên rời khỏi Vạn Long vũ trụ, đi đến vũ trụ hư không để đột phá hay không, giờ đây lại không còn những lo lắng này nữa. Một phương cổ vũ trụ ngũ kỷ, sở hàm bản nguyên chi lực, ngay cả so với cựu văn sơ kỳ vũ trụ chi chủ, cũng là có hơn chứ không kém, lại thêm gần 6 tầng vũ trụ bản nguyên còn sót lại của Bát Tý Thanh Hoàng, đột phá bắt văn viên mãn vũ trụ chi chủ tuyệt đối là thừa sức. Hắn chỉ là tấn thăng bắt văn viên mãn vũ trụ chi chủ, chứ không phải tấn thăng cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, cho dù nội tình của hắn có hùng hậu đến mấy. Thôn vệ một tôn cựu văn trung kỳ vũ trụ chi chủ bình thường, cũng nên đến cực hạn rồi. Hiện tại hắn tuy mạnh, nhưng nếu không sử dụng một đám linh hư nguyên thân, chỉ dựa vào bản tôn, cũng chỉ có thể sánh ngang bắt văn sơ kỳ vũ trụ chi chủ, lại còn là bắt văn sơ kỳ vũ trụ chi chủ yếu hơn trong số đó. quan chú Hồng Mông Phá Vũ Siêu Thoát Kinh. Ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông Phá Vũ Siêu Thoát Kinh, hai vũ trụ kỷ nguyên sau, ngươi thành công đột phá Bát Văn Viên Mãn Vũ Trụ chi chủ. Trong chớp mắt, bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc như bị một cỗ lực lượng vô hình mà cường đại hung hăng khuấy động, kịch liệt chấn động, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang trải qua một cuộc tẩy lễ sinh tử tồn vong. Vũ trụ tinh bích như gương vỡ, điên cuồng lan tràn vỡ nát ra xung quanh, chư thiên vạn giới vốn ổn định, lập tức thiên hạ đại loạn, vô số thế giới va chạm dung hợp, sụp đổ tăng dã, bùng phát ánh sáng chói mắt, tựa như ngày tận thế buông xuống. Bất quá nguy hiểm, cũng là đại cơ duyên, một cỗ sinh cơ khủng bố từ nơi vũ trụ tinh bích vỡ nát kia quần quần dũng mãnh tuôn ra, bao phủ toàn bộ bản mệnh vũ trụ, khiến bản mệnh vũ trụ như quả bóng được bơm hơi, điên cuồng bành trướng, khuyết trương về bốn phía. Vũ trụ chi tâm là hạch tâm của bản mệnh vũ trụ, giờ phút này cũng kịch liệt nảy lên, nhịp điệu kia tựa như nhịp tim của Tô Mặc, hai thứ phản phất kiến lập một loại cộng hưởng thần bí. Mỗi một lần nảy lên, đều phóng thích ra năng lượng ba động hùng vĩ, chấn động toàn bộ vũ trụ không gian. Mà trong nhịp đập kịch liệt này, một đạo vũ trụ đạo văn hoàn toàn mới chậm rãi hiện lên trong vũ trụ chi tâm, lan rộng ra. Cùng lúc đó, vũ trụ bản nguyên chi lực còn lại của Bát Tý Thanh Hoàng như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tuần trào ra ngoài. Thân thể vốn cao lớn của Bát Tý Thanh Hoàng, với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô héo, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Da thịt mất đi tất cả ánh sáng, trở nên khô nứt như vỏ cây khô, cơ bắp dần dần keo lại, xương cốt cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Cuối cùng, Bát Tý Thanh Hoàng hoàn toàn hóa thành một bộ xác khô, sau một trận gió nhẹ thổi qua, hóa thành cho bụi bay tán loạn trong bản nguyên không gian này, phảng phất chưa từng tồn tại. Vũ trụ bản nguyên của Vạn Long Vũ Trụ vừa mới phục hồi, như bị một loại lực lượng cường đại nào đó lôi kéo, cũng bắt đầu không ngừng tuần về phía Tô Mặc. Bản nguyên chi hải lại một lần nữa với tốc độ càng khủng bố hơn bắt đầu khô cạn. Nửa canh giờ sau, bản nguyên chi hải của Vạn Long Vũ Trụ thu nhỏ lại hơn phân nửa, bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc với đường kính vượt quá một ước trụ niên, ngay cả so với một số cổ vũ trụ nhất kỷ cũng không hề kém cạnh, cuối cùng cũng ngừng quyết trường, vũ trụ tinh bích bắt đầu nhanh chóng lành lại, những dấu vết vỡ nát trước đây nhanh chóng biến mất, như thể mọi chuyện đã xảy ra trước đó, đều như mộng viễn bào ảnh hư ảo, khiến người ta có cảm giác không chân thực, phản phất đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà. Chấn động. Bát Văn Viên Mãn Vũ Trụ chi chủ lại thêm Hồng Mông thần thể sánh ngang bát giai đê đẳng vũ trụ chí bảo, bản tôn chiến lực, ngay cả trong chuẩn Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ cũng không tính là kẻ yếu, một khi bày ra thiên thần đại trận, dưới trụ Hải Chi Vương, nếu không có trụ Hải Chí Bảo tương trợ, hẳn là không có mấy người sẽ là đối thủ của bản tọa. Cảm thụ lực lượng bạo tăng trong cơ thể, Tô Mặc tự tin cười một tiếng. Từ đây, công thủ dị hình, tiếp theo, kẻ xui xẻo chính là Bát Tý Tu La tộc rồi. Chương 793 cho bọn hắn tốt nhất cường độ, chương 793 cho bọn hắn tốt nhất cường độ là giải quyết bọn này ngay lập tức, hay đợi thêm chút nữa? Trong đôi mắt Tô Mặc, thần quang chợt lóe, tựa như hai luồng quang tuyến sắc bén hữu hình, đem cảnh tượng thảm khốc của chiến trường hư không phản chiếu rõ ràng vô cùng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn vất lờ cảnh tượng những thế lực phụ thuộc của Bát Tý Tu La tộc như lũ kiến nhỏ bé vật lộn khó khăn trước đại trận vũ trụ, cuối cùng đi đến diệt vong, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Trong bản mệnh vũ trụ của Thanh lão, theo tu vi của bản tôn đột phá Bát Văn Viên Mãn Vũ Trụ chi chủ, linh hư nguyên thân sau khi đồng bộ tu vi với bản tôn, nửa tầng bản nguyên bản mệnh vũ trụ bị tổn thất kia đã sớm khôi phục như cũ. Mỗi một tôn linh hư nguyên thân chiến lực đều không kém cạnh Bát Văn Viên Mãn Vũ Trụ chi chủ là bao. Dưới sự gia trì của thiên thần đại trận, Thanh lão đủ sức buộc phát chiến lực đỉnh phong, thậm chí là viên mãn cảnh bán bộ trụ Hải Chi Vương, trấn áp đại quân Bát Tý Tu La tộc, tuyệt đối không phải việc khó. Trong 16 tôn Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ kia, e rằng chỉ có vị Cửu Văn Viên Mãn Vũ Trụ chi chủ kia dốc hết sức lực liều mạng mới có chút hy vọng bảo toàn tính mạng dưới tay Thanh lão. Không đổi, hiện tại vẫn chưa phải lúc giải quyết bọn chúng. Trong đầu Tô Mặc linh quang chợt lóe, nghĩ đến điều gì đó, cưỡng ép đè nén ý niệm muốn lập tức ra tay trấn áp đại quân Bát Tý Tu La tộc. Giờ đây hắn đã thành công tấn thăng Bát Văn Viên Mãn Vũ Trụ chi chủ, không chỉ cần cân nhắc một chi đại quân Bát Tý Tu La tộc này, mà là toàn bộ Bát Tý Tu La tộc, cùng với hang ổ của Bát Tý Tu La tộc là Tu La Vũ Trụ. Nếu có thể đoạt được Tu La Vũ Trụ kia, việc đột phá Cửu Văn Viên Mãn Vũ Trụ chi chủ sẽ là việc dễ dàng, thậm chí việc một bước vượt qua Vũ Trụ chi chủ, tấn thăng trụ Hải Chi Vương cũng không phải là không thể. Tu La Vũ Trụ đã ra đời gần 15 kỷ vũ trụ, bản nguyên vũ trụ của nó hùng hậu, vượt xa tưởng tượng của hắn, gấp trăm vạn, nghìn vạn lần so với cổ vũ trụ ngũ kỷ trở xuống. Mà một khi ra tay trấn áp đại quân Bát Tý Tu La tộc này, ác sẽ đánh rắn động cỏ, Tu La thủy tổ kia e rằng sẽ luôn ẩn mình trong Tu La vũ trụ, không dễ dàng rời đi. Với Tu La thủy tổ là một cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ trấn giữ, muốn cưỡng ép xông lên Tu La vũ trụ, đoạt lấy Tu La thủy tổ cùng ý chí của Tu La vũ trụ, cho dù là với sức mạnh hiện tại của hắn, cũng không có nhiều tự tin có thể thành công. Cổ vũ trụ ra đời gần 15 kỷ vũ trụ, ý chí vũ trụ của nó đáng sợ, dưới trụ Hải Chi Vương, cho dù là bán bộ trụ Hải Chi Vương cảnh giới viên mãn, cũng sẽ bị áp chế rất nhiều sức mạnh, không thể phát huy được nửa bước trụ Hải Chi lực. Chi bằng giữ lại đại quân Tu La này, lấy đó làm mồi nhử, dẫn rắn ra khỏi hang. Chỉ cần Tu La thủy tổ kia dám rời khỏi Tu La vũ trụ, hắn chính là miếng thịt béo trên đất, mặc cho hắn xẻo thịt, dày vỏ. Hắn liếc nhìn xung quanh, nhìn bản nguyên chi hải lại một lần nữa thu hẹp, trên người Tô Mặc thần quang chợt lóe, biến mất trong không gian bản nguyên của Vạn Long vũ trụ. Khi hiện thân trở lại, hắn đã xuất hiện tại Thần Tiêu vũ trụ, cách đó 230 tỷ năm vũ trụ. Hắn không tiếp tục thôn vệ luyện hóa chút bản nguyên vũ trụ còn lại của Vạn Long vũ trụ, những cổ kỳ vũ trụ từ ngũ kỳ trở xuống này đã có chút không được hắn để mắt tới. Muốn dựa vào chúng để đúc thành cựu chuyển Hồng Mông thân thể, cho dù thôn phệ ngàn vạn tòa, cũng còn xa mới đủ. Tâm thần khẽ động, dung hợp ký ức thần hồn của linh hư miễn thân chấn giữ Thần Tiêu vũ trụ, trong mấy chục triệu năm bế quan này của hắn, toàn bộ Thần Tiêu vũ trụ phong bình lặng gió, thậm chí không có một thế lực nào biết rằng trong hư không vũ trụ đang có một trận đại chiến ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện hoàn hư trụ hạ đang diễn ra vô cùng ác liệt. 230 tỷ năm vũ trụ tinh không đối với các vũ trụ chi chủ của thần tiêu vũ trụ mà nói lại quá xa xôi. Thời gian như nước chảy trôi đi êm đềm, rất nhanh đã có 1.500 vạn năm lặng lẽ trôi qua. Trên chiến trường hư không, đại quân Bát Tí Tu La tộc lại một lần nữa tiến thêm 1.200 vạn năm vũ trụ. Lúc này 21 quân đoàn phụ thuộc kia đã hoàn toàn tan nát, tựa như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm. Trong hàng vạn chủng tộc phụ thuộc, sinh linh trên cấp đại đạo chi chủ, 10 phần không còn một, gần như bị tiêu hao hết. Một số chủng tộc phụ thuộc thậm chí không tìm ra được đại đạo chi vương và vũ trụ chi chủ. Để pha trận càng nhiều càng tốt, Bát Tí Tu La tộc thật sự đã sử dụng các tộc quân phụ thuộc đến chết. Đây cũng chỉ là ở thế giới tu luyện mà vạn ngàn lực lượng quy về một thân, nếu ở những thế giới phàm tục kia, các tộc quần phụ thuộc kia đã không biết bao nhiêu lần vùng dậy khởi nghĩa rồi. Lại mấy ngàn vạn năm thời gian trôi qua, đại quân Bát Tí Tu La tộc đã cách thần hư vũ trụ chưa đầy 10 vạn năm vũ trụ hư không. 16 tộc quyến cũng có không ít đã đi theo vết xe đổ của các tộc quần phụ thuộc kia, sinh linh trên cấp đại đạo chi chủ 10 phần không còn một. Tương lai, cho dù có Bát Tí Tu La tộc che chở, cũng sẽ không khá hơn là bao. Một tộc quần muốn đứng vững trong hư không vũ trụ, thực lực tộc quần của bản thân mới là căn bản, ngoại lực suy cho cùng chỉ là ngoại lực. Bát Tí Tu La tộc cũng không thể lúc nào cũng trông nom tộc quần của họ, mọi việc đều chu toàn, cái gọi là che chở cũng chỉ là ra tay giúp đỡ vài lần mà thôi. 10 vạn năm sau, hạm đội vũ trụ Bát Tí Tu La tộc đã cách thần hư vũ trụ chưa đầy 3 vạn năm vũ trụ hư không, 16 tộc quyến hiện tại đã có hơn nửa bị đánh tan nát. Tuy nhiên, tại tầng cao nhất của kỳ hạm trung tâm, trong một cung điện thần bí và xa hoa, hóa thân của Tu La thủy tổ cùng các cựu văn vũ trụ chi chủ khác, nhìn chín vũ trụ đã có thể nhìn rõ hình dáng, trên mặt hai nấy không khỏi thêm vài phần đắc ý, tựa hồ thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Còn về cái giá thảm khốc phải trả thì không một cựu văn vũ trụ chi chủ nào để tâm, ngay cả Thiên La Minh chủ cùng ba cựu văn vũ trụ chi chủ của tộc quyến kia cũng không ngoại lệ. Dù sao thì người chết cũng không phải tộc nhân của họ, họ sẽ không quá để ý, cho dù chết hết cũng có sao đâu. Có hay không có cựu văn vũ trụ chi chủ trấn giữ, đó là hai khái niệm khác nhau. Ngay cả Bát Tí Tu La tộc cũng không thể không nể ba phần đối với Tứ Tí Minh La tộc và ba tộc quyến lớn khác. Sau từng đợt xung phong, ba tộc quyến tuy không giống như 3000 vạn tinh nhuệ Bát Tí Tu La tộc, thương vong rất nhỏ, nhưng cũng không nhiều hơn là bao, chưa đến 1/10. Gần như rồi, đã đến lúc chúng ta ra tay phá trận. Thấy không cảm nhận được chút khí tức nào trong những tòa đại trận vũ trụ phía trước, hóa thân của Tu La thủy tổ đứng dậy nói: "Cung kính tuân theo lão tổ tông, Tu La đại nhân, pháp chỉ." 15 tôn cựu văn vũ trụ chi chủ cung kính đáp một tiếng, theo sát hóa thân của Tu La thủy tổ, rời khỏi kỳ hạm trung tâm. Ầm, trong chớp mắt, từng luồng uy áp cựu văn vũ trụ chi chủ khủng bố đến cực điểm, tựa như những con sóng đen quẩn quẩn mãnh liệt, từ trên người bọn họ bùng nổ ra khắp nơi. Trong hư không, chúng không ngừng dung hợp hội tụ, hình thành một cỗ lực lượng đáng sợ ngạo thị thiên hạ, tựa như cự thú viễn cổ gầm giống, nghiền ép về phía những tòa đại trận vũ trụ thần bí kia. Nơi nào đi qua, thế giới sụp đổ, vũ trụ chìm đắm, tất cả mọi thứ đều đi đến hủy diệt. Những tòa đại trận vũ trụ kia, dưới sự xung kích của lực lượng cường đại này, lại yếu ớt như giấy, vừa chạm đã nát, nhanh chóng nổ tung, bộc phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, tựa như những quả pháo hoa rực rỡ, thi nhau nở rộ trong hư không rộng lớn. Phù mấy lao giả này cuối cùng cũng ra tay rồi. Phía sau, trong từng chiếc hỗn độn thần thuyền, các vũ trụ chi chủ của 13 tộc quyến khác đều thở phào nhẹ nhõm, trong mắt mang theo sự oán giận khó tả. Một lũ lao giả không coi ai ra gì, hoàn toàn không xem mạng sống của bọn họ ra gì, nếu không phải thực lực bọn họ không đủ, chắc chắn sẽ làm phản. Mấy lao giả này cuối cùng cũng ra tay rồi, tiếp theo, đến lúc cho bọn họ nếm mùi khổ sở rồi. Chương 794 Tứ đại cửu vân viên mãn vũ trụ chi chủ, chương 794 Tứ đại cửu vân viên mãn vũ trụ chi chủ cửu nguyên tỏa thiên thần chợt khởi. Một đạo đại đạo chi âm, tựa hồ từ chỗ sâu thẳm trong biển vũ trụ quần quần truyền đến, mang theo vô thượng uy nghiêm cùng thần bí, ầm ầm nổ vàng quanh thân 16 vị cửu văn vũ trụ chi chủ, bao gồm hóa thân Tu La thủy tổ, như một truy nặng nề, hung hăng va chạm vào toàn bộ chiến trường hư không, khiến mỗi sinh linh có mặt đều chấn động tâm thần. Giây tiếp theo, âm cùng với một tiếng nổ lớn khác, chỉ thấy 9 đạo thần quang rực rỡ đến cực điểm, xông thẳng lên trời với thế bài sơn đảo hải. Mỗi đạo thần quang đều chói lọi như cột trụ, dường như muốn xuyên thủng toàn bộ hư không vũ trụ. Những thần quang này có màu sắc khác nhau, đỏ như lửa cháy, xanh như biển sâu, vàng như mặt trời chói chang đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm vô tận. Trong chớp mắt, 9 đạo thần quang này nhanh chóng đan xen dung hợp, hóa thành một kết giới 9 màu khổng lồ vô biên, giống như một nhà tù khổng lồ từ thời viết cổ, với tốc độ xét đánh không kịp bưng thai, phong tỏa chặt chẽ hóa thân Tu La thủy tổ cùng 15 vị cựu văn vũ trụ chi chủ khác ở bên trong. Ừm, chuyện này là sao? Hóa thân Tu La thủy tổ nhíu chặt mày, tạo thành một chữ xuyên sâu hoắm. Tầng kết giới 9 màu kia không mang lại cho hắn bao nhiêu khí tức nguy hiểm, chỉ là một trận khốn trận kết giới do 9 vị cựu văn vũ trụ chi chủ hạ đẳng bố trí mà thôi. Đừng nói hắn là một cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, ngay cả cựu văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ cũng không cần nửa chén trà công phu là có thể dễ dàng phá nát kết giới 9 màu này. Nhưng không hiểu vì sao, một điểm báo bất tường sâu sắc như một đám mây đen dày đặc lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn. Dường như có một thanh âm từ sâu thẳm linh hồn không ngừng thì thầm bên tai hắn, phát ra cảnh báo: nếu không lập tức phá vỡ kết giới này, điều chờ đợi hắn tất sẽ là tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, thanh âm này giống như con địa bám xương, không thể xua tan, khiến hắn không nhịn được mà làm theo ý nghĩa của thanh âm đó. Ngay khi hóa thân Tu La thủy tổ chuẩn bị hành động, lại có 4 đạo thần quang rực rỡ khác từ trong kết giới 9 màu nở rộ, tựa như 4 ngôi sao băng siêu cấp xé toạc bóng tối, vạn trượng quang mang. Từng đạo thần quang lan tỏa ra bốn phương đông nam tây bắc, nơi chúng đi qua, hư không dường như được nhuộm một tầng sắc thái rực rỡ nhưng quỷ dị, như một bức tranh thần bí nhất vũ trụ đang từ từ được mở ra. Chẳng mấy chốc, từ trong bốn đạo thần quang đó bước ra bốn vị cự thần kinh khủng. Vị cự thần phương đông kia, cao hơn trăm trụ niên, to lớn hơn rất nhiều so với đại đa số thần chu vũ trụ, toàn thân phủ một tầng kim lân giáp, mỗi mảnh lân giáp đều lấp lánh quang huy như mặt trời, dường như có thể phản chiếu vạn vật thế gian. Hán đội tử kim quan, trên quan khảm một viên hồng bảo thạch cực lớn, như một vầng liệt nhật đang cháy. Đôi mắt như điện, toát ra một vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ, trong tay nắm một cây kim sắc trường thương, thân thương lượn lờ từng sợi lửa, mùi thương lấp lánh hàn quang, dường như chỉ cần khẽ vung lên là có thể hủy diệt một phương cổ kỳ vũ trụ. Khí chất của hắn tựa như mặt trời ban mai phương đông, tràn đầy sinh cơ và sức mạnh hùng vĩ, nhưng lại mang theo một loại bá khí khiến người ta kính sợ. Cự thần phương nam, thân hình cũng cao lớn vĩ đại, da thịt hiện lên một màu đỏ rực, tựa như dung nham đang cháy. Hắn khoác một chiếc áo choàng lửa, khi gió thổi bay, thần hỏa tung hành, diễn hóa thành từng phương hỏa hải khủng bố, tay cầm một thanh liệt diễm trường đao, thân đao tản ra từng đợt sóng nhiệt cuộn, nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị thiêu thành tro bụi, hóa thành hư vô. Trong ánh mắt hắn lộ ra sự cuồng nhiệt vô tận, dường như tràn đầy khát khao chiến đấu, khí chất quanh thân tựa như ngọn lửa nóng bỏng phương nam, nồng nhiệt phong khoáng, nhưng lại mang theo một loại điên cuồng hủy diệt tất cả. Cự thần phương tây, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh, trên thân thể bao phủ một tầng băng giáp trong suốt, tựa như được đúc từ huyền băng hỗn độn đức và kỳ. Dung mạo lạnh lùng, trong ánh mắt toát ra hàn ý thấu xương, dường như có thể đóng băng vạn vật thế gian. Trong tay nắm một thanh băng lăng trường kiếm, thân kiếm lấp lánh ánh sáng xanh u ám, hàn ý phát ra khiến hư không xung quanh cũng kết thành một tầng băng xương dày đặc, chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ hóa thành vô số mảnh băng vụn. Cự thần phương bắc cuối cùng, thân hình khôi ngô đến cực điểm, toàn thân bị một tầng sương mù đen bao phủ, trong sương mù ẩn hiện những phù văn thần bí và cổ xưa. Hắn đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen, không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể thấy một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục u ám, như u linh trong bóng tối, tay cầm một cây hắc sắc thần phủ, khí chất toàn thân tựa như vực sâu bóng tối vô tận phương bắc, thần bí khó lường, nhưng lại mang theo một loại âm u khủng bố khiến người ta khiếp sợ, dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng. Không hay rồi, đồng tử của hóa thân tu La thủy tổ co rụt lại, sắc mặt cuồng biến, điềm báo bất tường trong lòng hắn, như sóng nước cuộn cuộn, không ngừng công kích thần hồn hắn. Viên mãn vũ trụ chi chủ, bốn vị cự thần này, khí tức không hề dưới hắn, thậm chí còn hơn. Mà 15 vị cựu văn vũ trụ chi chủ xung quanh hắn, càng thêm hoảng sợ không thôi, không ít cựu văn vũ trụ chi chủ trong đồng tử tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, bốn vị cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, lực lượng này đã vượt xa bọn họ. Phải biết, toàn bộ đại quân của bọn họ khi toàn thịnh, cũng chỉ có thể đối đầu với ba vị viên mãn vũ trụ chi chủ, hiện giờ, 38 quân đoàn, đại đa số đã bị đánh tàn, thậm chí hoàn toàn tiêu vong, hàng vạn thần chu vũ trụ, còn lại chưa đến 2 tầng, đừng nói là đối đầu với cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, ngay cả đối với một số cựu văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ, cũng chưa chắc là đối thủ. Chỉ riêng kết giới chín màu ở bên ngoài cũng đủ cho hạm đội dưới trướng bọn họ phải uống một chầu, hôm nay rất có thể bọn họ đều phải bỏ mạng tại đây. Không ít cựu văn vũ trụ chi chủ của Bát Tý Tu La tộc trong lòng còn có vài phần oán trách đối với Tu La thủy tổ, nếu không phải lão tổ tông tự mình quyết định cố chấp làm theo ý mình thì bọn họ làm sao lại tùy tiện ra tay với thế lực thần bí này trước khi chưa rõ lai lịch của nó. Tất cả mọi người mau vây quanh bên cạnh bổn tọa, toàn lực phòng thủ, bổn tọa đã truyền tin cho bản tôn, rất nhanh bản tôn sẽ đến cứu viện chúng ta. Hóa thân Tu La thủy tổ cố gắng trấn áp sự hoảng sợ và bất an trong lòng, lớn tiếng hô lên, cố gắng ổn định tâm thần mọi người. Vừa dứt lời, trên người hóa thân Tu La thủy tổ chợt lóe hắc mang, một cây đại ô đen kịt xuất hiện phía trên hóa thân Tu La thủy tổ. Nó được chế tạo từ một loại vật liệu kỳ dị không rõ tên, đen sâu thẳm, tựa như vực sâu tối tăm nhất trong vũ trụ, có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Cây đại ô đó ở trên hóa thân Tu La thủy tổ nhất chuyển nhẹ nhàng, dường như tuân theo một quỹ đạo nào đó. Ngay sau đó, chỉ thấy một tầng thiên mạc màu đen rủ xuống, bao phủ hóa thân Tu La thủy tổ và những người khác dưới thiên mạc. Tựa như đã bố trí một tầng vũ trụ tinh bích kiên cố không thể phá vỡ bên cạnh bọn họ, tản ra dao động lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, dường như có thể chống đỡ mọi công kích trên thế gian. Thần La Phệ Hồn Tán, cựu giai cao đẳng vũ trụ chí bảo, một trong những chấn tộc chí bảo của Bát Tý Tu La tộc, công thủ kiêm bị, uy lực tuyệt luân, trong số rất nhiều cựu giai cao đẳng vũ trụ chí bảo cũng được coi là tinh phẩm. Gần như đồng thời, Thiên La Minh chủ cùng 15 vị cựu văn vũ trụ chi chủ khác cũng phản ứng lại, chỉ cần có thể kiên trì đến khi lão tổ tông Tu La đại nhân bản tôn đến, bọn họ vẫn còn một tia sinh cơ. Không dám có chút giữ lại, lũ lượt triệu hồi ra trí bảo mạnh nhất trong tay mình, bố trí trùng trùng phòng ngự. Trong khoảnh khắc, từng đạo thần quang rực rỡ quét qua người bọn họ, từng kiện cựu giai vũ trụ trí bảo xuất hiện xung quanh bọn họ, tạo thành trùng trùng phòng ngự bức tường. Tốt, ổ đã đào xong, giờ chỉ chờ cá cắn câu thôi. Chương 795 cẩn thận Tu La thủy tổ, chương 795 cẩn thận Tu La thủy tổ vũ trụ Tu La tổ điện. Tu La thủy tổ một bước từ trong huyết hồ đạp ra, hai cặp huyết sắc song đồng tràn đầy sự lo lắng như báo tác của trào. Thân hình khẽ run, quanh thân tràn ngập một luồng khí tức áp bách đến cực điểm. Đó là một loại cảm xúc phức tạp đan xen giữa phẫn nộ và lo lắng, tựa như một đám mây đen đặc, nặng trĩu đè nặng trong lòng hắn. Vạn bạn không ngờ, thế lực thần bí kia lại có thể khủng bố đến mức ấy, lại sở hữu bốn vị cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, bước bách hóa thân vũ trụ chi chủ mạnh nhất của hắn cùng 15 vị cựu văn vũ trụ chi chủ dưới trướng, rơi vào tuyệt cảnh, khiến bọn họ chỉ có sức chống đỡ, không hề có chút lực hoàn thủ nào. Thủ lâu tất thất, bản tọa phải lập tức đi cứu viện hóa thân bọn họ. Tiếng nói của Tu La thủy tổ trầm thấp khàn khàn, tựa như tiếng gầm giống từ sâu trong cựu địa ngục truyền đến, mang theo vô tận phẫn uất cùng quyết tuyệt. Thiên La Minh chủ cùng 3 vị Cửu Văn vũ trụ chi chủ khác của các gia tộc thuộc hạ thì thôi, nhưng 13 vị vũ trụ chi chủ còn lại đều xuất thân từ Bát Tí Tu La tộc của bọn hắn, nếu có bất kỳ sơ suất nào, đối với Bát Tí Tu La tộc của bọn hắn mà nói, quả thực là một đòn hủy diệt. Chỉ cần sơ sẩy một chút, vô số cơ nghiệp của Bát Tí Tu La tộc bọn hắn bên ngoài vũ trụ Tu La sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Không nói gì khác, chỉ riêng 3 bá chủ khác của Hoàn Hư trụ hạ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trời ban này, chắc chắn sẽ thừa cơ hãm hại, triệt để chia cắt thế lực bên ngoài của Bát Tí Tu La tộc. Phút một tiếng, không gian phía trước Tu La thủy tổ nổ tung như gương, tạo thành một lỗ sâu thời không thần bí và sâu thẳm. Tiếp đó, một luồng dòng chảy thời không cường đại quần cuộn trào ra, tựa như một con cự thú nuốt chửng hung ác, muốn cuốn tất cả mọi thứ xung quanh vào vòng xoáy thời không vô tận. Ở cuối lỗ sâu đó, mơ hồ có thể thấy 4 vị cự thần khủng bố đang điên cuồng gầm giống liên tục. Mỗi quyền, mỗi đòn đều đánh cho màn trời tối đen kịch liệt rung chuyển, tựa như tờ giấy mỏng manh kia bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Tô Mặc y phục trắng xóa phiêu đãng, đang thong dong ngồi trên ghế đá, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm tiên tiểu do Thần Tiêu Tiên Đỉnh cung phục lên, ung dung lắng nghe cốc đồng gảy đàn. Hay, cá đã cắn câu rồi. Đột nhiên, Tô Mặc trong mắt thần quang chợt lóe, mãnh liệt đứng dậy khỏi ghế đá, ánh mắt vượt qua 2300 tỷ trụ niên vũ trụ hư không, rơi vào bên trong kết giới chín màu kia. Chỉ cần bắt được Tu La thủy tổ này, vậy vũ trụ Tu La, một cổ vũ trụ thập tứ kỷ, sẽ trở thành vật trong tay hắn. Và vũ trụ của 16 gia tộc thuộc hạ, cũng là một miếng thịt béo không nhỏ. Yếu nhất cũng là cổ vũ trụ ngũ kỷ, còn Minh La vũ trụ, nơi có nội tình hùng hậu nhất, lại là một cổ vũ trụ cửu kỷ không quá xa cổ vũ trụ thập kỷ. Không cần phải thôn vệ luyện hóa bản nguyên vũ trụ Tu La, chỉ riêng xào huyệt của 16 gia tộc thuộc hạ này, cũng rất có khả năng khiến hắn hoàn thành tích lũy, đúc thành cửu chuyển hồng mông thân thể. Đồng thời, dưới màn trời tối đen kia, Thiên La Minh chủ cùng 15 vị cửu văn vũ trụ chi chủ khác, nhìn luồng xoáy thời không đột nhiên xuất hiện cách hóa thân Tu La thủy tổ không xa, đều đồng loạt bừng sáng, một tia hy vọng như ngọn đuốc trong bóng tối, bừng cháy dữ dội trong tâm hải tràn ngập tuyệt vọng của bọn họ, nhanh chóng xua tan bóng tối như mực trong lòng bọn họ. Lao tổ tông, Tu La đại nhân vừa đến, tổng lực chiến của bọn họ sẽ ngang ngửa với 3 vị cửu văn viên mãn, mặc dù đối mặt với sự vây giết của 4 vị cửu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, vẫn ít có phần thắng, nhưng cũng không như hiện tại, không có chút sức phản kháng nào, ít nhất thoát khỏi vòng đây, phá trận mà ra có khả năng rất lớn. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể. Lỗ sâu thời không này không chỉ có thể truyền tống Lao tổ tông, Tu La đại nhân đến, mà bọn họ cũng có thể thông qua lỗ sâu thời không này trở về bên cạnh Lao tổ tông, Tu La đại nhân. Chỉ là như vậy, bên ngoài kết giới chín màu, các tộc nhân của bọn họ chắc chắn sẽ bị 4 vị cửu văn viên mãn vũ trụ chi chủ này triệt để trấn áp, thậm chí đồ sát. Các quân đoàn khác thì thôi, 4 quân đoàn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ đều là tinh nhuệ trong tộc bọn họ, mỗi quân đoàn chỉ riêng vũ trụ chi chủ cấp thất văn trở lên đã không dưới 10 người. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi đến bước này. Tuy nhiên, ngay trong ánh mắt đầy mong chờ của Thiên La Minh chủ cùng những người khác, luồng xoáy thời không vốn mang theo toàn bộ hy vọng của bọn họ, đột nhiên chấn động dữ dội, như bị một bàn tay vô hình cưỡng chế xóa bỏ. Tiếp đó, luồng xoáy thời không nhanh chóng biến mất không dấu vết, tựa như chưa từng xuất hiện vậy. A, sao lại thế này? Lỗ sâu thời không kia vì sao lại đóng lại? Chẳng lẽ Lao tổ tông, Tu La đại nhân, cứ như vậy mà từ bỏ chúng ta? Một đám cửu văn vũ trụ chi chủ kinh hãi đến cực độ, tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng bọn họ, như bọt biển mà vỡ tan trong nháy mắt. Bóng tối vô tận lại một lần nữa nuốt chửng tâm hồn bọn họ, không ít cửu văn vũ trụ chi chủ càng thêm lung lay sắp đổ, ngay cả lão tổ tông cũng từ bỏ bọn họ, thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể cứu được bọn họ. Chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng dưới màn trời tối đen, tựa như khúc bi ca cuối cùng của sinh mệnh bọn họ. Cửu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Lão giả Tu La kia lại rút lui rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện mưu đồ của bản tọa? Tô Mặc nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc và không cam lòng, chỉ thiếu một chút nữa thôi, Tu La thủy tổ kia lại co rúm lại, mẹ nó, còn ra dáng nam nhân nữa không? Tất cả hãy bình tĩnh lại cho bản tọa, phòng ngự thật tốt, đừng để rối loạn trận cước, bản tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ chúng ta, tập trung tinh thần, tất cả hãy giữ vững cho bản tọa. Hóa thân Tu La thủy tổ lạnh lùng quát, trên mặt hắn không hề có chút hoảng loạn, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Bản tôn đột nhiên rút lui, không phải từ bỏ bọn họ, mà là vì an toàn, ai biết thế lực thần bí này có còn ẩn giấu điều gì không? Giống như trước đây, ai có thể nghĩ rằng những ngày này lại có 4 vị cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ ẩn náu. Nếu vì liều lĩnh cứu người, dẫn đến bản tôn cũng lâm vào hiểm cảnh, thì Bát Tí Tu La tộc của bọn họ sẽ hoàn toàn xong đời. Hóa thân của lão tổ tông, Tu La đại nhân vẫn còn ở đây, lão tổ tông, Tu La đại nhân tuyệt đối không từ bỏ chúng ta. Thiên La Minh chủ cùng 15 vị cựu văn vũ trụ chi chủ nghe vậy, tinh thần chấn động, trong mắt lại một lần nữa nở rộ một tia sáng đầy hy vọng. Bản tọa muốn xem lão gia hỏa này rốt cuộc đang bày trò gì. Tô Mặc khẽ miệng khẽ nhếch, không sợ Tu La thủy tổ có thủ đoạn gì, chỉ sợ hắn làm con rùa rụt cổ, co do trong vũ trụ Tu La, mãi không chịu ra ngoài. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, chỉ cần không phải trụ hải chi vương, Tô Mặc không sợ bất cứ ai. Lão giả kia vậy mà chịu hạ mình, cầu viện tộc ta, xem ra thật sự đã đến tuyệt cảnh, chuyện này, các ngươi thấy sao? Chương 796 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương 796 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vũ trụ tinh diệu, cũng như vũ trụ Tu La, đều là những vũ trụ cổ xưa tồn tại đã hơn 10 kỷ vũ trụ, thậm chí, tuổi đời của nó còn lâu hơn cả vũ trụ Tu La, cách kỷ thứ 16 của vũ trụ cũng chẳng còn xa xôi. Mà vũ trụ tinh diệu này, chính là xào huyệt của tinh diệu thần tộc, một trong tứ đại bá chủ của Huyễn Hư Chủ Hạ. Trong tinh tổ cung cổ xưa và thần bí, lão tổ tông của tinh diệu thần tộc, tinh diệu thủy tổ, đang ngồi trên tinh thần vương tọa. Hắn trông cực kỳ trẻ tuổi, mái tóc bạc trắng như ngân hà tuôn đổ, mềm mại và tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc, tùy ý bung sóng phía sau lưng, tựa như một dòng sông tinh tú đang chảy trôi. Gương mặt tựa như bảo ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo đến cực điểm, toát lên vẻ non nớt và ngây thơ đặc trưng của thiếu niên chưa tới 17, 18 tuổi, tựa như mới bước chân vào cõi trần, chưa nhiễm chút bụi trần. Tuy nhiên, đôi mắt hắn lại sâu thẳm như vô tận tinh không, trong đó tinh tú lấp lánh, lưu chuyển ánh sáng cổ xưa và thần bí, dường như đã nắm giữ mọi bí ẩn của toàn bộ vũ trụ tinh diệu. Và toàn thân hắn toát ra một khí tức cực kỳ cổ xưa, thoạt nhìn đã tạo nên một cảm giác tương phản cực kỳ mãnh liệt. Rõ ràng bên ngoài tựa như một thiếu niên mới nhập thế, nhưng khí tức cổ xưa kia lại như đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa của vũ trụ, trải qua vô số năm tháng tẩy rửa và lắng đọng, dày dặn và tăng thương, gánh vác lịch sử và ký ức của vũ trụ. Tinh mang rực rỡ như những tinh linh linh động, lượn lờ xung quanh hắn, tựa như một lớp màn lụa mỏng nhẹ bao phủ lấy thân thể hắn. Trong ánh sáng ẩn hiện những đồ án tinh tú, xuất hiện rồi tiêu tán, tuần hoàn không ngừng, tựa như đang diễn giải sự ra đời và hủy diệt của tinh tú trong vũ trụ. Khí thế quanh thân hắn hùng hậu đến mức chẳng hề thua kém Tu La Thủy Tổ, cũng là một vị cửu văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Phía dưới tinh diệu thủy tổ, hai bên trái phải, mỗi bên có bốn vị tồn tại vĩ đại đang ngồi. Tất cả đều tinh quang lấp lánh, tựa như tinh thần giáng thế, có vài gương mặt còn có nét tương tự với tinh diệu thủy tổ, từng vị đều khí thế mạnh mẽ, như vực sâu biển cả, không một ai ở dưới Bát Tí Mông Đa, tất cả đều là cửu văn vũ trụ chi chủ. Tinh diệu thủy tổ ánh mắt đảo qua tám vị cửu văn vũ trụ chi chủ của tinh diệu thần tộc, hỏi xem liệu có nên đồng ý lời cầu viện của Tu La Thủy Tổ hay không. Vừa lúc nãy, Tu La Thủy Tổ đã gửi lời cầu viện đến hắn, hy vọng tinh diệu thần tộc bọn họ có thể cùng Bát Tí Tu La tộc ra tay, đối phó với một thế lực thần bí không biết từ đâu xuất hiện. Trầm ngâm chốc lát, vị cửu văn vũ trụ chi chủ đầu tiên ngồi bên trái, thân hình bà bỡ, khoác trên mình thần giáp màu mực, lên tiếng trước, thanh âm của hắn vang dội như hùng trùng, "Lão tổ, đạo lý môi hở răng lạnh, chúng ta đều hiểu. Thế lực thần bí kia cường đại đến vậy, chỉ tính trên mặt nổi, đã xuất hiện 4 vị cửu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, 9 vị cửu văn vũ trụ chi chủ, thực lực chân chính của bọn chúng, tuyệt đối còn trên cả tứ đại bá chủ chúng ta. Bát Tí Tu La tộc làm ra động tĩnh lớn như vậy, há có thể qua mắt được tinh diệu thần tộc bọn họ? Hiện giờ, tại chiến trường hư không kia, có không ít nhãn tuyến của tinh diệu thần tộc bọn họ đang quan chiến. 4 vị cửu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, nghĩ đến đã khiến người ta rung động, toàn bộ tinh diệu thần tộc bọn họ, cũng chỉ có thủy tổ và hai hóa thân chủ chiến của hắn là cửu văn viên mãn vũ trụ chi chủ." Ngừng lại một chút, vị cửu văn vũ trụ chi chủ kia tiếp tục nói, "Bọn chúng e rằng sẽ không thỏa mãn với 3000 ức kỷ vũ trụ hư không của Bát Tí Tu La tộc, đợi khi bọn chúng chiếm được địa bàn của Bát Tí Tu La tộc, kẻ tiếp theo phải đối phó, nói không chừng chính là tinh diệu thần tộc chúng ta." Bên cạnh hắn, một vị cửu văn vũ trụ chi chủ mặt lạnh lùng, có vài nét tương đồng với tinh diệu thủy tổ, khẽ gật đầu, tiếp lời, "Lão tổ tông, lời của An Thần huynh trưởng có lý, thế lực thần bí kia lòng lang dạ sói, không thể không đề phòng. Trong giới tu luyện, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, nếu đổi lại vị trí, tinh diệu thần tộc bọn họ nếu có đủ thực lực, cũng tuyệt đối không thể dừng lại ở một Bát Tí Tu La tộc." Thời trầm ngâm một chút, vị cửu văn vũ trụ chi chủ kia chuyển lời, nói, "Tuy nhiên, muốn tộc ta xuất binh, lão giả Tu La kia cũng không thể chỉ nói xuông, không trả giá gì. Lão giả Tu La đó, thế nào cũng phải đổ máu một phen." Vị trí đầu tiên bên phải, một nữ cửu văn vũ trụ chi chủ khẽ nhíu mày, ánh mắt lưu chuyển, tinh quang lấp lánh, "Đúng vậy, xuất binh viện trợ có thể, nhưng phải có đủ lợi ích. Nếu bọn chúng chỉ muốn chúng ta làm bia đỡ đạn, vậy tuyệt đối không thể đồng ý tinh diệu thần tộc chúng ta, không thể cứ thế mà làm áo cưới cho Bát Tí Tu La tộc bọn chúng một cách vô ích." Một vị cửu văn vũ trụ chi chủ khác trông có vẻ lớn tuổi hơn, râu bạc trắng, vuốt râu trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói, "4 vị cửu văn viên mãn vũ trụ chi chủ ra tay, hóa thân của lão già Tu La cùng một đám cửu văn vũ trụ chi chủ của Bát Tí Tu La tộc đang nguy cấp, lúc này, chúng ta không hung hăng vặt lông hắn một trận, thì còn đợi khi nào nữa?" "Đúng vậy, phải hung hăng xẹo thịt lão già đó một lần, lão tổ tông, chuyện tốt thế này không thường có, trong lúc đó, không ngại kéo dài thêm một chút, mượn tay thế lực thần bí kia, loại bỏ một phần cửu văn vũ trụ chi chủ của Bát Tí Tu La tộc." Một vị cửu văn vũ trụ chi chủ có vẻ mặt âm trầm tiếp lời, "Bát Tí Tu La tộc cần được cứu, nhưng điều đó không cản trở việc bọn họ nhân cơ hội này làm suy yếu Bát Tí Tu La tộc, đều là đối thủ cạnh tranh, đổi lại vị trí, hẳn là lão già Tu La cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội trời ban như vậy." Tinh Diệu Thủy Tổ lặng lẽ lắng nghe ý kiến của mọi người, trong đôi mắt sâu thẳm tình quang lấp lánh, dường như đang cân nhắc lợi hại. Rất lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng, môi hở răng lạnh, "Chúng ta không thể ngồi yên nhìn Bát Tí Tu La tộc bị diệt vong, nhưng cũng không thể mù quáng xuất binh. Để ta cùng Tu La Thủy Tổ thương nghị thêm một phen, xem hắn có thể đưa ra thành ý gì, rồi mới quyết định." Cũng vào thời điểm đó, hai bá chủ khác của Huyễn Hư Trụ Hà là Đoạ Thiên Liệt Ngục tộc và Hàn Dương Cự Thần tộc cũng đang thương nghị về việc Tu La Thủy Tổ cầu viện. Tu La Thủy Tổ không chỉ cầu viện Tinh Diệu Thần tộc, mà là cầu viện cả ba bá chủ cùng lúc. Đều là những lao quái vật số bài, mười mấy kỷ vũ trụ, đạo lý môi hở răng lạnh nồng cạn như vậy, tự nhiên sẽ không hiểu, nếu Bát Tí Tu La tộc sụp đổ, kẻ tiếp theo phải đối phó với thế lực thần bí kia, rất có thể chính là bọn họ. Cũng giống như Tinh Diệu Thần tộc, các vị cửu văn vũ trụ chi chủ của hai tộc cơ bản đều đồng ý cứu viện, nhưng lão già Tu La muốn không trả giá gì mà được giúp đỡ miễn phí, đó là điều tuyệt đối không thể. Vũ trụ Tu La, Tu La tổ điện. Tu La thủy tổ đang ngồi trên một ngai vàng huyết sắc, sắc mặt âm trầm như bầu trời trước cơn bão. Dâm một tiếng, tay vịn huyết sắc bị hắn bóp nát thành một phấn, những mảnh vụn huyết sắc văng tung tóe tựa như tâm trạng tan nát của hắn lúc này. Trong đôi mắt huyết sắc, dường như có vô số lửa giận đang bùng cháy, toàn thân hắn như một dã thu nổi giận, bật phát dậy khỏi ngai vàng. Bọn khốn kiếp đáng chết này. Tu La thủy tổ nghiến răng nghiến lợi, từng tên một đều là sư tử mở miệng lớn, nếu thật sự đồng ý với bọn chúng, 3000 ức kỷ vũ trụ hư không của Bát Tí Tu La tộc bọn hắn sẽ trực tiếp bị thu hẹp một nửa, trực tiếp từ vị trí thứ 2 trong tứ đại bá chủ rơi xuống vị trí cuối cùng. Nhưng nhìn hóa thân của hắn và một đám cựu văn vũ trụ chi chủ đang chật vật chống đỡ dưới sự tấn công của tứ đại cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, thân thể giận dữ của hắn lại như quả bóng xì hơi, bể bại ngồi xuống. Người làm giao tớt, ta làm cá. Bọn hôn đảng kia có thể kéo dài, hóa thân của bọn hắn thì không thể kéo dài. Thôi vậy, món nợ này bổn tọa tạm thời ghi nhớ, đợi khi cứu được hóa thân của bọn hắn, giải quyết được thế lực thần bí này, rồi từ từ tính toán với ba lão già này cũng chưa muộn. Dám thừa nước đục thả câu, uy hiếp bổn tọa, sớm muộn gì cũng có ngày, bổn tọa sẽ khiến các ngươi phải nhả ra cả vốn lẫn lời. Chương 797 liên thủ, chương 797 liên thủ trong hư không chiến trường, bên trong cựu sắc cái giới. Tứ đại cự thần đông, tây, nam, bắc điên cùng xuất thủ, mỗi chiêu mỗi thức đều dốc hết toàn lực, lực lượng của cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ như phong bạo vũ trụ, tung hoành hư không, hoàn toàn không chút lưu tình. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, nếu không hung hăng bức bách Tu La thủy tổ kia, lão gia hỏa đó sao có thể dễ dàng hiện thân. Ầm 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 tiếng nổ kịch liệt liên miên không dứt, vang vọng không ngừng, tựa hồ trái tim của vũ trụ đang điên cuồng đập, phát ra âm thanh trầm đục nhưng rung động lòng người. Từng mảng lớn hư không, dưới sự trùng kích của lực lượng kinh khủng này, tựa như những mảnh bụi cho yếu ớt, trực tiếp bị nghiền nát thành cát bã, hóa thành hư vô, chỉ còn lại những vết nứt hư không nhỏ mó, tựa hồ đang kể lại sự thảm liệt vừa mới trải qua nơi đây. Màn trời đen tối buông xuống từ thần La phệ hồn tán lung lay sắp đổ, trên đó không ngừng xuất hiện những vết nứt đan xen ngang dọc, giống như tấm kính cường lực bị liên tục va đập mạnh, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ nát. Mà quanh thần La phệ hồn tán, những kiện cựu giai vũ trụ trí bảo kia, không ít còn phát ra tiếng bi minh thê lương, tựa hồ đang ai oán, đang cầu xin. Thần quang trên thân chúng dần dần ảm đạm, vết nứt như mạng nhện lan tràn, hoàn toàn vỡ nát dường như chỉ trong chớp mắt. Dưới thần La phệ hồn tán, 16 vị cựu văn vũ trụ chi chủ kia cũng không khá hơn là bao, không ít cựu văn vũ trụ chi chủ sơ kỳ, trung kỳ mặt mày trắng bệch, liên tục ho ra máu, khí tức không ngừng suy yếu, tựa như ngọn nến trong gió. Điểm hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ đang bị bóng tối vô tận như mực nhanh chóng xâm thực, cảm xúc tuyệt vọng lặng lẽ lan tràn trong lòng mọi người. Đã 7 ngày trôi qua rồi, lão tổ tông, Tu La đại nhân, vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ lão tổ tông, Tu La đại nhân, ngài ấy thật sự đã từ bỏ chúng ta? Ngay lúc này, ngoài cựu sắc kết giới, một hư không ẩn mật cách đó 1 triệu năm ánh sáng, đột nhiên giống như bị một bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, nhanh chóng sụp đổ, sau đó hình thành một hư không trùng động sâu thẳm, thần bí. Giây tiếp theo, từng vị tinh thần vĩ đại toàn thân lấp lánh tinh quang, bước đi vững vàng mà mạnh mẽ, từ trong hư không trùng động kia nối đuôi nhau đi ra. Tổng cộng 18 vị, không một vị nào khí thế giới cựu văn vũ trụ chi chủ, đặc biệt là hai đạo thân ảnh trẻ tuổi dẫn đầu, khí tức kinh khủng, so với hóa thân của Tu La thủy tổ kia cũng không kém cạnh chút nào. Là tinh diệu thần tộc. Người dẫn đầu lại là chủ chiến hóa thân của tinh diệu thủy tổ. Bọn chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ là một đám vũ trụ chi chủ xem náo nhiệt xung quanh trong lòng run lên, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia tỉnh ngộ. Âm gần như đồng thời, lại có hai phương vũ trụ hư không hoàn toàn sụp đổ, hình thành hai phương hư không chủ động. Từng vị cựu văn vũ trụ chi chủ của Đoạ Thiên Liệt Ngục tộc và Hàn Dương Cự Thần tộc dưới sự dẫn dắt của hai vị thủy tổ hóa thân tu vi cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, tuần tự đi ra khỏi hư không chủ động. Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Tô Mặc ôm eo cốc đồng, ánh mắt thần quang lấp lánh xuyên qua 2.300 tỷ năm ánh sáng hư không, lần lượt quét qua một đám cựu văn vũ trụ chi chủ của ba đại bá chủ. Đây chính là hậu thủ mà lão già Tu La kia sắp đặt sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tứ đại bá chủ của Hoàn Hư trụ Hà này hẳn là đã liên thủ, không thể nào bây giờ lại ra tay đối phó Bát Tí Tu La tộc. Ngư ông đã lợi, cũng phải đợi ngư và cò đánh nhau gần xong, nào có chuyện đang đánh nhau kịch liệt mà lại trực tiếp ra tay. Không sợ bọn chúng tạm thời liên thủ đối phó bọn họ sao? Đoạ Thiên Liệt Ngục tộc, Hàn Xương Cự Thần tộc, Tinh Diệu Thần tộc, những thủy tổ cao tầng này đâu phải kẻ ngốc, sao có thể hạ lệnh hoang đường như vậy? Tựa hồ để chứng minh suy nghĩ trong lòng Tô Mặc, ngoài cựu sắc kết giới, hạm đội vũ trụ của Bát Tí Tu La tộc vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh. Trên chiếc hạm chủ trung tâm kia, hư không một trận bầm mèo, hình thành một không gian trùng động. Tu La thủy tổ dẫn theo 8 vị cựu văn vũ trụ chi chủ của Bát Tí Tu La tộc từ trong đó một bước bước ra. Sau khi đạt thành hiệp nghị với ba đại bá chủ, Bát Tí Tu La tộc có thể điều động được càng nhiều cựu văn vũ trụ chi chủ. Lão tổ tông, Tu La đại nhân, không từ bỏ chúng ta, có cứu rồi, chúng ta có cứu rồi. Dưới thần La phệ hồn tán, Thiên La Minh chủ cùng một đám cựu văn vũ trụ chi chủ tinh thần phân chấn, bóng đen muốn bao phủ trong lòng bọn họ trong nháy mắt quét sạch không còn, trong mắt lại bùng cháy ngọn lửa hy vọng. Ha ha ha, nghiệt trướng, ngày tận số của các ngươi sắp đến rồi. Từng người nhìn về phía tứ thần đông, tây, nam, bắc, ánh mắt tràn đầy dữ tợn và khoái cảm báo thủ. Lần này, bốn đại bá chủ liên thủ, chỉ riêng cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ đã có 5 vị, cựu văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ vượt quá 10 vị, các cựu văn vũ trụ chi chủ khác có 52 vị. Với thế trận kinh khủng như vậy, đừng nói 4 vị cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, cho dù có tăng gấp đôi, bọn họ cũng có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, thử hỏi làm sao có thể thua. Quả nhiên, Bát Tí Tu La tộc đã liên thủ với ba đại bá chủ khác. Các thế lực lớn xung quanh xem náo nhiệt cũng không quá bất ngờ, 4 đại bá chủ của Hoàn Hư trụ Hà bọn họ có cạnh tranh cũng có hợp tác, đặc biệt là đối với các thế lực ngoài Hoàn Hư trụ Hà, liên thủ đối địch, đây cũng không phải lần một lần hai. Nhưng thật sự là coi trọng thế lực ngoại lai này, lần này, 4 đại bá chủ đã điều động phần lớn cựu văn vũ trụ chi chủ đến đây. Tiếp theo, thế lực ngoại lai kia sẽ có chuyện để làm, không khéo, những cựu văn vũ trụ chi chủ này đều phải bỏ mạng tại đây. Mọi người cùng nhau xuất thủ, trước tiên phá vỡ cựu sắc kết giới kia. Tu La thủy tổ quát lớn một tiếng, tựa như một tiếng sấm sét, vang vọng khắp hư không vũ trụ, chấn động không gian xung quanh cũng nổi lên từng trận gợn sóng. Trong tay huyết quang lóe lên, bản mệnh chí bảo Tu La phù đồ kích xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp đi đầu, xông thẳng về phía cựu sắc kết giới. Giống, cho bổn tọa vỡ nát. Huyết hải vô lượng táng chúng sinh. Giết. Tinh hà luân chuyển lạc cửu tiêu. Chết. Liệt ngục phần thiên vô sinh hoàn. Gần như không phân biệt trước sau, hóa thân của tinh diệu thủy tổ cùng tứ đại thủy tổ hóa thân khác, cũng xuyên qua triệu năm ánh sáng hư không, một đòn đánh lên cựu sắc kết giới. Bùng tiếng nổ lớn này, tựa hồ trật tự của toàn bộ hoàn hư trụ hà trong nháy mắt bị phá vỡ. Cựu sắc kết giới dưới sự công kích toàn lực của năm vị cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, yếu ớt như bọt nước, thậm chí không thể kiên trì dù chỉ một khắc, liền hoàn toàn vỡ nát. Năng lượng do vụ nổ sinh ra như sóng dữ cuồn cuộn, điên cuồng càn quét về bốn phương tám hướng, nơi nào đi qua, hư không như bị trọng truy đánh mạnh, từng mảng lớn sụp đổ, vặn mèo. Chín vị linh hư huyễn thân vốn duy trì cựu sắc kết giới, tựa như bị một lực lượng khổng lồ không thể chống cự đánh trúng, đồng loạt nổ tung bay ra ngoài. Thân hình bọn họ không kiểm soát được mà lăn lộn trong hư không vũ trụ, như diều đứt dây, từng vết nứt sâu đến xương, phủ kín toàn thân bọn họ, khí tức tương đương với cựu văn sơ kỳ vũ trụ chi chủ, nhanh chóng suy yếu, tựa như ngọn nến trong gió, lung lay sắp đổ, giây tiếp theo sẽ hoàn toàn tiêu tán trong vũ trụ mênh mông ẩn mật này. Dám tính kế Tu La tộc ta, ngày này năm sau chính là ngày rỗ của các ngươi. Tu La thủy tổ dùng Tu La phù đồ kích trong tay chỉ vào tứ đại cự thần, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ đến từ cựu lũ địa ngục, tràn đầy sát khí vô tận. Chính chủ đã đến, vậy thì trò chơi này cũng nên kết thúc rồi. Chương 798 nhất định là điên rồi, chương 798 nhất định là điên rồi. Tứ đại cự thần phảng phất như không hề nghe thấy lời nói chứa đầy sát cơ vô tận của Tu La thủy tổ, chỉ mỉm cười như có như không nhìn chằm chằm Tu La thủy tổ cùng nhất chúng cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, ẩn ẩn mang theo một loại trêu chọc như mèo vờn chuột. Cái gì? Cho chơi? Tu La thủy tổ cùng tứ đại thủy tổ hóa thân, trong lòng đột nhiên thắt lại, một luồng hàn ý thấu xương từ đáy lòng dâng lên, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình nắm chặt lấy trái tim của bọn hắn. Một điểm xấu nhanh chóng lan tràn trong bọn hắn, phảng phất có một tai họa diệt đỉnh đang như Thái Sơn áp đỉnh, nghiền ép tới bọn hắn. Chẳng lẽ nói thế lực thần bí này, ngoài bốn vị cựu văn vũ trụ chi chủ kia, còn có gì ẩn giấu hay sao? Ngay vào lúc này, một đạo âm thanh hư vô phiêu miểu, tựa như từ sâu thẳm nhất của hoàn hư trụ hà truyền đến, lại như vang vọng trong sâu thẳm linh hồn của mỗi người, từ bốn phương vũ trụ hư không quần quần đập tới. Tứ tượng quy nguyên tỏa thần đại trận, khởi. Theo tiếng lệnh này, toàn bộ hư không đều chấn động. Chỉ thấy hư không phương đông, một con thanh sắc cự long như cổ thú viễn cổ phá kén mà ra, cuốn lượn bơi lội ra, thân dài tới 10 vạn trụ niên không hơn không kém, tựa như một đại vũ trụ thon dài. Dâu rồng bay lượn trong gió, tựa như thần tiên linh động, mỗi sợi đều tản ra khí tức thần bí, vảy rồng lấp lánh u vàng, như vô số tinh thần rực rỡ khảm lên, mỗi vảy đều như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng bằng bạc, khẽ chạm một cái, liền có thể gây ra một trận vũ trụ phong bạo. Hắn ngẩng đầu lên trời, phát ra một tiếng ngâm dài chấn động vũ trụ hư không, tựa như ẩn chứa lực lượng chí cương nhất trong vũ trụ hải, khiến một vùng hư không rộng lớn xung quanh chấn động sụp đổ. Gần như đồng thời, trong vũ trụ hư không phương nam, một con chu tức dương cánh bay cao, toàn thân lửa bốc cháy ngùn ngụt, mang theo một loại khí tức thần thánh mà nóng bỏng, phảng phất có thể đốt cháy hết thể tà ác trên thế gian. Mỗi lần vỗ cánh, đều có một vùng chu tức thần hỏa rộng lớn như sao băng rơi xuống, chiếu rọi vùng hư không vạn trụ niên xung quanh đỏ rực. Hư không phương tây, bạch hổ gầm thét lao tới, thân hình hắn nhanh nhẹn, những vằn trên thân hổ lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao sắc bén nhất trong vũ trụ. Mỗi bước chân rơi xuống, đều phảng phất đạp nát giới hạn thời không, một luồng sát khí cường đại lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra xung quanh. Hư không phương bắc, một con huyền vũ khổng lồ chậm rãi hiện ra, trên mai rùa của nó khắc đầy phù văn thần bí, phảng phất ghi lại vô số vũ trụ ra đời, đôi rắn của nó khẽ lay động, nơi nó đi qua, vũ trụ hư không phảng phất bị đóng băng, một lớp xương giá dày đặc nhanh chóng lan tràn ra, bao phủ vùng hư không vũ trụ mấy chục vạn trụ niên xung quanh. Khí thế của tứ đại thần thú cực thịnh, chút nào không kém Tu La thủy tổ cùng nhất chúng cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Vừa xuất thế, liền có vô lượng tứ tượng chi quang từ thân thể của chúng như suối phun bắn ra, mênh mông cuồn cuộn, trong vũ trụ hư không tung hoành giao dệt, dung hợp lẫn nhau, như bốn vị thần linh cổ xưa đang cùng nhau tấu lên một khúc ca ngợi vũ trụ, cuối cùng tổ hợp thành một phương tứ tượng kết giới khổng lồ vô cùng, tựa như một vòm trời út ngược, bao trùm chặt chẽ vùng hư không vũ trụ mấy triệu trụ niên xung quanh dưới kết giới. Đáng chết, lại là tứ đại cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Tu La thủy tổ cùng nhất chúng cựu văn vũ trụ chi chủ sắc mặt của biến, tính cả tứ đại cự thần kia, vậy là 8 vị cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ chiến lực. Tuy vẫn không bằng bọn hắn, nhưng cũng có một nửa lực lượng của bọn hắn, muốn bắt được bọn hắn, không ít phải trả một cái giá nào đó. Hơn nữa, đây có thật sự là toàn bộ lực lượng của thế lực thần bí này không? Tựa như chứng thực nỗi lo của Tu La thủy tổ, Thanh lão vẫn luôn ở trong thần hư vũ trụ, chưa từng lộ diện, bước một bước, trực tiếp xuyên qua giới hạn thời không, xuất hiện trong tứ tượng quy nguyên tỏa thần đại trận. Mơ mịt gian, tựa hồ có đạo âm trong cõi u minh, như suối chảy dốc rách, lại như hồng trung đại lữ, từ trong cơ thể hắn nhàn nhạt truyền ra. Cửu cửu quy nguyên thần trận, khởi. Đột nhiên, bản mệnh vũ trụ của Thanh lão bị một lực lượng vô hình vĩ đại lôi kéo, bắt đầu chấn động kịch liệt. 991 tôn linh hư nguyên thần, như tinh thần vô cớ hiện ra, toàn thân ánh sáng lấp lánh, thân hình kịch liệt bành trướng, hóa thành từng tôn vũ trụ cự thần cao tới vạn trụ niên, có già có trẻ, hình thái khác nhau. Đứng sừng sững ở bốn phương bản mệnh vũ trụ của Thanh lão, kết hợp thành một trận thế huyền ảo tới cực điểm, hòa hợp hoàn mỹ với bản mệnh vũ trụ của Thanh lão, tựa như một chỉnh thể không thể tách rời. Tiếp theo, từng đạo thần quang như trụ trời, từ trên người bọn hắn bốc lên. Màu sắc rực rỡ, đỏ như lửa, xanh như biển, vàng như mặt trời, giao thoa vào nhau, tạo thành một bức tranh rực rỡ mà chấn động. Nhanh chóng dung nhập vào sâu trong bản mệnh vũ trụ, phản phất đang đánh thức lực lượng đã ngủ say bấy lâu. Trong nháy mắt, thân thể của Thanh lão bắt đầu vô hạn vươn cao. Vốn dĩ trông chỉ là một lão giả bình thường, giờ khắc này hắn như người khổng lồ không ngừng lớn lên, đồng thời, lực lượng khủng bố vĩ đại khiến Cửu Văn vũ trụ chi chủ cũng phải kinh hãi, giống như hàng tỷ núi lửa phun trào, điên cuồng dâng lên trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, Thanh lão đã đột phá xiềng xích của Cửu Văn viên mãn vũ trụ chi chủ, một luồng khí tức khủng bố tới cực điểm lấy hắn làm trung tâm, như phong bạo quét ra xung quanh, vậy mà chỉ bằng một người, bắt đầu nghiền ép Tu La thủy tổ cùng 5 vị Cửu Văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Đáng chết, nửa bức trụ Hải Chi Vương Tu La thủy tổ cùng nhất chúng thủy tổ hóa thân tim đập loạn xạ, một cảm giác cực độ bất an tràn ngập toàn thân bọn hắn. Nửa bước trụ Hải Chi Vương, tuy chỉ mới bước ra nửa bước, nhưng so với những Cửu Văn viên mãn vũ trụ chi chủ như bọn hắn vẫn có một sự thăng tiến về trước. Cho dù 6 vị Cửu Văn viên mãn vũ trụ chi chủ bọn hắn liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của một vị trụ Hải Chi Vương sơ kỳ, thêm vào 8 vị Cửu Văn viên mãn vũ trụ chi chủ đang hộ thị đàn đằng kia, cán cân thắng lợi dần nghiêng về phía đối phương. Điều khiến bọn hắn kinh hãi nhất là khí tức của vị nửa bước trụ Hải Chi Vương kia vẫn đang không ngừng tăng lên. Trụ Hải Chi Vương trung kỳ, trụ Hải Chi Vương hậu kỳ, cuối cùng vị nửa bước trụ Hải Chi Vương kia mang lại cho bọn hắn cảm giác, vậy mà không hề kém chút nào so với vị trụ Hải Chi Vương đỉnh phong mà bọn hắn từng gặp. Giờ khắc này, tâm thần của Tu La thủy tổ cùng nhất chúng thủy tổ hóa thân hoàn toàn sụp đổ, không thể nhấc lên chút chiến lược nào. Trụ Hải Chi Vương sơ kỳ, trụ Hải Chi Vương đỉnh phong, trên lệch 3 tiểu cảnh giới, khoảng cách giữa chúng không chỉ gấp đôi, chỉ riêng vị nửa bước trụ Hải Chi Vương này đã có thể dễ dàng nghiền ép tất cả Cửu Văn vũ trụ chi chủ của bọn hắn. Tiếp tục một trận chiến, chờ đợi bọn hắn chỉ có một kết quả, đó là thân tử hồn tiêu, vĩnh viễn không siêu sinh. Trốn, lập tức trốn khỏi nơi này. Tuy nhiên, ngay lúc này, khí thế của Thanh lão vốn đã ngưng trệ, lại lần nữa tăng vọt, có xu thế trực tiếp vượt qua nửa bước trụ Hải Chi Vương, vậy mà lại áp chế toàn bộ lực lượng của Tu La thủy tổ cùng bọn hắn, như nước động, không thể điều động chút nào. A, khí tức này hắn vậy mà đang vận dụng cấm thuật đốt cháy bản nguyên vũ trụ. Điên rồi, hắn nhất định điên rồi. Chương 799 thời đại mới, chương 799 thời đại mới, Tu La sơ tổ cùng một đám sơ tổ hóa thân trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn Thanh lão, cứ như đang nhìn một kẻ điên. Vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu vì sao có kẻ lại làm ra hành động điên cuồng đến tột độ như vậy. Giờ đây, kẻ chiếm thượng phong chính là vị bán bộ trụ Hải Chi Vương kia, hơn nữa còn là loại thượng phong tuyệt đối không chút nghi ngờ. Phàm là kẻ có chút lý trí, tâm trí bình thường, trong tình thế nắm chắc thắng lợi như vậy, tuyệt đối không thể động đến cấm kỵ thần thông, thiêu đốt bản nguyên vũ trụ của chính mình, cưỡng ép nâng cao tu vi. Hắn chẳng lẽ không sợ triệt để động lay căn cơ, đoạn tuyệt con đường trụ Hải Chi Vương trong tương lai sao? Thanh lão lạnh lùng cười một tiếng, cái thú vui mở hạc này, không phải các ngươi có thể thể nghiệm được. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, chút trả giá này hoàn toàn đáng giá. Các chủ vũ trụ khác thì thôi đi, nếu để tên Tu La chi chủ này trốn thoát, trốn về Tu La vũ trụ, đến lúc đó, bản tôn muốn đoạt lấy Tu La vũ trụ, lại sẽ nảy sinh không ít sóng gió. Mà chút bản nguyên vũ trụ còn, đợi bản tôn thăng cấp Cửu Văn chủ vũ trụ, tự nhiên có thể bù đắp lại, căn bản không đáng kể gì. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh lão cánh tay phải khẽ động, một trường chấn áp thẳng tới Tu La sơ tổ cùng một đám tứ đại bá chủ Cửu Văn chủ vũ trụ. Trường này, tựa như một người bình thường tùy tiện vỗ một cái, hoàn toàn không có chút huyền ảo nào, đơn giản không thể đơn giản hơn. Nhưng rơi vào mắt Tu La sơ tổ bọn họ, lại như lời nguyền đoạt mệnh đến từ địa ngục sâu thẳm, là đòn chí mạng đáng sợ nhất đương thời, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng kia giáng xuống, vô tình chấn áp bọn họ. Không, bản tọa còn chưa nhìn thấu bí mật chủ hải, bản tọa không cam lòng á tĩnh. Trong chốc lát, bên ngoài tứ tượng kết giới, tĩnh lặng đến mức quỷ dị, dường như cả hoàn hư trụ hạ đều rơi vào tử tịch. Bất kể là đại quân bát tí Tu La tộc đang nghiêm chỉnh chờ đợi, hay là các chủ vũ trụ xung quanh ôm tâm thái xem náo nhiệt, giờ phút này đều trợn mắt há mồm, như thể thần hồn xuất hiếu, ngây ngốc nhìn chằm chằm Thanh lão bên trong tứ tượng kết giới, cả người như đang ở trong một giấc mơ hoang đường, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tu La sơ tổ cùng tứ đại bá chủ vũ trụ, chẳng lẽ đang diễn trò với bọn họ, nếu không, sao có thể xuất hiện một màn khó tin đến vậy? Tính cả 16 vị Cửu Văn chủ vũ trụ của bát tí Tu La tộc ngay từ đầu, tứ đại bá chủ tổng cộng có đến 75 vị Cửu Văn chủ vũ trụ, trong đó chỉ riêng Cửu Văn viên mãn chủ vũ trụ đã có 6 vị. Đội hình đáng sợ như vậy, làm sao có thể bại, lại còn bại thảm hại đến thế, chỉ một trưởng đơn giản như vậy, đã thu phục toàn bộ bọn họ. Những cuốn thoại bản tiểu thuyết kia, cũng không dám biên như vậy. Tiếp theo, đến lượt lũ dẹp các ngươi. Sau khi trấn áp Tu La sơ tổ cùng 75 vị chủ vũ trụ vào bản mệnh vũ trụ, ánh mắt Thanh lão như lưỡi dao sắc bén chuyển động, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống đội phi thuyền vũ trụ bát tí Tu La tộc đã bị tàn phế một nửa bên ngoài tứ tượng cái giới. Vừa nói, một trưởng đã vượt qua vài triệu năm ánh sáng hư không, trấn áp thẳng tới đội phi thuyền vũ trụ bát tí Tu La tộc. Cánh tay phải nhanh chóng bành trướng, trải dài hàng triệu năm ánh sáng hư không, bao phủ đội phi thuyền vũ trụ bát tí Tu La tộc dưới lòng bàn tay. Còn chưa thực sự giáng xuống, những kết giới dày đặc của đội phi thuyền đã như bong bóng xà phòng, nhanh chóng sụp đổ. Từng cá thể dưới cấp chủ vũ trụ trong các quân đoàn chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt. Sau khi thăng cấp bát văn viên mãn cảnh, bản tôn ngay cả chủ vũ trụ nhất nhị văn cũng có chút không để mắt tới, huống hồ là những đạo chủ, đạo vương này hoàn toàn không có chút dục vọng thôn phệ luyện hóa nào. A, không, lão tổ tông, Tu La đại nhân, bọn họ thật sự giờ khắc này, trong từng chiếc thần chu vũ trụ, một đám chủ vũ trụ cuối cùng cũng bừng tỉnh như mơ, buộc phải chấp nhận hiện thực tàn khốc đến mức sụp đổ này. A, đừng, dừng tay, tha cho ta đi. Tiền bối tha mạng, tất cả những điều này đều là lũ xuất sinh bắt tí tu la tộc ép chúng ta. A, ma đầu, ngươi không được chết tử tế, dùng thần hồn của lão phu nguyền rủa ngươi a. Trong một bản giao hưởng bi thảm được dệt nên từ những tiếng kêu gào tuyệt vọng, những lời nguyền rủa phẫn nộ, đội phi thuyền vũ trụ khổng lồ bị thanh lao tóm gọn trong tay như bắt kiến. Bên trong đội phi thuyền, tất cả tồn tại dưới cấp chủ vũ trụ đều bị vô tình chấn sát, không còn một ai, tất cả chủ vũ trụ đều bị chấn áp bắt giữ. A, bản tọa không phải đang mơ, tu la sơ tổ bọn họ thật sự thật sự. Một trưởng, chỉ một trưởng như vậy, bán bộ trụ Hải Chi Vương, đây nhất định là sức mạnh vĩ đại mà bán bộ trụ Hải Chi Vương mới có thể sở hữu, thậm chí còn không phải bán bộ trụ vũ trụ sơ kỳ lúc này, một đám chủ vũ trụ xung quanh đang xem náo nhiệt, cũng lần lượt hoàn hồn từ sự chấn động, ánh mắt nhìn thanh lão tràn đầy kính sợ và kinh hoàng. Hoàn hư trụ hà của bọn họ sắp đổi trời rồi, từ nay về sau, thời đại tứ đại bá chủ sẽ hoàn toàn qua đi, chờ đợi bọn họ sẽ là thời đại bá chủ của thế lực thần bí này. Cũng không biết thế lực thần bí này tiếp theo sẽ đối đãi với các tộc quần thế lực của chúng ta như thế nào. Trong chốc lát, rất nhiều chủ vũ trụ lòng đầy lo lắng, như những tù nhân chờ đợi phán quyết, bất an lo sợ. Đặc biệt là vài chủng tộc mạnh mẽ chỉ kém tứ đại bá chủ. Trước đây, trong thời kỳ tứ đại bá chủ thống trị, mặc dù bọn họ không phải đối thủ của tứ đại bá chủ, nhưng nhờ ý chí vũ trụ, cộng thêm cựu văn chủ vũ trụ của các tộc, tự bảo vệ mình trong tay tứ đại bá chủ vẫn không thành vấn đề. Nếu không cần thiết, tứ đại bá chủ cũng sẽ không dễ dàng gây sự với bọn họ, có quyền tự chủ rất cao. Thế nhưng giờ đây, bọn họ đối mặt với bán bộ trụ Hải Chi Vương, trừ tu la vũ trụ, tinh diệu vũ trụ và vài vũ trụ cổ xưa có ý chí vũ trụ của các vũ trụ khác, căn bản không phải đối thủ của bán bộ trụ Hải Chi Vương, chờ đợi bọn họ, e rằng không phải thần phục, thì chính là hủy diệt. Tinh diệu vũ trụ, trong tinh tổ cung trang nghiêm uy nghiêm kia. Tinh diệu sơ tổ cả người như bị sét đánh, đột nhiên bật dậy khỏi tinh không vương tọa đại diện cho quyền lực tối cao, gương mặt bặm mẻo, nghiến răng nghiến lợi, lao già tu la đáng chết, ngươi hại chết tộc ta rồi. 18 vị cựu văn chủ vũ trụ, đây chính là 2/3 sức chiến đấu đỉnh cao của tinh diệu thần tộc bọn họ, cứ thế mà bị tiêu diệt trong tay thế lực thần bí kia, nghĩ đến tôi đã khiến hắn đau lòng nhỏ máu. Hơn nữa, đây mới chỉ là khởi đầu, thế lực thần bí kia đã có bán bộ trụ Hải Chi Vương tọa chấn, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua tinh diệu thần tộc bọn họ. Kế sách hiện tại, chỉ có thể từ bỏ các vũ trụ khác. Tinh diệu sơ tổ ánh mắt lóe lên, cắn răng, trong lòng hạ quyết định. Người đâu, truyền pháp chỉ của bản tọa, tất cả tộc nhân, nhanh chóng rút về tinh diệu vũ trụ, không được sai sót. Kẻ nào trái lệnh, chém. Chương 800 diệt tám tay tu la tộc, 1, chương 800 diệt tám tay tu la tộc, 1, giọng nói của tinh diệu thủy tổ vang vọng khắp tinh tổ cung, mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Lúc này, ngoài việc bỏ quân cờ để giữ tướng, từ bỏ vô số tài nguyên, triệu hồi tộc nhân tinh diệu thần tộc trở về tinh diệu vũ trụ, hắn không còn cách nào khác. Một vị bán bộ Chu Hải Chi Vương tựa như một đỉnh núi thần kỳ, hung hăng đè ép lên người hắn, khiến hắn không thở nổi. Trong vạn vũ trụ mà tộc tinh diệu thần tộc nắm giữ, ngoại trừ Hắc Ám tinh diệu vũ trụ là căn cứ của họ, không một vũ trụ nào có thể tạo ra nguy hiểm cho một bán bộ Chu Hải Chi Vương. Muốn không bị từng cái đánh tan, hy sinh tộc nhân vô ích, chỉ có thể lui về tinh diệu vũ trụ, mượn sức mạnh ý chí của tinh diệu vũ trụ mới có thể chống lại vị bán bộ Chu Hải Chi Vương kia. Chỉ là không còn vạn tiên vũ trụ cung cấp, tộc ta về sau đừng nói phát triển, có thể bảo trì không suy tàn, đã là may mắn rồi. Tinh diệu thủy tổ thở dài trong lòng, cả người lúc này dường như già đi rất nhiều, ánh sao lấp lánh trên mái tóc bạc cũng đã ảm đạm đi. Đại vũ trụ bình thường, cổ kỳ vũ trụ, 1-2 tọa, thậm chí 10 tọa, 100 tọa, đều xa xa không sánh bằng tinh diệu vũ trụ của họ, nhưng hàng ngàn vạn tọa vũ trụ hợp lại vượt xa tinh diệu vũ trụ của họ. Trước đó, tài nguyên mà tộc họ thu hoạch được, chỉ có chưa đến 3/3 đến từ tinh diệu vũ trụ, phần lớn còn lại đều là từ các vũ trụ khác cướp bóc mà có. Bất quá, không lâu sau, tinh diệu thủy tổ đã đè nén sự bất đắc dĩ và không cam trong lòng, giữ người bỏ đất, người đất đều còn, giữ đất bỏ người đất đều mất. Hiện tại việc cấp bách là bảo toàn tính mạng tộc nhân, những thứ khác tạm gác lại sau, biết đâu tương lai thế lực thần bí kia xảy ra biến cố, tinh diệu nhất tộc bọn họ liền có cơ hội chuyển mình. Gần như không sai biệt lắm thời gian, sau khi biết thế lực thần bí kia tồn tại bán bộ Chu Hải Chi Vương, thậm chí còn không phải là sơ kỳ bán bộ Chu Hải Chi Vương, bát thủ tu la tộc, đoạ thiên liệt mục tộc, hàn xương cự thần tộc cũng lần lượt triệu hồi tộc nhân bên ngoài. Những lao quái vật xuống ấy, thậm chí mười mấy vũ trụ kỳ này, không một ai là kẻ ngốc. Chỉ là so với ba đại bá chủ khác, bát thủ tu la tộc lại có thêm một chút sắp xếp, một chiếc cửu giai hạ đẳng vũ trụ trí bảo cấp vũ trụ thần chu, nhanh chóng xé rách tu la vũ trụ tinh bích, nhanh chóng biến mất vào hư không vũ trụ. So với ba đại bá chủ khác, tộc bát thủ tu la của họ tổn thất nghiêm trọng nhất, cả thể 22 vị cựu văn vũ trụ chi chủ, cộng thêm trước đó đã tổn thất bát thủ thanh hoàng, bát thủ cổ quân hai vị lão tổ, vậy là 24 vị cựu văn vũ trụ chi chủ, có thể nói là tổn thất đại bộ phận cựu văn vũ trụ chi chủ. Quan trọng hơn là mấy vị vũ trụ chi chủ còn lại cùng hóa thần, mạnh nhất chỉ là cựu văn trung kỳ vũ trụ chi chủ, cho dù có sự trợ giúp của ý chí vũ trụ, bọn họ cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể ngăn cản vị bán bộ Chu Hải Chi Vương kia. Mà chiếc vũ trụ thần chu kia chính là hậu chiêu của tộc bát thủ tu la, chờ đựng hy vọng cuối cùng của tộc bát thủ tu la, là ngọn lửa họ lưu giữ trong tuyệt cảnh. Thời gian trôi qua từng năm, tin tức bốn đại bá chủ liên thủ cùng thế lực ngoại lai thần bí chiến đấu với tốc độ khủng khiếp lan truyền khắp Hoàn Hư Châu Hà, đến đâu không biết bao nhiêu thế lực bầu trời bị che phủ bởi một tầng mây đen nặng nề. Nhất là những thế lực phụ thuộc của bốn đại bá chủ càng thêm lo lắng bất an, thế lực thần bí kia tất nhiên sẽ không bỏ qua bốn đại bá chủ, mà bọn họ những thế lực phụ thuộc của bốn đại bá chủ này rất có khả năng cũng nằm trong danh sách thanh tẩy của thế lực thần bí kia. một bộ phận tộc quần thế lực trực tiếp vứt bỏ gia nghiệp to lớn, dự định trốn khỏi Hoàn Hư Châu Hà, đi đến các châu hà khác nhu cầu sinh lộ. 300 năm sau, phất một tiếng, Tu La vũ trụ tinh bích như giấy mỏng bị xé rách dễ dàng, một chiếc vũ trụ thần chu dài khoảng trăm trượng xuyên qua khe nứt vũ trụ vỡ vụn mà ra. Ngoại hình của nó gần như giống hệ hạm đội trung tâm của đại quân bát thủ Tu La tộc, chỉ là kích thước không đồng đều, khí thế không quá khủng khiếp, nhưng phẩm cấp vẫn là cựu giai cao đẳng vũ trụ trí bảo. Sau một tấm trà, chiếc vũ trụ thần chu này như vào cõi không người, trực tiếp phất lở vô số cấm chế mà Tu La thủy tổ bố trí trong Tu La huyết hải, hướng về phía tây nam của Tu La huyết hải Lăng Nông Thiên mà đi. Đây là Lăng Nông lão tổ, một trong 6 vị lao tổ của tộc bát thủ Tu La đến. Lăng Nông Thiên, Lăng Nông cổ điện. Khí tức huyết tinh nồng đậm như thực chất lan tỏa trong từng tấc không gian, dường như khu vực này đã bị sự tàn sát khốc liệt của vô số năm tháng làm ô nhiễm sâu sắc. Lăng Nông lão tổ của bát thủ ngồi trên một bệ sen màu máu, khuôn mặt gầy gò và lạnh lùng, trên mặt khắc đầy dấu vết của năm tháng và sự mệt mỏi. Hai đôi mắt huyết sắc lúc này đầy vẻ sầu muộn, tựa như bốn phiến huyết hải đang cuộn cuộn, lộ ra nỗi lo lắng và bất lực sâu sắc. Mái tóc dài màu đỏ như máu trên đầu đôi tùy ý xóa ra phía sau, thỉnh thoảng theo làn gió thoảng qua trong điện mà khẽ lay động. Lông mày cao chặt như bốn tòa núi sắp sụp đổ, một rãnh sâu trên ấn đường, tựa như có thể nuốt chửng mọi hy vọng trên đời. Môi khô nước nẻ mang theo một chút huyết sắc nhàn nhạt, khẽ run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị tâm sự nặng nề đè nén. Cuối cùng, ngàn lời vạn ngữ đều hóa thành một tiếng thở dài bất lực, vang vọng mãi trong toàn bộ Lăng Nông cổ điện, tựa như tộc quần từng huy hoàng vô cùng này, khi đối mặt với sự nghiền ép vô tình của số mệnh, đã phát ra tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng. Không ổn đột nhiên, sắc mặt Lăng Nông lão tổ biến đổi lớn, một cảm giác cực kỳ bất an như một con thú vô hình, bám chặt lấy toàn thân hắn, cảm giác này càng ngày càng mạnh, tựa như dự báo một tai họa diệt thế sắp giáng lâm. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, không mang chút tình cảm nào, như sấm sét nổ vang khắp Lăng Nông cổ điện. Tu La huyết giới kỳ, Phong Thiên. Lời nói vừa dứt, một đạo cờ máu xuất hiện trên không Lăng Nông cổ điện, toàn thân đỏ rực như được ngâm trong vô số máu, trên cờ mặt huyết sắc phủ văn như sinh vật sống động nhấp nháy, tản ra khí tức quỷ dị và cường đại. Cờ thân phần phật tác động, tựa như có vô số oan hồn trong đó khóc than, vang vọng khắp điện, khiến người ta rợn tóc gáy. Tu La huyết giới kỳ này vừa triển khai, một đạo quang màn huyết sắc dày nặng như màn trời hạ xuống, bao bọc chặt chẽ toàn bộ Lăng Nông cổ điện. Trong nháy mắt, toàn bộ Lăng Nông cổ điện tựa như trực tiếp bị bóc ra khỏi Tu La vũ trụ, tạm thời cắt đứt liên hệ với Tu La vũ trụ, rơi vào cảnh cô lập không nơi nương tựa. Tu La huyết giới kỳ, là bọn họ tới rồi. Đồng tử Lăng Nông lão tổ co rút lại, trong mắt đầy vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Tu La huyết giới kỳ, đây là một trong những bảo vật trấn tộc của tộc bát thủ Tu La, là bảo vật tùy thân của tổ tông họ, nay lại như thế, kết quả chỉ có một. Tứ tượng quy nguyên tỏa thần đại trận khởi. Trong nháy mắt, Lăng Nông cổ điện quang mang đại thịnh, hư ảnh bốn vị thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ từ hư không hiện lên. Bốn đạo cửu văn viên mãn vũ trụ chi chủ kinh khủng khí tức hướng về phía Lăng Nông lão tổ nghiền ép tới, uy áp khủng khiếp, khiến cho toàn bộ lực lượng trong cơ thể hắn có cảm giác đình trệ vận chuyển. Không, dừng tay, tiền bối tha mạng, ta bát thủ Tu La tộc nguyện hàng. Chương 189, đả diệt bát sĩ Tu La, hắn khinh khinh nhất tiếu. Chương 189, đả diệt bát sĩ Tu La, hắn khinh khinh nhất tiếu. Bát tí Lăng Nông lão tổ vĩnh viễn không còn cách nào giả vờ trấn định, nỗi sợ hãi như thủy triều quần quật nhấn chìm hắn, hắn kinh hoàng kêu lớn, giọng nói đầy tuyệt vọng và cầu xin, như một con thú bị mắc kẹt, gào thét bi thương. Bốn vị vũ trụ chủ cựu văn viên mãn, chỉ riêng khí thế uy áp đã khiến hắn nghẹt thở, không còn chút hy vọng chiến thắng, ngay cả ý nghĩ đột phá thoát ra cũng chỉ là xa vời. Còn về thứ mà họ dựa vào là ý chí vũ trụ Tu La, có huyết giới kỳ che chắn, trừ khi bọn họ bộc phát khí tức bán bộ châu hải chi vương, phá vỡ phong tỏa của huyết giới kỳ, nếu không tuyệt đối không thể gây chú ý cho ý chí vũ trụ Tu La. Giá như biết trước, thì đã không nên ôm ảo tưởng may mắn mà ở lại Tu La vũ trụ. Lúc này, Bát Tí Lăng Nông lão tổ hối hận đến xanh cả ruột. Đầu hàng. Không cần. Giọng nói cực kỳ lạnh lùng kia, như những mảnh băng sắc nhọn lại vang lên trong không gian, mỗi chữ tựa hồ mang theo cái lạnh thấu xương. Mục tiêu của bọn họ không phải là chinh phục Tu La vũ trụ, khống chế Tu La vũ trụ, mà là cướp đoạt một cách hủy diệt, Bát Tí Tu La nhất tộc này phải bị diệt trừ. Và Tu La vũ trụ không giống với Vạn Long vũ trụ, Cổ Thần vũ trụ cùng các đại vũ trụ khác mà họ từng cướp đoạt, chưa hoàn thành sự thống nhất chân chính, nhiều lắm chỉ là một thế lực chiếm ưu thế, cần các thế lực khác liên minh mới có thể đối kháng, các tộc quần lớn đối với ảnh hưởng của ý chí vũ trụ có hạn. Nhưng ở Tu La vũ trụ này, Bát Tí Tu La tộc chính là trời, là thần, bất kỳ một thành viên nào của Bát Tí Tu La tộc đều có quyền chủ tể các tộc quần khác trong Tu La vũ trụ, chỉ một ý niệm là có thể quyết định sự sống của tất cả sinh linh thuộc tộc của đó. Đây là người được ý chí vũ trụ ưu ái, là con trời của vũ trụ không thể tranh cãi. Ở Tu La vũ trụ, bất kỳ kẻ nào chống lại Bát Tí Tu La tộc đều sẽ bị ý chí Tu La vũ trụ ghét bỏ, bị Tu La vũ trụ toàn diện nhắm vào. Có thể nói, ý chí Tu La vũ trụ đã hoàn toàn trở thành hình dạng của Bát Tí Tu La tộc, ý chí của Bát Tí Tu La tộc chính là ý chí của Tu La vũ trụ. Và muốn làm suy yếu ý chí Tu La vũ trụ, với tư cách là con trời, tộc vận số của Bát Tí Tu La tộc, dù không bị diệt tộc hoàn toàn, ít nhất cũng phải chiếm được hơn một nửa, đặc biệt là những cường giả đỉnh cao của tộc quần này. Không, tiền bối tha mạng. Nói xong, chỉ nghe ầm một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giữa sinh tử có đại khủng bố, lúc này, cái gọi là tôn nghiêm tiêu ngạo của vũ trụ chủ cửu văn, cái gọi là đại thù dân tộc, tất cả đều bị hắn ném ra ngoài chín tầng mây. Khổ tu mấy ức kỷ, trải qua biết bao gian khổ hiểm nguy, mới có được tu vi ngày hôm nay, sao có thể chết ở đây như vậy? Đáng tiếc, những linh hư miễn thân kia như đá sắt vô tình, không một hai động lòng trước lời cầu xin của hắn. Đông Phương Thanh Long vung đuôi rồng, như đại bàng bắt gà, tóm lấy Bát Tý Lăng Ngông lão tổ. "Không, tiền bối, chỉ cần tiền bối tha cho vãn bối không chết, vãn bối nguyện thề, từ nay về sau, trở thành nô bộc dưới trướng tiền bối, tùy tiền bối sai khiến, tuyệt không hai lòng không tiếp theo, chỉ còn thiếu tộc trưởng Bát Tý Tu La tộc, Bát Tý Mông Đa nữa thôi." Thu Bát Tý Lăng Ngông lão tổ vào vũ trụ bản mệnh, Đông Phương Thanh Long với giọng nói uy nghiêm, vang vọng khắp tứ tượng không gian. Bảy vị vũ trụ chủ cửu văn của Bát Tý Tu La tộc đã bị bắt giữ 6 người, chỉ còn lại Bát Tý Mông Đa ở bên ngoài. Sau nửa chén trà. "A, không." Dừng tay một tiếng gào thét tuyệt vọng thê lương, như tiếng cú đêm ai oán, từ trong cung điện của Bát Tý Mông Đa truyền ra, đầy sợ hãi, không cam và tuyệt vọng, như thể linh hồn bị xé toạc ngay tại thời khắc này. Đến đây, bảy vị vũ trụ chủ cửu văn của Bát Tý Tu La tộc, không còn một ai, toàn bộ bị tóm gọn. Khoảnh khắc tiếp theo. "Đông, đông." Đông Trung Thần Tu La cổ kính và uy nghiêm, phát ra những tiếng ngân vang xa xôi và trang nghiêm. Tựa hồ mang theo một loại sức mạnh triệu hồi thần bí và cường đại, từng vị vũ trụ chủ của Bát Tý Tu La tộc, thần sắc nghiêm trọng, bước chân vội vã, nhanh chóng hội tụ về Tu La điện. Cửu Linh đại lục, trấn Nam Vương phủ. Tô Mặc tay cầm cần câu ngồi bên hồ Vạn Linh, lại bắt đầu nghề cũ, chỉ là hiện tại hắn, câu không còn là thần tiêu vũ trụ, các nơi hỗn độn, mà là toàn bộ hoàn hư châu hà, lấy bản nguyên vũ trụ làm mồi, lấy vũ trụ lớn làm cá. Hư không vũ trụ, không phải là bất biến, tựa như nước chảy róc rách, trôi theo dòng nước, các đại vũ trụ chính là những con cá trong dòng châu hà mênh mông. Đột nhiên, Tô Mặc cau mày, vị vũ trụ chủ Bát Tý Tu La này lại có hơn 100 người, 300 năm trước, dưới sự dẫn dắt của hai vị vũ trụ chủ Bát Văn, đã rời khỏi Tu La vũ trụ. Hoàn hư châu hà mênh mông, hai vị vũ trụ chủ Bát Văn chạy trốn 300 năm, một lòng muốn ẩn mình, cho dù là với tu vi thần thông hiện tại của hắn, động dụng toàn lực, kết hợp thiên thần đại trận, cũng rất khó tìm ra tung tích của bọn họ. Bất quá, Tô Mặc cau mày nhanh chóng giãn ra, chỉ là một sự cố nhỏ, không tính là chuyện lớn gì, cao nhất cũng chỉ là vũ trụ chủ Bát Văn kiến hôi, có thể gây ra sóng gió gì. Thực sự trước mắt, đợi hắn chứng đạo châu hải chi vương, tùy tay xóa đi là được. Bán bộ châu hải chi vương không thể làm gì được bọn họ, nhưng đối với châu hải chi vương chân chính lại không tính là gì. Chỉ là bán bộ, nhưng khoảng cách lại là không thể dùng lý lẽ để đo lường, so với sự chênh lệch giữa vũ trụ chủ Cửu Văn và vũ trụ chủ Nhất Văn, còn hơn chứ không kém. Xuân đi thu đến, trăm năm thời gian thoáng qua như một cái chớp mắt. Không biết từ lúc nào, từng kiêu ngạo, không ai bị kịp của Bát Tý Tu La tộc, địa vị đã lao dốc không phanh, trở thành chuột chạy qua đường mà Tu La vũ trụ ai ai cũng muốn đánh. Lượng lớn Bát Tý Tu La bị các thế lực lớn truy sát tàn sát, vô số nữ Tu La Bát Tý, vận mệnh càng bi thảm hơn, bị nuôi nhốt làm nô lệ, trở thành tân quy trong các hoa lâu để người ta vui chơi, mặc người ước hiếp được mạng. Không còn vũ trụ chủ trấn giữ, Bát Tý Tu La tộc còn lại những đạo chủ, đạo vương này, căn bản không phải là đối thủ của các thế lực lớn trong Tu La vũ trụ. Những thế lực này, tuy dưới sự tàn sát áp bức của Bát Tý Tu La tộc, đến một vị vũ trụ chủ tứ văn cũng không tìm ra, nhưng vũ trụ chủ tam văn trở xuống, vẫn còn một số. Trong đó, Tu La vũ trụ thỉnh thoảng có sấm sét vang dội, vũ trụ biến sắc, đáng tiếc, đều chỉ là tiếng sấm lớn mưa nhỏ, sự tức giận vô ích mà thôi. Ý chí vũ trụ không giống với sinh linh chân chính, sinh linh vũ trụ bản địa, chỉ cần không nghịch thiên mà hành, trái với quy tắc vận hành của vũ trụ chủ cũng không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể âm thầm ảnh hưởng dẫn dắt. Không ngờ, có sự che chở của nhiều linh hư huyễn thân của Tô Mặc, sức ảnh hưởng đó đối với các vị vũ trụ chủ của các thế lực lớn trong Tu La vũ trụ, giống như châu chấu đa xe, vô ích, căn bản không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Thời gian trôi qua, đã là ngàn năm. Bát Tý Tu La tộc, ngoại trừ một số ít người may mắn, mượn chút cơ duyên xảo hợp, ẩn nó ở những nơi hẻo lánh, cố gắng sinh tồn, còn lại những Bát Tý Tu La khác, hoặc bị tàn sát, hoặc bị bắt làm nô lệ, trở thành chủng tộc thấp hèn nhất trong Tu La vũ trụ, không có ngoại lệ, ngay cả cùng là tộc nô lệ, cũng có thể tùy ý bắt nạt bọn họ. Vinh quang và huy hoàng ngày xưa đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự sỉ nhục và bi thảm vô tận. Thời điểm cũng gần rồi, nên đi gặp cái ý chí Tu La vũ trụ kia. Chương 802 Trưởng khống Tu La vũ trụ, chương 802 Trưởng khống Tu La vũ trụ, vũ trụ Tu La, sâu thẳm hỗn độn hư không. Thánh lão, với trường bào màu xanh tràm, tiêu hành đứng đó. Giờ đây, lão không còn che giấu khí tức của mình nữa. Một luồng khí tức cường đại, hoàn toàn khác biệt với sinh linh của vũ trụ Tu La, như một cơn sóng dữ dội, từ người thanh lão lan tỏa ra, nhanh chóng khuyết tán về bốn phương hư không. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ Tu La như bị rung chuyển bởi một sức mạnh vô hình khổng lồ, mây gió biến sắc. Hỗn độn hư không vốn bình lặng, giờ đây bị bao phủ bởi vô số mây sấm. Những đám mây này mang một màu tím đen sâu thẳm, huyền bí và kinh khủng như vực sâu vũ trụ. Chúng với tốc độ kinh người nhanh chóng tụ tập trên đỉnh đầu thanh lão, lớp lớp chồng chất, tựa như những ngọn núi mây đen khổng lồ, như muốn nuốt chửng toàn bộ vũ trụ Tu La vào trong đó. Trong vô tận mây sấm ấy, vô số long lôi khủng khiếp ẩn hiện. Những long lôi này thân hình khổng lồ, mỗi con dài đến vạn đạo niên, toàn thân quấn quanh điện quang chớp giật, được ngưng tụ từ sức mạnh quy tắc sấm sét thuần khiết nhất, xuyên phá trong mây sấm, tiếng sấm ầm ầm, điếc tai như góc, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đang run rẩy trong tiếng gầm rú này. Dao động sức mạnh kinh khủng không ngừng tỏa ra từ thân chúng, ngay cả vũ trụ chi chủ Bát Văn thấy cũng phải kinh hồn táng đảm, cảm nhận một nỗi sợ hãi sâu sắc và sự bất lực. Tiếp đó, vũ trụ Tu La như đột nhiên trúng một đòn chí mạng, khẽ rung lên, tựa hồ nhịp tim của toàn vũ trụ phút chốc trở nên hỗn loạn. Một luồng khí tức chí cao vô thượng, như xuyên qua dòng sông thời gian vô tận, từ nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ hùng dũng truyền tới. Khí tức này, tựa như vị thần chí tôn chí quý, vượt qua lớp bụi phong ấn của vô số năm tháng, tại thời đại phong vân biến ảo này mà phục hồi. Khoảnh khắc tiếp theo, một con huyết nhãn khổng lồ màu đỏ như máu, tựa như một mặt trời đỏ rực vừa giáng sinh, đột ngột xuất hiện giữa trung tâm mây sấm. Con huyết nhãn này lớn bằng cả một đại vũ trụ vừa mới sinh ra, đường kính vượt quá 10 vạn ước niên, bờ rìa chạy tràn ánh sáng màu máu đặc quánh, như máu đang từ từ chảy xuôi. Trong huyết nhãn, sâu thẳm tựa như hắc động vũ trụ, như ẩn giấu những bí mật thâm ảo nhất trong vũ trụ. Khí tức khủng bố của nó, ngay cả vũ trụ chi chủ Cửu Văn Viên Mãn so sánh cũng xa không bằng 1/10 của nó. Vô số quy tắc vũ trụ dày đặc trải khắp con huyết nhãn này, tựa hồ toàn bộ quy tắc của vũ trụ Tu La đều cụ thể hóa tại đây. Tựa như sinh vật sống, lóe lên quang mang kỳ dị và chói mắt, đan xen vào nhau tạo thành một bức tranh khiến người ta nhìn vào không khỏi trầm trồ. Chỉ cần nhìn một lần, tựa như có một sức mạnh vô hình đang kéo giật thần hồn, khiến ý thức của thế nhân dần mơ hồ mà không hề hay biết, thần hồn không tự chủ được mà thăng hoa lên một trạng thái siêu thoát nào đó, cuối cùng hoàn toàn đạo hóa, trở thành những con rối vũ trụ chỉ biết tuân theo quy tắc, không còn ý thức. Huyết nhãn khẽ chuyển động, khí tức tỏa ra khiến toàn bộ vũ trụ run rẩy, tựa hồ đang tuyên cáo với thế gian về uy quyền tối thượng và sự bất khả xâm phạm của nó. Thật sự còn có sức mạnh địch lại vương giả bán bộ Chu Hải trung kỳ, phủ. May mắn thay bổn tọa đã không manh động, trực tiếp ra tay với ý chí vũ trụ Tu La này. Cửu Linh đại lục, Trấn Nam vương phủ, bên bờ vạn linh hồ, Tô Mặc đang câu cá, ánh mắt ngưng động, trong lòng thoáng qua một tia may mắn. Trước đó, hắn vẫn có chút coi thường ý chí vũ trụ Tu La của vũ trụ Tu La này. Bát tí Tu La tộc gần như bị hắn diệt sạch cả tộc, ý chí vũ trụ Tu La của vũ trụ Tu La này chỉ còn lại không đến 1/10 uy năng, vậy mà vẫn còn sức mạnh như vậy, lúc đỉnh phong, tuyệt đối không kém gì vương giả bán bộ Chu Hải viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu thực sự đối đầu trực diện với hắn, không tránh khỏi phải động dụng cấm kỵ thần thông, đốt cháy vũ trụ bản nguyên, mới có thể khuất phục được nó. Hơn nữa, vũ trụ bản nguyên tổn hao cũng không còn đơn giản như lúc trấn áp Tu La tổ sư bọn họ, chỉ tổn hao nửa tầng. Rất có thể, 1000 linh hư ảo thân của hắn hoàn toàn bị phế cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà bây giờ thì Tô Mặc biết mép, lộ ra một nụ cười đầy tự tin. Cùng lúc đó, dưới vô tận mây sấm, Thanh lão lập tức có biến hóa. Trong bổn mệnh vũ trụ, 1000 linh hư ảo thân bài trí theo quỹ tích huyền diệu, thân thể tựa như được rót vào vô tận năng lượng, không ngừng phình to, hóa thành từng tôn cự thần khủng bố cao đến vạn ước niên, tỏa ra từng luồng khí tức kinh khủng khiến vũ trụ chi chủ Cửu Văn cũng phải kinh hãi. Từng đạo thần quang rực rỡ, từ thân thể bọn họ bùng phát ra như núi lửa phun trào. Màu sắc rực rỡ, đỏ như mặt trời cháy bỏng, xanh như vực sâu biển thẳm, vàng như tinh thần vũ trụ. Chúng đan xen vào nhau, tựa như một bữa tiệc ánh sáng và màu sắc thịnh soạn, tạo thành từng đạo hà lưu lấp lánh, hướng về trung tâm đại trận là vũ trụ chi tâm lao nhanh hội tụ. Nhất thời, một luồng dao động năng lượng kỳ dị và mênh mông lấy vũ trụ chi tâm làm trung tâm, tựa như gợn sóng nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ bổn mệnh vũ trụ. Thanh lão tựa như đang ở trong tâm điểm của cơn bão năng lượng này, toàn thân khí thế như tên lửa điên cuồng tăng vọt, ngàn lần, vạn lần phi thăng. Trong nháy mắt, đã vượt qua ý chí vũ trụ Tu La kia, cuối cùng ổn định ở tầng thứ vương giả bán bộ Chu Hải hậu kỳ. Phía trên, ý chí vũ trụ Tu La kia tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm chết người từ khí thế của Thanh lão, quang mang màu máu kịch liệt lóe lên, tựa hồ đang phát ra tiếng gầm giận dữ. Giết! Chết đi cho lão phu! Một tiếng quát vang dội như trống lớn, vang vọng khắp vũ trụ Tu La, Thanh lão hóa thân thành triệu ức niên khổng lồ, trực tiếp chui vào biển sấm, hoàn toàn không màng đến vô số long lôi xung quanh có thể trọng thương vũ trụ chi chủ Bát Văn, hướng về ý chí vũ trụ Tu La mà hành sát. Mỗi một trường, mỗi một quyền đều là một kích toàn lực của vương giả bán bộ Chu Hải hậu kỳ, đại phiến biển sấm bị nhanh chóng bốc hơi, giữa hắn và ý chí vũ trụ tạo thành một vùng đất hư vô. Trên lệch một tiểu cảnh giới, đổi lại là bất kỳ vương giả bán bộ Chu Hải nào khác, mượn bảo vật, cấm thuật tương trợ, nói không chừng còn có thể nghịch cảnh lập bản, nhưng đây là quy tắc hóa thân, không có trí tuệ, không có bảo vật, càng không biết cấm kỵ thần thông, thì ý chí vũ trụ kia vạn vạn không có chút hy vọng lập bản. Khi sức mạnh của Thanh lão vượt qua nó, kết cục đã định sẵn. 3 ngày sau, ác một tiếng rên xiết bi thảm và đầy không cam lòng, tựa như một tia sét xé rách bầu trời, vang vọng khắp vũ trụ Tu La. Toàn bộ sinh linh trong vũ trụ, kể cả các vũ trụ chi chủ, đều bị một nỗi bi thương khó hiểu bao phủ, không tự chủ được mà nước mắt tuôn rơi. Sau một cách trà, vũ trụ Tu La, không gian bản nguyên, một đạo thần quang lóe lên, Tô Mặc trong bộ cẩm y xuất hiện bên cạnh Thanh lão, nhìn hải dương bản nguyên khổng lồ phía trước, không khỏi hít một hơi lạnh. Xứng danh là vũ trụ cổ xưa đã sinh ra gần 15 hỗn độn kỷ nguyên, hải dương bản nguyên mênh mông, bất kể là chất hay lượng đều mạnh hơn vạn long vũ trụ như một vũ trụ cổ xưa gần ngũ kỷ, không biết gấp 10, gấp trăm lần. Hai thứ hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Cái gì? Ý chí vũ trụ Tu La cứ thế bị thế lực thần bí kia bắt giữ rồi sao? Chương 803 đường lui vũ trụ tinh diệu, cùng Thái Tổ Tinh. Thái Tổ Tinh Diệu uy nghiêm ngồi trên vương tọa giữa vũ trụ, thân ảnh tỏa ra quang huy tinh thần kinh thiên động địa, khiến cả những cường giả lĩnh chủ Bát Văn cũng phải run rẩy, đôi mắt mở to như muốn nứt ra khỏi hốc mắt, chăm chú nhìn xuống kẻ đang quỳ một gối. Người kia khoác trên mình bộ hắc bào, tựa như màn đêm buông xuống, sâu thẳm và huyền bí, có khả năng nuốt chửng mọi ánh sáng. Quanh thân hắn là tinh mang hắc ám lượn lờ, vụn vặt mà lộng lẫy, như những viên kim cương rơi vãi xung quanh hắc bảo, lóe lên nảy múa, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo và mê hoặc. Khuôn mặt cương nghị nghiêm túc, tựa như băng tuyết ngàn năm không tan, đôi môi mím chặt, không hề biểu lộ chút cảm xúc, chỉ riêng ánh mắt cũng đủ khiến người ta bất giác lạnh toát sống lưng. Dù đang quỳ một gối, nhưng khí chất uy nghiêm bẩm sinh trên người hắn không hề suy giảm chút nào, ngược lại, khí chất như một vị quân vương của màn đêm càng thêm nổi bật, tựa như mọi vùng đất tối tăm trên thế gian đều nằm trong lòng bàn tay hắn, là chủ thể tuyệt đối không thể tranh cãi của vũ trụ hắc ám. 1500 năm, chỉ vỏn vẹn 1500 năm mà vũ trụ Tu La lại Thái Tổ Tinh Diệu không tự chủ được mà liên tục gõ tay lên thành ghế, lẩm bẩm, cả người như chìm vào một trạng thái hoảng hốt khó tin, mãi vẫn không thể lấy lại tinh thần. Không phải hắn không muốn tin, mà là tin tức này quả thực quá mức khó tin. Đó là một cổ kỳ vũ trụ đã tồn tại gần 15 kỷ nguyên vũ trụ, là một trong năm cổ kỳ vũ trụ hàng đầu trong vô hư tinh hà của bọn họ. Kể từ khi vô hư tinh hà này hình thành đến nay, chưa từng có một cổ kỳ vũ trụ nào ở cấp độ đó bị diệt vong, vậy mà lại diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, điều này hoàn toàn đang phá vỡ nhận thức của hắn. Nhưng Hắc Tinh đối với hắn xưa nay luôn trung thành tuyệt đối không thể nào lừa gạt hắn trong chuyện đại sự như thế này. Huống chi, chuyện này thật giả ra sao, hắn chỉ cần tra xét một chút là biết. Chuyện này căn bản không thể sai, vũ trụ Tu La 89 phần 10 là ai? Mới chỉ 1500 năm thôi mà. Một nỗi cay đắng lan tỏa trong lòng Thái Tổ Tinh Diệu, không biết từ lúc nào, hắn lại cảm thấy thêm vài phần đồng cảm khi nghĩ đến cảnh chim chết cáo thương. Họ Tinh Diệu thần tộc và Bát Tí Tu La tộc, một tộc đứng đầu vô hư tinh hà, một tộc đứng thứ hai, tranh đấu ngầm gần 10 kỷ nguyên vũ trụ, không ai có thể làm gì được ai, không ngờ cuối cùng hai tộc lại phân định thắng bại theo một cách không thể ngờ tới như vậy. Giờ đây, Bát Tí Tu La tộc chỉ còn trên danh nghĩa, liệu Tinh Diệu thần tộc ta có thực sự có thể bảo vệ được Tinh Diệu vũ trụ trước thế lực bí ẩn kia? Đột nhiên, Thái Tổ Tinh Diệu cảm thấy tim mình rung chuyển dữ dội, một điểm báo xấu bao trùm lấy tâm trí hắn như đám mây âm u, toàn thân hắn như bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Tuy là vì lão giả Tu La và vô số lĩnh chủ cựu văn hậu kỳ, đỉnh phong bị thế lực bí ẩn kia chấn áp, thực lực tổng thể của Bát Tí Tu La tộc rơi xuống đáy vực, kém xa Tinh Diệu thần tộc của bọn họ, nhưng chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 1500 năm mà đã hoàn toàn sụp đổ, điều này thực sự khiến hắn bất an, như ngồi trên đống lửa. Không được, thế lực bí ẩn này sâu không lường được, không thể bỏ hết trứng vào một giỏ, tộc ta nhất định phải chuẩn bị mọi kế sách đề phòng. Tinh Diệu vũ trụ của ta có thể diệt vong, nhưng Tinh Diệu thần tộc ta tuyệt đối không thể bị tuyệt tự. Thái Tổ Tinh Diệu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thương Tinh. Thái Tổ Tinh Diệu khẽ gọi, giọng nói vang vọng khắp cung Thái Tổ Tinh rộng lớn, mang theo một uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, một đạo bạch quang rực rỡ xé toạc hư không như sao băng, ánh sáng chiếu rọi cả một góc của cung Thái Tổ Tinh. Khi ánh sáng dần tan biến, một người xuất hiện, chậm rãi đi đến trước mặt Thái Tổ Tinh Diệu. Người này mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, thuần khiết không tì vết, tựa như ánh sáng tinh thuần nhất trong vũ trụ. Khuôn mặt mang dáng vẻ trung niên, đường nét mềm mại nhưng không mất đi sự kiên nghị, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ. Mái tóc đen được búi gọn gàng, vài lọn tóc mai rủ xuống hai bên má, mang lại cho hắn chút vẻ tùy ý, toàn thân hắn toát ra một loại khí tức giản dị, không hề có chút phô trương nào, thoạt nhìn lại không thấy nhiều phong thái của một cường giả. Ngược lại, hắn càng giống một văn sĩ ôn hòa nhã nhặn, tựa như đã đọc khắp sách vở, toàn thân tỏa ra một luồng khí chất thư sinh nhàn nhạt. Đôi mắt sâu thẳm ôn nhu, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa trí tuệ vô tận. Trên mặt mang một nụ cười hiền hòa, khiến người ta bất giác cảm thấy thân cận. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra rằng dưới vẻ ngoài ôn hòa đó, ẩn giấu một sức mạnh sâu không lường được, tựa như dòng chảy ngầm mãnh liệt ẩn mình dưới mặt biển bình lặng. Hắn cung kính hành lễ với Thái Tổ Tinh Diệu, giọng nói trầm ổn và hòa bình, tựa như suối nước trong reo chảy giữa núi rừng. Thái Tổ, ngài gọi hạ nhân có việc gì? Thái Tổ Tinh Diệu thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt khóa chặt lấy Thương Tinh Thái Tổ, chậm rãi mở lời. Thương Tinh, cục diện hiện tại cực kỳ nguy cấp, thế lực bí ẩn kia chỉ trong vòng chưa đầy 1500 năm đã hoàn toàn chiếm lĩnh vũ trụ Tu La, Tinh Diệu thần tộc ta e rằng khó có thể tự mình bảo toàn. Hắn hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tiếp tục nói, ngươi lập tức chọn ra một bộ phận thiên yêu trong tộc, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi Tinh Diệu vũ trụ, rời khỏi vô hư tinh hà, đến các tinh hà khác để khai phá chi nhánh tộc. Thương Tinh Thái Tổ hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, lặng lẽ lắng nghe lời của Thái Tổ. Tinh Diệu vũ trụ của ta dù có bị hủy diệt, nhưng Tinh Diệu thần tộc ta tuyệt đối không thể bị tuyệt tự. Giọng nói của Thái Tổ Tinh Diệu trầm thấp nhưng kiên định, ẩn chứa một ý chí không cho phép kháng cự. Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không được phép có sai sót. Ngươi cần dẫn dắt bọn họ tìm một nơi an ổn, âm thầm phát triển lớn mạnh. Hãy nhớ, sau này nếu không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối không được trở về vô hư tinh hà. Sự truyền thừa của tộc còn lớn hơn tất cả, dù có bất cứ chuyện gì, cũng phải để huyết mạch tộc ta được tiếp nối. Thương Tinh Thái Tổ trịnh trọng gật đầu, thần sắc nghiêm túc và chăm chú, trong mắt lấp lánh ánh sáng kiên định. Thái Tổ yên tâm, Thương Tinh nhất định không phụ sứ mệnh, cho dù phải đánh đổi mạng sống này, cũng nhất định bảo vệ an toàn cho con cháu tộc ta, để lại ngọn lửa truyền thừa cho Tinh Diệu thần tộc. Thái Tổ Tinh Diệu khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hài lòng, chậm rãi nói, Thương Tinh, trọng trách truyền thừa của tộc ta, ta giao phó cho ngươi, khi chọn lựa hạt giống tinh hỏa, nhất định phải cẩn trọng, nhất định phải chọn những người có ý chí kiên cường, thiên phú tuyệt vời, họ sẽ là hy vọng tương lai của tộc ta. Hắn tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn ra vô tận tinh không bên ngoài cung Thái Tổ Tinh, như đang suy tư điều gì đó, một lát sau lại nói, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một số tài nguyên, tuy không đủ để các ngươi xưng bá tân tinh hạ, nhưng đủ để các ngươi đứng vững ở giai đoạn đầu. Ngoài ra, hãy mang theo bảo vật truyền thừa của tộc ta, vào thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo vệ các ngươi bình an, giúp các ngươi hóa giải hiểm nguy. Nói xong, Thái Tổ Tinh Diệu thu hồi ánh mắt, nhìn lại Thương Tinh Thái Tổ, thần sắc ngưng trọng dặn dò, ngươi lập tức đi chuẩn bị đi, thời gian gấp rút, nhanh chóng xuất phát. Tương lai của Tinh Diệu thần tộc ta hoàn toàn đặt trên vai các ngươi, tuyệt đối không được có bất kỳ sự lơ là nào. Thương Tinh Thái Tổ lại cung kính hành lễ, trầm giọng nói, Thái Tổ chỉ dạy, Thương Tinh khắc cốt ghi tâm. Hạ nhân xin đi chuẩn bị ngay, tuyệt đối không phụ sự ủy thác của Thái Tổ. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, rồi biến mất trong cung Thái Tổ Tinh. Thương Tinh, tương lai tộc ta đều trông cậy vào ngươi.